Chương 1, ta giống như có giả kim thủ chỉ Tây Hạ Long Châu, Tây Lăng thành ai nha, rốt cuộc là Đường thị thiên tiêu, thế mà dẫn tới Võ Thánh Sơn phái người đến Tây Lăng thu nhập sơn môn, thực sự là ta Tây Lăng chi quang a. Cũng không phải, không hổ là 3 năm liền từ Bạch Thân tu đến thuế phàm cảnh tuyệt thế thiên tài, Đường gia tiểu thiếu gia danh hào thế nhưng là vang vọng toàn bộ Tây Lăng a. Di Trúc nghe bên cạnh hai cái khách uống rượu thổi phồng, nghĩ đến vừa mới Đường gia vì nên đón Võ Thánh Sơn bày ra phô trương, cuối cùng bị Võ Thánh Sơn dòng chính truyền nhân bộ Tiêu Bạch Trần tiên tiên lậu thể xấu hổ, khinh thường đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lúc này phát ra tiếng, thu cái giám, cùng Võ Thánh Sơn một tên tuổi nhỏ đồng tử đánh chia 5 năm, chiến hậu cảnh giới liền từ thuế phàm rơi đến phàm cảnh. Võ Thánh Sơn còn có thể coi trọng một cái này lậu thể sao cao vút thanh âm nhường toàn bộ tiểu lâu vì đó yên tĩnh, nhưng trong đó nội dung càng làm cho nhân chấn kinh rất nhiều rượu khách lúc này liền muốn đứng lên cho cái này miệng tối khách uống rượu một trận giáo huấn. Chỉ là cùng một chỗ thân liền nhìn xem Di Trúc tự cười không phải là cười mặt món kia theo lên Di tự võ đạo phục, hướng ngắc ngồi trở lại trên ghế. Cùng Đường ra nổi danh Di thị nhất tộc võ giả, bởi vì vài câu bậy bạ liền đi gây quên đi thôi. Di Trúc nhìn chung quanh một vòng biến lặng ngắt như tờ tử lâu, chợt cảm thấy 10 phần thoải mái. Từ khi đó Đường ra tiểu tử trúc cơ song tu luyện võ đạo bắt đầu, toàn bộ Tây Lăng liền bắt đầu chuyển tụng cái kia Đường ra tiểu tử quang huy sự tích, giống như cùng Đường thị nổi danh Di thị nhất tộc đã bị cái này tiểu tử đánh gục một dạng. Lần này Đường thị mất đi lớn như vậy một cái mặt, có thể để Di gia nhân mở mày mở mặt, chỉ cần nhất có cơ hội, Di gia hôm qua quan chiến người trẻ tuổi sẽ cho những cái này còn trầm mê ở Tây Lăng chi quang vinh quang bên trong ngu dân ngang tàng nước lạnh, tăng thêm kiến thức. Đường La căn bản không phải là cái gì thiên tài, liền làm một cái liền linh khí đều không chứa được tiên tiên lộ thể. Đây chính là Võ Thánh Sơn dòng chính nhất mạch, Bộ Tiêu nói. Mặc dù Di Trúc cũng không minh bạch, vì cái gì một cái tiên tiên lậu thể có thể tu luyện tới thuế phàm cảnh đỉnh phong, nhưng Võ Thánh Sơn nhân kiến thức rộng rãi, bọn họ đều nhận định, còn có thể có sai không phải là cái gì tiên tiên lậu thể, ta liền là thân thể xảy ra chút vấn đề. Đường La im lặng nhìn xem nắm lấy cánh tay mình cũng đã muốn khóc ra thành tiếng mẫu thân, lần thứ 101 giải thích nói. Thực sự là gặp quỷ lão bản, ta kim thủ chỉ có vấn đề. Đường La cũng không phải sinh trưởng ở địa phương Tây Lam Nhân, tối thiểu tại hắn lúc sinh ra đời, liền mang theo một phần khác ký ức. Một khỏa thủy lam sắc mỹ lệ tinh cầu, một cái cổ lão quốc độ, nặng nghề 5000 năm văn minh rõ mồn một trước mắt. Ở cái kia một đời, hắn là một cái phổ thông thanh niên, ở phổ thông gia đình trưởng thành, có không tính yêu nhưng ở chung rất thoải mái bạn gái. Liên cung đại đa số người bình thường một dạng, ở song phương phụ mẫu duy trì dưới hoặc sớm hoặc muộn kết hôn, sau đó sinh dục, đợi đến hài tử hơi lớn một chút lại theo bạn thân chèm gió. Ưu tú như vậy nhân sinh làm sao ngay ở một cái dạng sáng buổi sáng bị một khỏa lưu tinh một đợt mang đi đây thực sự là tức giận. Sau đó bản thân linh hồn du đãng, chuyển thế trọng sinh. Đời này vận khí không tệ a, tối thiểu không phải phổ thông. Đường thị là Tây Lăng to lớn nhất thị tộc một trong, một chữ hình dung, liền là có tiền. Rốt cục có thể vượt qua thiếu gia sinh hoạt ta, không tim không phổi Đường La đã từng thật như vậy nghĩ tới. Thằng đến hắn ở trong tã lót nhìn thấy bản thân phụ thân Đường Sâm một quyền đánh xuyên một tòa giả sơn. Cái này, mẹ nó là đang đập TV à, cờ gờ ở nơi đó, cái này diễn viên thật bạo lực a, Đường La trưởng thành cái miệng nhỏ nhắn. Nguyên lai phương này đại lục, thật không giống nhau. Võ đạo cường giả có thể phi thiên độ địa, rời núi lấp biển. Xem như một cái tốt thanh niên, như thế thú vị sự tình, sao có thể không tham dự đây? Đường La một mặt nghiêm túc, một đời làm người ký ức, nhường hắn hiểu được cố gắng muốn từ ba bắt đầu, tuyệt đối không nên thua ở điểm xuất phát. Lấy ra sánh vai kiểm tra còn muốn nghiêm túc sức mạnh, con nhỏ Đường La một đầu đâm vào võ đạo vông dương bên trong. 10 tuổi liền hoàn thành tất cả trúc cơ rèn luyện, bắt đầu chính thức tu luyện ra truyền võ đạo, huyền phẩm công pháp, thông thiên quyết. Danh tự như vậy dọa người, kỳ thật cũng liền chỉ có thể tu luyện tới hung cảnh huyền phẩm công pháp mà thôi, việc nặng một lần, sao có thể ngừng bước hung cảnh? Đường La rất sớm liền cho mình làm xong võ đạo quy hoạch. Đầu tiên hảo hảo tu luyện, nhất định muốn đột phá hung cảnh, sau đó ra ngoài du lịch, nhìn xem có thể hay không đụng vào cái gì kỳ ngộ. Sau đó đột phá vương cảnh, mang theo Đường gia trở thành Long Châu đệ nhất thế gia, bởi vì phụ mẫu đối bản thân phi thường tốt, tộc nhân cũng rất thân mật. Mà hắn có thể nói lời này tại bảo, đương nhiên không chỉ là bởi vì việc nặng một đời tự tin. Dù sao ở dạng này một phương huyết mạch săn sát, thiên tiêu vô số đại lục, việc nặng một đời thật là không coi là ưu thế gì. Nhưng ta có kim thủ chỉ à, Đường La cười đến đắc ý mặc dù ở kiếp trước bình thường, nhưng kiếp này ta không một dạng. Ở trong lần thứ nhất coi dẫn thiên địa linh khí nhập thể thời điểm, hắn liền phát hiện bản thân đan điền cùng trên sách miêu tả không giống. Nào có người đan điền như vũ trụ đồng dạng hư vô, một khỏa tuyên khắc vô số ảo diệu đường cong giống tinh tinh viên cầu ở trong làm chậm rãi chuyển động, a vật này không phải liền là đập chết bản thân viên kia lưu tinh nha. Mặc dù đan điền biến thành dạng này, nhưng có dung cảm thử nghiệm tinh thần Đường La vẫn là bình thường tu luyện, đem giữa thiên địa linh khí dẫn vào đan điền, dù là sách thượng đan điền cũng đã biến thành một khỏa tinh hạch. Nhân lớn bao nhiêu gan, địa lớn bao nhiêu sinh, kinh hỉ liền dạng này đến, cản đều ngăn không được. Võ giả tiến hóa siêu thoát, căn bản chính là lấy thiên địa linh khí không ngừng tối thể lần lượt đánh vỡ gông cùng xiển xích quá trình. Tự võ học một đạo xuất hiện, vô số thiên tiêu sáng tạo công pháp ngàn vạn, nhưng căn bản cũng không cải biến. Chỉ có nhục thể đột phá gông cùng xiển xích mới có thể đến đạt đến hạ cái cảnh giới, nhưng ở mỗi một cái giai đoạn, có thể được thân thể hấp thu thiên địa linh khí đều là có hạn chế. Dù là ngươi sử dụng thiên phẩm công pháp, ở phàm nhân cảnh một ngày có thể nhiếp vào linh khí cũng bất quá một sợi. Mà cái này dạng linh khí cần 999 sợi dung hợp lại đi qua một đoạn dài dằng dặc tích lũy kỳ, mới có thể giúp ngươi xông phá gông cùng xiển xích đi vào thuế phàm cảnh. Đường La cùng các nhân cũng giống, hắn hấp thu linh khí, đi qua tinh hạch hấp thu lưu chuyển sau, một sợi linh khí liền hóa thành tam sợi. Vẹn vẹn một năm thời gian, Đường La liền tu đến phàm nhân cảnh đỉnh phong, bắt đầu tích lũy phá nhập thuế phàm cảnh linh lực. Lại là hai năm sau, Đường La lấy 13 tuổi thuế phàm cảnh rung động toàn bộ Tây Lăng, phải biết, cho dù là ở Trung Châu như thế đại lục trung tâm, tông môn thuế phàm cảnh bình quân tuổi tác cũng đang 16 tuổi. Đường Gia ra một tuyệt thế thiên tài, toàn bộ Tây Lăng náo động Đường La đại danh, thậm chí kinh động đến Long Châu võ học thánh địa, Võ Thánh Sơn. Võ Thánh Sơn phái ra đích truyền đệ tử Bộ Tiêu đến đây Tây Lăng cùng Đường thị câu thông, nhìn xem phải chăng có thể đem Đường La thu vào môn tưởng. Ở nơi này mới cường giả thế giới, chỉ có thiên tiêu không thể cố phụ. Đường thị làm sao cảm thấy chuyện tốt nếu như không cho toàn thành biết rõ chẳng phải là cẩm ý dạ hành, lúc này chuyển toàn thành đều biết, Đường Gia ôm lên Võ Thánh Sơn đùi, tương lai còn sẽ xuất hiện một cái có thể là vương cảnh võ giả. Cái này khiến toàn bộ Tây Lăng thị tộc hâm mộ ghen ghét, không nói tới Đường thị còn bố trí long trọng tràng diện ở Võ Thánh Sơn người tới ngày đó mời Tây Lăng từng cái thị tộc cùng một chỗ chứng kiến chứng kiến. Chủ khách danh nghi, chúc mừng tiếng bên thai không dứt, thuận lợi cho người không dám tin tưởng. Mà Đường La cũng không cậy Tây Lăng tiên tiêu tên cùng Võ Thánh Sơn thiếu niên đệ tử một trận chiến đánh thành bình. Tất cả đều đang hướng may mắn một đời phương hướng phát triển. Có thể đánh xong sau đó biến mất linh khí không còn khôi phục, liền có vấn đề nghiêm trọng. Cái này khiến Đường La ngộp ở nguyên chỗ, dị vãng đều là tĩnh tâm tu luyện, chưa bao giờ có chiến đấu. Có thể linh khí bất khôi phục liền có chút không khoa học đi. Mà đối linh khí mẫn cảm nhất Bộ Tiêu từ chiến đấu ngay từ đầu liền cau mày, bởi vì hắn phát hiện cái này Đường thị nhất tộc thiếu niên thiên tiêu khí tức thế mà càng ngày càng yếu. Đang chiến đấu sau khi kết thúc, thuế phàm cảnh tu vi thế mà bắt đầu nghịch chuyển, thối lui đến phàm nhân cảnh, càng làm cho người không lời là, rõ ràng hoàn thành thiên địa linh lực rèn luyện nhục thể cũng lui lại. Dù là lấy Bộ Tiêu kiến thức rộng rãi cũng chưa thấy qua chuyện này, lúc này tiến lên cẩn thận xem xét. Đứa nhỏ này là một cái đặc thù tiên tiên lậu thể, tha thứ ta Võ Thánh Sơn không cách nào đem hắn thu vào môn tưởng. Bộ Tiêu cẩn thận lục lọi Đường La toàn thân, nửa ngày, có chút tiếc nuối đối Đường thị nhất tộc tộc trưởng nói. Toàn bộ hiện trường nháy mắt sôi trào, mà không có người trông thấy, Đường La nhìn Bộ Tiêu ánh mắt tựa như nhìn đồ đần, mù bi bi cái gì? Quỷ lộ thể, lão tử tu luyện tốc độ đại khái là người gấp 3 lần nhanh. Võ Thánh Sơn nhân vội vàng rời đi, Tây Lăng thị tộc môn cũng đang xấu hổ trùng cáo tử, nhưng nhìn bọn họ đi ra ngoài lúc nhẹ nhàng bộ pháp, hiển nhiên nhìn thấy tuyệt thế thiên kiêu biến thành tiên tiên lậu thể chuyện này không bằng bọn họ trên miệng biểu hiện như vậy đáng tiếc. Cái mặt này thực sự là ném quá lớn, Đường thị nhất tộc các tộc lão đều mộng ở nguyên địa. Thậm chí quên đến quan tâm một cái vừa mới cùng Võ Thánh Sơn đệ tử chiến bình Đường La. Ngoại trừ mâu thân ôm chặt lấy bản thân khóc nước mắt đầy mặt bên ngoài, Đường La giống như đột nhiên từ Đường Gia ánh mắt trung tâm biến mất. Tây Lăng Thiên Tiêu biến thành tiên tiên lậu thể, ở người hưu tâm truyền bá xuống, vẹn vẹn một ngày. Đường La thanh danh phát sinh to lớn chuyển biến. Ngươi không phải đang chơi ta đi lão đại. Đường La một mặt im lặng, hắn cũng không phải để ý những cái này nho nhỏ thanh danh, bởi vì hắn rõ ràng biết rõ mình và tiên tiên lậu thể căn bản không phải nhất mã sự tình. Nhưng nếu như bản thân linh khí là thuộc về duy nhất một lần vận dụng, như vậy cũng cùng phế thể không có cái gì quá lớn khác biệt. Công pháp, linh bảo, tài nguyên còn có kỳ ngộ, cái gì không đắc dụng bản thân hai tay vào tới. Linh lực sẽ không hồi phục, dù là luyện đến hung cảnh cũng vô dụng à, đánh lấy lại biến thành thuế phàm cảnh, lại muốn một lần nữa luyện qua, lúc nào mới có thể thành thánh làm tổ a, ngươi cái này ra hỏa là dự định lừa ta hai lần có đúng không? Nội thị Đường La nhìn xem đan điền không ngừng lưu chuyển tinh hoạch, bất mãn cảm xúc nháy mắt bộc phát. Nhà người ta kim thủ chỉ lại sẽ phát nhiệm vụ lại sẽ rút thưởng. Con mẹ nó có tân thủ đại lễ bao. Không sự tình cho ngươi chuẩn bị điểm đón sát thủ. Tu luyện nhanh không nói còn giống như mẹ nó không có bình cảnh. Nhàm chán còn cho chuyện nói chuyện phiếm chuyện trò một chút gặm. Làm sao đến ngươi cái này liền tăng tốc độ công năng, luyện đi ra linh khí còn mẹ nó là duy nhất một lần. Ngươi sợ không phải là một giả kim thủ chỉ đi. Lão bản, lão bản. Ngươi ở đâu, ta muốn hoán hàng. Ngươi cái này kim thủ chỉ xảy ra vấn đề. Một người ở tại trong phòng Đường La hướng về phía đan điển chửi ầm lên. Chương 02, muốn chết muốn chết muốn chết bà bối, nhanh đi ra ăn cơm. Nữ tử ôn nhu hô hoán ở phía sau cửa vang lên, là mẫu thân thanh âm. Bình thường đều là hạ nhân tới gọi, hôm nay biến thành mẫu thân thiết tự tới, nhìn đến cái kia Võ Thánh Sơn đích truyền mà nói thật làm cho nàng lo lắng không nhẹ. A Đường La lắc lắc đầu đứng dậy, thư hoán hạ trong lòng ngất khí, kéo ra khỏi một cái mỉm cười. Không đạo lý vì ngoại nhân mấy câu nhường người nhà lo lắng. Đường La một nhà này, là Đường thị tam phòng. Ngoại trừ phụ thân Đường Sâm bên ngoài còn có một cái cô mẫu Đường Mạn lấy chồng ở xa Trung Châu. Cho nên hiện tại tam phòng liền chỉ còn lại Đường La nhánh này, ngoại trừ hàng năm bế quan hai cái tổ phụ bên ngoài, có phụ thân Đường Sâm, mẫu thân Từ Xu Huệ, đệ đệ Đường Tinh, muội muội Đường Loan Loan còn có bản thân. Mặc dù nhân khẩu bất vượng, nhưng gia đình bầu không khí vẫn là ấm áp, mẫu thân là mười phần ôn nhu nhân, đối rất nhiều chuyện đều nhìn rất nhạt. Duy chỉ có thân tình trí thượng, cho nên chịu nàng ảnh hưởng, huynh muội ba người mặc dù tuổi tác chênh lệch khá lớn, nhưng ở chung phi thường hòa thuận. Phụ thân Đường Sâm là tông tộc võ đường thủ tọa, hôm nay Đường thị tiếp đại Võ Thánh Sơn, số lớn thị tộc trình diện, sợ có người đục nước méo cò, tông tộc cùng thành phòng thủ chuẩn bị công tác đều đặt ở trên người hắn. Cho nên không có xuất hiện ở bộ tiệc, bằng không thì lấy Đường Sâm bao che khuyết điểm tính cách, sợ là muốn cùng Bộ Tiêu tranh chấp. Đệ đệ Đường Tinh năm nay 9 tuổi, một mực thật sâu sùng bái Đường La, đem ca ca coi là bản thân thần tượng, muốn ở võ đạo nhất đồ tất cả thành tích, trở thành giống ca ca thiên tài. Muội muội Đường Loan Loan năm nay 5 tuổi, là một cái mũm mĩm hồng hồng còn mang theo bụ bẩm tiểu cô nương, cả nhà sùng ái nhất tiểu nha đầu, nhưng ở mẫu thân thiện lương hun đúc các hạ nàng cũng không có biến thành một cái điêu ngoa tiểu công chúa, mà là có một khỏa đặc biệt thiện lương cùng mềm mại tâm, yêu nhất liền là tiểu động vật cùng người nhà ôm một cái. Nhưng hôm nay bàn ăn có chút ngột ngạt ta, Đường La nghĩ thầm. Dĩ vãng dùng cơm, mặc dù phụ thân luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ phối hợp ăn cơm, nhưng đệ đệ tiểu gì cũng sẽ quấn lấy bản thân hỏi cái này hỏi cái kia, mẫu thân cũng sẽ đi theo phụ họa, tiểu muội mặc dù không minh bạch nhưng là sẽ muốn thân cận bản thân, làm sao tối hôm nay bữa ăn làm sao như thế an tĩnh. Ngoại trừ phụ thân vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ dùng cơm, hoặc bát đệ đệ thế mà ở vùi đầu lùa cơm không rên một tiếng, đáng yêu muội muội giống như nhận lấy cái gì dặn dò ủy khuất ngồi ở bản thân cao ghế rửa cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng dùng đáng thương ánh mắt nhìn mình một chút lại lập tức cúi đầu. Mẫu thân ngược lại là nhiệt tình khác thường, không ngừng cho mình gắp thức ăn, bát cơm mang thức ăn lên đều bị thêm nổi bật. Mẫu thân, khác tăng thêm. Núi này sắp đổ. Đường La nhìn xem đã chất bốn khối đại bài cốt bát cơm có chút im lặng. Từ Xu Huệ sững sờ, lúc này mới đem ánh mắt thật chú ý ở Đường La trước mặt bát cơm phía trên. Ai nha, là mụ mụ không tốt. Kỳ thật là ngươi bà có chuyện cùng ngươi nói. Một mực ở cho Đường Sâm so ánh mắt, Từ Xu Huệ cũng không có chú ý bản thân đã cho nhi tử kẹp nhiều như vậy thức ăn. Có thể Đường Sâm thế mà làm bộ nhìn không thấy phối hợp ăn cơm, tức chết lão đường. Bị nhi tử oán trách nàng rất tự nhiên đem khí rơi tại lão công trên người, trên mặt mang theo dịu dàng ấy nay thiếu dung, dưới bàn chân nhỏ lại ngả vào một bên, một cái đạp ở Đường Sâm trên chân, phát ra một tiếng vang trầm. Đông. Một tiếng, hấp dẫn Đường Tinh cùng Đường Loan Loan soát một cái đem đầu nâng lên, nghi hoặc nhìn về phía Đường Sâm. Trang diện tức khắc có chút xấu hổ. Nhưng dù sao là đi qua sóng to gió lớn võ đường thủ tọa, Đường Sâm bất động thanh sắc để chén cơm xuống, thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh, "La Nhi, vi phụ có chuyện cùng ngươi nói." A liền luôn luôn ít nói phụ thân cũng có mà nói đối bản thân nói, cái này khiến Đường La có chút hiếu kỳ. Vi phụ tìm kiếm cổ tịch, phát hiện tiên thiên lậu thể không cách nào nhiếp thu linh khí, là đoạn không khả năng tu đến thuế phàm cảnh. Cho nên ngươi đoạn không có thể là tiên thiên lậu thể. Ân, Đường Sâm đối bản thân phát biểu rất hài lòng, lần nữa cầm lên bản thân đũa. Nhưng cái này sơ lược phát biểu nghe được một bên Từ Xu Huệ giận dữ, cái này ra hỏa sợ không phải luyện võ luyện ngốc hả? Gọi hắn đi an ủi hạ nhi tử, nói là thứ gì? Từ Xu Huệ trên mặt ý cười phụ họa Đường Sâm mà nói, một bên nói đúng đúng đúng, một bên dưới bản chân hướng về Đường Sâm bắp chân phát ra liên hoàn tập kích. Người trong cuộc nhất ngộ. Liên cái này sự tình A Đường La cười khổ. Người nhà quan tâm là cảm nhận được, cả đám đều sợ mình bị Võ Thánh Sơn người tới mấy câu đánh bại. Cũng đúng, dù sao bản thân bây giờ là 13 tuổi thiếu niên, đột nhiên bị một cái Võ Thánh Sơn đích truyền cao như vậy địa vị nhân phủ định tương lai, người bình thường làm sao sẽ không thất vọng chán trường. Nhưng xem như một cái kỳ thật cũng đã sống nhanh 40 năm nhân, cái kia bộ tiêu mà nói bản thân chỉ coi đánh giấm. Chỉ bất quá nhìn xem người nhà như thế cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố bản thân cảm xúc, bận rộn phụ thân còn muốn vì cái này sự tình đi tra cứu cổ tịch, trong lòng tràn đầy cảm động. Đang muốn đáp lại thì có nhảy ra một nhân so với hắn còn muốn kích động nhân. Lúc đầu cảm xúc hạ thấp Đường Tình trong mắt giống như là lóe lên tinh tinh đồng dạng, vội vàng hỏi, "Thật sao phụ thân?" "Quá tốt rồi, ta liền biết rõ ca của ta là chân chính thiên tài." Phản phất bị bộ tiêu phủ định không phải Đường La, là chính hắn một dạng. Đường La vươn tay vuốt vuốt đệ đầu, giọng nói nhẹ nhàng, "Vâng vâng vâng, ăn ngươi cơm." "Ừ." Phản phất bị vào đầu là vô cùng quang linh, Đường Tình một đầu đâm vào trong chén, nuốt cơm bộ dáng đều phá lệ hữu lực. Không phải lộ thể, Đường La vẫn như cũng là một cái thiên tài. Toàn bộ bàn ăn bầu không khí lập tức vui sướng lên, lúc đầu bị khuất khuất Đường Loan Loan cũng vươn méo ị tay nhỏ muốn mama ôm lấy ăn cơm. Nhìn xem trước mắt vui vẻ hòa thuận, Đường La cái mũi chua chua, tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, cắt, nhanh 40 tuổi người, thế mà bị các ngươi dạng này hành vi cảm động đi. Nếu là khóc đi ra cũng quá mất mặt. Tạ ơn phụ thân. Chân thành hướng Đường Sâm nói lời cảm tạ, kỳ thật lấy Đường La trong lòng tuổi tác tới nói, phải gọi một cái chừng 30 tuổi nhân phụ thân là thật có chút chống đối. Nhưng từ nhỏ đến đại Đường dạy đặc cùng Từ Xu Huệ ái hòa tan biên này thành thục cô độc tâm, mặc dù gọi không ra bánh mama buồn nôn như vậy, nhưng một tiếng cha mẹ vốn là xuất từ thực tình. Đường Sâm hài lòng nhẹ gật đầu, nếu là nhi tử lại bất đáp lại sợ là lao bà muốn đem bản thân chân nhỏ đả sưng. Dưới bàn hai cái đuổi lóe lên liền tránh khỏi Từ Xu Huệ tập kích, nhất quấn liền khóa lại cái kia chân nhỏ. Vợ chồng lơ đãng đang đối mặt, Đường Sâm gửi dạng này tin tức, võ đường thủ tọa đối từ nữ hiệp phát khởi nghị hòa cùng cầu xin tha thứ. Nhìn xem, nhi tử đều thừa nhận ta an ủi hữu dụng, ngươi cũng đừng đá. Từ Xu Huệ hừ nhẹ một tiếng biểu thị tiếp nhận, tướng bại trận tại sao nói dũng. Đem chân quất về, tâm tình tốt đẹp ôm lấy béo ị ủ ấm hôn một cái. Rốt cục có thể bình thường ăn cơm đi, chúng ta đầu tiên muốn làm là tiêu diệt trước mặt đồ ăn núi. Đường La nhìn xem trước người bắt cơm, ánh mắt nghiêm trọng. Bữa tối ở vui sướng không khí hạ lập màn, năm tuổi tiểu cô nương chính là tinh lực dồi dào thời điểm, dù là ban ngày cũng đã làm xong rèn thể, ban đêm liền sẽ khôi phục toàn bộ tinh lực. Từ Xu Huệ tuổi trẻ thời điểm cũng coi như có chút danh tiếng hiệp nữ, từ khi lấy chồng về sau võ đạo tu tập liền biến lời biếng, mỗi ngày to lớn nhất hạnh phúc liền là đùa nhi nữ, cho nên ăn cơm xong liền nắm Đường Loan Loan đi dạo Tây Lăng chợ đêm. Còn lại ba cái nam nhân riêng phần mình rời đi, Đường thị tam phòng đại phủ đệ yên tĩnh trở lại. Về đến phòng Đường La tràn đầy nhiệt tình, đều nói gia đình là sự nghiệp tốt nhất trụ cột, cổ nhân thật không lừa ta. Chán trường tâm tính quét sạch sành sanh, có tốt như vậy người nhà ở sau lưng duy trì bản thân, ngươi điểm này mà khó khăn tính được cái gì? Hùng tâm vạn trượng, đấu trí đắt đỏ. Đường La khoanh chân ngồi ở trong trên giường coi, đan điền là một mảnh hư vô, lấy mấy ngàn tia linh khí vây quanh tinh hạch ở xoay chậm chậm, tựa như một cái trình lên thể nội tinh hệ vòng xoáy, giống như là tròm sử nữ tiên vân, đẹp đến mức vô phương nhận biết. Đường La nhìn chăm chú, biểu lộ mười phần nghiêm túc. Thật lâu, không có chút nào thu hoạch. Nói ra ngươi đều không tin. Ta nhìn chằm chằm một mảnh vòng xoáy ngẩn người nửa giờ. Cái này giống như cũng nhìn không ra thứ gì đến a. Đường La có chút ủ rũ, bản thân linh khí nhìn xem rất bình thường a, ngoại trừ đánh xong bộ kia sau thiếu đi bên ngoài. Nhưng chuyển niệm suy nghĩ một chút, nếu là về sau mỗi đánh một trận linh khí liền muốn biến thiếu một lần, bản thân làm sao trên giang hồ đặt chân a, đến lúc đó nhân gia ngoại hiệu đều là hạ sơn hổ, chạm long đao, mình làm thế nào đường một lần sao? Không không không, Đường Lam một cái giật mình, dù là vì không muốn Đường một lần cái tên này, cũng phải giải quyết vấn đề này. Ngưng thần tinh khí, Đường Lam bắt đầu cẩn thận trải vớt bản thân võ đạo kinh lịch. Đầu tiên, công pháp là khẳng định không có vấn đề. Đường ra dòng chính Nam Đinh luyện được tất cả đều là thông thiên quyết, đây là một bộ coi như không tệ huyền cấp công pháp, có thể dần dần từng bước tu luyện tới hung cảnh. Bình thường phân chia một bộ công pháp phải trang ưu tú, đầu tiên nhìn công pháp hạn mức cao nhất. Chỉ có thể tu đến phàm nhân cảnh liền kêu phàm cấp công pháp, có thể luyện đến thuế phàm cảnh liền là hoàng cấp, đây cũng là đại đa số nhân tu luyện công pháp cấp bậc. Lại đến liền là có thể tu luyện tới hung cảnh huyền cấp công pháp. Cứ thế mà suy ra, đi lên còn có địa cấp công pháp cùng thiên cấp công pháp, những cái này đều là có thể tìm được theo hầu công pháp. Về phần thánh cấp công pháp liền lưu truyền đối giang hồ trong chuyện xưa, nói là có thể tu đến thánh cảnh, nhưng người nào đều chưa thấy qua. Tựa như lại xinh đẹp lại có tiền lại một lòng lại thiện lương hữu gợi cảm lại chọc người xử nữ một dạng. Lại đến phân biệt công pháp phải trang ưu tú liền muốn nhìn không có không phối hợp sát pháp, một cái tu luyện hoàng cấp công pháp phàm cảnh võ giả, tùy tiện luyện cái gì mãng như quyền như ý đao gặp một cái luyện phàm cảnh công pháp hắc hổ công phối sát pháp hắc hổ trảo phàm cảnh võ giả, trừ phi người trước thực sự là chiến đấu thiên tài thiên phú dị bẩm, bằng không mà nói, sẽ bị cái sau thì đều đánh ra đến. Từ trên tổng hợp lại, một bộ hảo công pháp tất nhiên phối hợp có sát pháp, bằng không thì bộ này công pháp kiểu gì cũng sẽ lộ ra thiếu điểm ý tứ. Mà một chút võ học thánh địa công pháp, chẳng những mang theo sát pháp, còn có liệu pháp cùng tân pháp, có một chút đặc thù tông môn công pháp trung thậm chí truyền có bí pháp. Loại này công pháp gọi chung là cao cấp nhất công pháp. Đường ra thông thiên quyết liền là một bản mang theo sát pháp huyền cảnh công pháp, hắn sát pháp thông thiên bá quyển là một đường cương manh trường pháp, đại khai đại hợp phân kim và ngọc là đường ra đặc chân căn bản. Đường La cũng là dựa vào đoạn đường này trường pháp cùng võ thánh sơn thiếu niên đệ tử chiến bình, có thể thấy được luồng đốn. Công pháp là khẳng định không có vấn đề, bởi vì lại tu luyện thông thiên quyết trước đó, Đường La còn thử tu luyện cái khác hoàng cấp cùng phàm cấp công pháp, sự thật chứng minh, ở phàm cảnh giai đoạn, người bất luận dùng loại nào công pháp tiến hành thối thể đều không có gì bản chất khác nhau. Nhìn đến võ đạo trăm ngàn năm qua phát triển, tối thiểu ở phàm cảnh khối này cũng đã không có chút nào quyết khiếu có thể nói, người coi như phía trên võ quán mua một bản công pháp mình luyện, phàm cảnh đỉnh phong cũng là ổn thỏa. Sát pháp thì càng không thành vấn đề, thông thiên bá quyển đường này trưởng pháp cũng không phải chỉ có bản thân đang dùng, người phóng tầm mắt nhìn tới Đường thị tông tộc, ít nói trên dưới 100 dòng chính tộc nhân luyện được cái này bộ trưởng pháp, bọn họ cũng không có vấn đề gì, đến phiên ta thì có vấn đề à, cũng không hiện thực ác kia chính là ta cái này đang điền xảy ra vấn đề, chỉ còn lại cái này tiên tiên nhân tố. Đường La xoắn suýt ngũ quan đều chen ở cùng một chỗ. Ta liền biết rõ trên trời sẽ không rất địa bánh, cỗ này linh lực biến ba cỗ tinh hoạch nhất định là bấy dập a. Đường La bất lực co quắp ngược lại ở trên giường, muốn chết muốn chết muốn chết. Chương 03, thật. Tiên tiên lậu thể nhìn đến muốn tìm cái khác đường ra. Đường La gối lên đầu ngủ ở trên giường, trong bóng tối tự rêu cười một tiếng. Võ đạo vốn liền là một đầu tràn ngập tranh đấu đường, nếu như không thể vượt chiến càng mạnh, cái này đi cảm giác thật là không có ý tứ a. Cái này tinh hoạch sợ không phải là một vướng điêu a, có thể hay không lấy ra ra bản a. Đường La bắt đầu huyễn tưởng, nhưng lời còn chưa dứt, sắc mặt liền là biến đổi. Đan điền tinh hoạch thế mà phối hợp xoay tròn, còn càng lúc càng nhanh. Đây là có chuyện gì? Một cái cầu gỗ bắn lên. Đường La ngồi xếp bằng, sắc mặt nghiêm trọng, tiến nhập nội thị. Nguyên bản an tĩnh tự chuyển tinh hoạch giống như điên nhanh chóng xoay tròn, dắt nguyên bản cuốn quanh linh khí hóa thành một đạo hắc sắc vòng xoáy. Bạc hắc sắc vòng xoáy phát tán kim sắc quang, đem trọn mảnh đan điền không gian chiếu thấu lượng, nguyên bản vây quanh tinh hoạch hóa thành nhân luân chi khí linh lực bị cao tốc xoay tròn tinh hoạch hấp thu, một giây mấy chục đạo biến mất ở vòng xoáy trung tâm. Tinh hoạch giống như là ẩn nút ở Đường La thể nội thích khách, lần này dây lộ ra ngay ngâm độc chủ thủ. Mục tiêu là ký chủ toàn bộ linh lực. Thao, làm sao không có cách nào khống chế? Đường La toàn lực vận chuyển thông thiên quyết muốn chống cự tinh hoạch vòng xoáy lực hút, nhưng thông thiên quyết lực khống chế ở trước mặt vòng xoáy lộ ra như vậy như có như không, chỉ có phía ngoài nhất vài tia linh khí tựa hồ có thể bị rút ra đi, bất quá theo lấy tinh hoạch trùng quanh linh khí càng ngày càng ít, phía ngoài nhất vài tia linh khí cũng hút chuẩn mất một cái, bị cuốn tiến vào tinh hoạch bên trong. Chỉ một hồi, Đường La toàn thân linh lực bị hấp thu không còn, nguyên bản phàm nhân cảnh đỉnh phong nhục thân cũng chậm chậm mất đi khí lực, cường đại nhục thể lại một lần biến hóa, điêu luyện cơ bắp biến lỏng, mấy năm khổ tu một khi về tới không, nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc. Đan điền hư không linh khí hao hết, tinh hoạch cũng không có đỉnh chỉ xoay tròn, sinh ra to lớn lực hấp dẫn quất đến toàn bộ phần bụng đau nhức, tựa như ở phần bụng sinh ra một cái vòng xoáy, muốn đem Đường La cả người xoắn nát hút vào một dạng. Đau đớn kịch liệt nhường Đường La cuộn mình trở thành một đoàn, hai tay gắt gao án lấy phần bụng, mồ hôi lớn chừng hạt đậu trong nháy mắt treo đầy mặt. T. Lần này tốt, đang mỉm cười chung đánh ra GG. Đường La sắc mặt trắng bệnh, dù sao là trọng sinh qua nam nhân, ở dạng này tuyệt cảnh hạ còn có tâm tình trêu chọc một phen. Nhưng tâm đại quy tâm lớn, Đường La thật là không muốn chết. Dù sao còn có ái bản thân người nhà, không tu võ đạo, làm điểm khác cũng không thành vấn đề. Đi nhưng đau nữa xuống dưới, có thể thật muốn chết rồi, ngắn ngủi một hồi, mồ hôi liền đã đem Đường La thẩm thấu, cũng đã đau đến cực hạn hắn biết hầu tê ra gào thét. Phần bụng càng ngày càng đau, còn có cái kia một đoàn càng ngày càng vượng hỏa ở trong lòng dấy lên, đến cùng có yên hay không, ngươi là thứ gì, to lớn vẫn nộ xông lên Đường La thiên linh. A. Dùng hết còn lại tất cả khí lực, Đường La cuối cùng gầm rú xé rách bầu trời đêm, cũng mặc kệ tinh hạch bại lộ không bại lộ, lại không kêu nhân, nhất định phải chết. Thống khổ gào thét truyền khắp đường thị, đen kịt phủ đệ đột nhiên biến một mảnh quang minh, mấy cái bóng người trùng thiên mà lên, chiều Đường La phòng tử phi nhanh chạy đến. Nhưng ở đau đớn kịch liệt các hạ mỗi một giây cũng giống như một năm như thế dài dằng dặc. Nhìn đến ta là muốn treo, thực sự là thật xin lỗi. Đường La có chút tiếc nuối, to lớn đau đớn nhường hắn liền hô hấp khí lực đều không có, tinh thần cùng nhục thể, cùng đã đi đến cực hạn, lúc này mất đi. Đan điền tinh hạch vẫn ở chỗ cũ xoay tròn, còn nhiều thêm một cái quang kén lơ lửng ở trên đó, co rụt lại nhất trướng giống là ở thai nghén thứ gì, tinh hạch không ngừng đem điều linh lực rót vào quang kén, nhưng theo lấy linh khí mở mịt biến mất, toàn bộ đan điền hư không chỉ còn lại tinh hạch cùng quang kén, một mảnh giống tuyết, cái nào còn có thể hấp thu linh lực. Nhưng tinh hạch không hề hay biết, còn càng chuyển càng nhanh, sinh ra to lớn hấp lực cũng đã không chỉ có ảnh hưởng mảnh này đan điền, phương này vòng xoáy cũng đã ảnh hưởng đến hắn toàn thân. Ở trận này to lớn vòng xoáy lực hút các hạ mất đi linh lực đường la khẳng định sẽ bị hút thành người khô, thử cục giống như cũng đã không cách nào tránh khỏi. Nhưng mất đi ý thức hắn không có phát hiện, hắn còn xuống thân thể phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Ở toàn bộ thân thể bị hút đi cuối cùng một tia linh lực sau, dấu ở đường la huyết mạch chỗ sâu nhất, một cỗ như có như không nhỏ bé lực lượng ở tinh hạch cường đại hấp lực hạ bị từng chút tỉnh lại. Cảm nhận được cỗ này tân sinh lực lượng, tinh hạch chuyển động càng thêm nhanh chóng hữu lực, vòng xoáy biến thành hắc động, muốn đem hết thể đều hút vào trong đó. Từ trong huyết mạch thức tỉnh tân lực lượng còn không có dung nhập thân thể, liền bị hắc động hấp thu không còn. Thu hoạch được mới linh lực tinh hạch lại sẽ cô năng lượng này rót vào phía trên quang kén. Quang kén biến càng ngày càng sáng ngời, một chương co rụt lại, một chương co rụt lại. Một lần lại một lần, quang kén trướng càng ngày càng lớn, giống như có cái gì đồ vật đang muốn vỡ ra. Rốt cục, quang kén cần năng lượng bão hòa. Ầm. Giống như là khí cầu bạo tạc, tròn trịa quang kén vỡ ra một phần làm hai. Trong đó càng sáng hơn một khỏa mang theo hư ảnh đụng vào đan điền hư không giới hạn, phản phất tích thủy tiến vào thương hải, một cái xuyên qua hư vô vết tường, biến mất trong nháy mắt không gặp. Mà một viên khác thì biến thành mini tinh hạch, dính vào đại tinh hạch bên người. Tự tinh kén bạo liệt, đại tinh hạch liền không xoay tròn nữa sinh ra hấp lực, cùng trước kia một dạng chậm rãi ở đan điền trong hư không tự chuyển, chỉ là lần này, thiếu đi mở mịt linh khí, lại nhiều hơn một khỏa mini tinh hạch vây quanh nó quay quanh. Một lớn một nhỏ hai khỏa tinh hạch liền dạng này chậm rãi xuất hiện ở đan điền trong hư không, như vậy yên ổn an bình. Mà lúc này, cự ly đường la gào thét bất quá mấy giây mà thôi. 3. Cửa phòng bị to lớn lực lượng vén đến hai bên, một đạo bóng người như lưu quang vọt đến đường la trước giường. Từ nghe được gào thét giây thứ nhất, Đường Sâm liền trùng thiên mà lên, đem nóc nhà xốc lỗ lớn đi tới đường la gian phòng. Trông thấy đường la cung thành con tôm thân thể và dưới thân bị mồ hôi thấm ướt đệm, tức thì dò xét bốn phía, cửa sổ hoàn chỉnh, không có chút nào ngoại nhân xâm lấn dấu hiệu. Đường la hô hấp cũng đã quy về bình ổn, thoạt nhìn, hắn chỉ là bất tỉnh đi, nhưng kỳ quái là, đường la cái kia phàm cảnh đỉnh phong linh lực không thấy, hiện tại quận rút ở trên giường hắn từ khí tức phía trên phán đoán giống như một chưa bao giờ tập võ phổ thông thiếu niên. Chờ chút, hắn trong ngực là thứ gì? Đường la nhìn thấy đường la trong ngực dị vật. Đại nhân, ra chuyện gì? Theo lấy Đường Sâm xuất hiện, tông phủ võ sĩ cùng bọn thủ vệ cũng đồng loạt chạy tới, tụ ở đường la trước giường. Các võ sĩ xuất hiện, liền thấy được Đường Sâm đứng ở đường la phía trước cửa sổ chặn lại đám người ánh mắt, nhưng xuyên thấu qua Đường Sâm thân hình, còn lờ mờ có thể trông thấy hôn mê thiếu niên. La Nhi không có việc gì, các ngươi đều rời đi thôi. Đường Sâm ngữ khí bình thản, đem càng tụ càng nhiều thủ vệ xua tan, ôm lấy đường la chạy tới tông tộc y y quán. Ta còn sống sao Thủy? Thủy. Không biết qua bao lâu, đường la chậm rãi khôi phục ý thức, tựa như một trận quá lâu giấc ngủ, cho người ý thức u ám, không có chút nào khí lực, nhưng thân thể vẫn như cũ trung thực phát ra cực độ thiếu nước tín hiệu. Đến, nơi này. Là mẫu thân thanh âm. Thật ôn nhu. Đường La suy yếu thân thể bị người từ trên giường nâng lên, tựa ở một bộ hương hương thân thể. Đối phương đem thủy chậm rãi dẫn vào bản thân trong miệng, chậm rãi dòng nước lộ ra mười phần ôn nhu. Rầm rầm rầm, theo lấy đại lượng chất lỏng bổ sung tiến đến, Đường La cảm giác suy yếu cũng đang chậm rãi biến mất, có năng lực mở mắt ra. Nhất định là ta tỉnh lại phương thức không đúng, Đường La cảm giác một trận thần kinh suy nhược, liền nghĩ lại ngủ mất. Bản thân không có nằm ở chính mình trong phòng. Cái này ok. Trong phòng mấy cái tôi tớ đứng ở nơi hẻo lánh, cầm quần áo khăn mặt cái gì, cũng không thành vấn đề. Đường Sâm ngồi ở nơi xa trên đế, cũng làm cho nhân rất cảm động. Nhưng ai có thể nói cho ta, bọn họ đỉnh đầu mấy cái chữ kia là một cái có ý tứ gì? Đường La lần nữa cố gắng nhìn lại, con số không có chút nào biến hóa, liền lớn như vậy còi còi xuất hiện ở Đường Sâm đỉnh đầu, 30.045. Năm ngươi phàm là người bình thường, nhìn đầu người phía trên đỉnh lấy một chuỗi con số, đều nên mộng bước đi. Cho nên Đường La ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn chằm chằm. Cái này ở Đường Sâm cùng Từ Xu Huệ trong mắt, Đường La biểu hiện không thua kém kinh lôi đi hai. Đường Sâm dù sao là nhất gia chi chủ còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, chỉ là cao mày. Nhưng bị Đường La Từ Xu Huệ nhìn xem nhi tử tỉnh lại phản phất mất đi ký ức đồng dạng biểu hiện, căn bản nhịn không được, gâu một tiếng khóc ra thành tiếng. Lần này nhưng đem Đường La kinh ngạc, bởi vì tựa ở Từ Xu Huệ trên người, chỉ cảm giác nước mắt một giây liền đánh ướt bản thân bà bay, sau lưng còn có mẫu thân tê tâm liệt phế kêu khóc. Nhi tử a, ngươi thế nào? Ngươi nhìn ta một chút, ta là mẹ nha. Ngươi bất nhận ra sao? Suy yếu thân thể bị cứng rắn bạch lên dạo qua một vòng. Từ Xu Huệ đem Đường La xoay người lại cùng bản thân đối mặt, lộ ra một trường khóc như mưa mặt. 6.137, làm sao ngươi đỉnh đầu cũng có? Nhất ngộng tiếp nhất ngộng, vừa định đáp lại mẫu thân Đường La vừa quay đầu liền nhìn thấy Từ Xu Huệ đỉnh đầu con số. Thực sự là gặp ủy, cái này mẹ nó là thanh máu sao? Mỗi người đều có nhìn xem xoay người lại vẫn là không có phản ứng Đường La. Từ Xu Huệ càng là lo lắng, nắm lấy Đường La bả vai liền lắc lư. Lần này dao động cần phải thân mệnh. Mặc dù từ nhỏ tập võ nhu tính bền dẻo quả thật không tệ, nhưng nằm trên giường hai ngày cũng không chịu nổi ngươi lên cho ta thân chuyển 180 độ lại kịch liệt lay động à? Cái này thật đúng là chướng tư thế. Eo, eo, eo. Mẹ, eo. Đau đớn kịch liệt Đường La quyết định trước giải quyết trước mắt sự tình, con số trước thả một bên, giả bộ không quen biết liền muốn bị giết chết. Ô ô ô. Từ Xu Huệ nhìn thấy nhi tử rốt cục sẽ gọi người, ôm một cái Đường La, chăm chú mà. Eo. Eo. Kém chút ngất đi Đường La cũng cảm động nắm lấy mẫu thân hai vai, gian nan đem hai chân rời qua một bên, sờ lấy lương tâm nói, đây là thật đau. Sau lưng Đường Sâm cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, một trái tim cuối cùng là lắng nghe. Chiếu cố tốt lão đại. Đường Sâm đưa lưng về phía Đường La, dùng ánh mắt cho lão bà truyền lại tin tức liền quay người rời đi. Thật lâu, chợt qua cảm xúc từ Xu Huệ thả ra Đường La. Phụ thân đây. Đường La rời đi từ Xu Huệ ôm ấp liền muốn quay đầu cùng phụ thân Vân An, liền phát hiện Đường Sâm cũng đã biến mất, không khỏi hỏi. Từ Xu Huệ cũng đã đứng dậy tùy ý vẫy vẫy tay, chỉ huy mấy cái hạ nhân đồng thời thuận miệng đáp, cha ngươi ở chỗ này ngồi hai ngày, ngươi đã tỉnh hắn đương nhiên muốn trở về võ đường a. Đường gia tiểu công tử thực sự là tiên thiên lộ thể. Chuyện tốt mặc dù không ra khỏi cửa, nhưng chuyện xấu khẳng định truyền ngàn dặm a, ở Đường La hôn mê trong hai ngày, Tây Lăng trong thành tin đồn bay lầy trời. Giống như tất cả mọi người đều chiếm được Đường gia đệ nhất thủ tình báo, các kẻ đều cho người không nhìn được, còn có một chút tiểu quán người kể chuyện thế mà bắt đầu bố trí lên Đường La chuyện xưa. Kinh bạo, thiên tài nguyên là đặc thù lộ thể. Gào thét, một khúc thiên tài bị ca, nhớ Đường tiểu công tử. Võ Thánh Sơn thiết khẩu trực đoạn, thiên tài bất quá nhất phế thể. Trong mây đến bùng đáy, nên cầm cái gì đến cứu vớt ngươi. Đường La bởi vì linh lực mất hết tăng thêm thân thể hư yếu, đại phu dặn dò không thể xuống giường, mấy cái hạ nhân bị phân phó giám sát hắn. Bởi vì thái không ý tứ, cho nên Đường La liền hỏi một chút bọn họ cái này Tây Lăng gần nhất có cái gì thú vị sự tình a, ngay từ đầu mấy người còn chi chi ô ô, ở Đường La không ngừng cổ vũ các hạ hiện tại cũng đã có thể ở trước mặt hắn sinh động như thật nói về chuyện xưa. Không thể không bội phục, người dân lao động trí nhớ động sắc thực có thể, câu chuyện này biên bản thân cái này người trong cuộc đều kém chút tin, ra dáng, từng cái phiên bản đều có. Nhưng là liền nhanh như vậy có thể truyền khắp toàn bộ Tây Lăng còn như vậy có tuyên truyền ý thức, ngươi muốn nói đằng sau không có đẩy tay ta là thật không tin. Không cần nghĩ, di ra đi. Kỳ thật đây cũng là đại thị tộc quen dùng thủ đoạn, Đường La nhất đột phá thuế phản cảnh, ngày thứ hai toàn bộ Tây Lăng đều phong truyền thiếu niên thiên tài, ngươi muốn nói Đường thị chưa từng đi ra lực, cũng quá không đem kẻ khác để vào mắt đúng không? Hiện tại thiếu niên thiên tài chết đi, di ra một lần nữa một đợt kích động để nhân ra biết rõ, giống như cũng không cái gì ma bệnh. Chỉ là cái này cố sự biên sát thực có thể à, muốn thả đến tiếp trước đi internet viết văn, một cái thần vị xem ra là không chạy. Đường La một tiếng bạo a, ngã mệnh do ngã bất do thiên, mệnh ta do ta không do trời. Cho dù là tiên tiên lậu thể số mệnh cũng phải dùng ta đây song quyền đánh bỡ. 66.666 Đường La dựa vào ở trên giường, nhìn xem bên trong gọi a cắt gã sai vật ở giường phía trước sinh động như thật diễn dịch, không khỏi sợ hai thằng phụ. Muốn không phải là từ nhỏ bị bán vào đường phủ, con hàng này nhất định là rất ưu tú người kể chuyện. Các ngươi đang làm gì? Một tiếng trầm thấp nếu lôi ngâm thanh âm cắt đứt a cắt diễn dịch, Đường Sâm sắc mặt âm trầm đi vào gian phòng. Phụ thân, tới rồi. Đường La nhẹ nhõm lên tiếng chào hỏi. Mà nghe xuất thân về sau nhân A Cắt cũng đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy quỳ nằm trên mặt đất đổi thân thể. Lờ mờ còn có thể nghe được hắn lên hạ răng bởi vì run rẩy kéo kẹt tiếng va chạm. Là ta cảm thấy quá mức nhàm chán, nhưng A Cắt nói cho ta một chút hiện tại ta cố sự là dạng gì. Lao cha như thế đáng sợ sao? Đường La có chút bật cười, giống như tu vi đánh mất cũng không có mang đến một tia ảnh hưởng. Quỳ trên mặt đất A Cắt lúc đầu đều cảm thấy chết chắc, nhưng nghe Đường La mà nói, chợt cảm thấy còn có sống sót cơ hội. Đều ra ngoài thôi. Đường Sâm đương nhiên minh bạch cái này sự tình cũng không phải những cái này hạ nhân, nhưng khi những câu chuyện này thật diễn dịch ở trước mặt Đường La lúc, Đường Sâm lại sợ đâm bị thương đại nhi tử tâm, mới có thể giận chó đánh mèo những cái này gã sai vặt. Dù sao ở trong mắt của hắn, Đường Sâm cho dù là thành thục, cũng bất quá là một cái 13 tuổi hải tử. Chứ không muốn, cha làm một dạng ẩn bọn hạ nhân đều bị đuổi đến ra ngoài, trong xương phòng chỉ còn lại Đường La cùng Đường Sâm, nhỏ ngồi ở giường, đại ngồi ở trên mép giường đối nhìn, hai tướng nhìn. Người nào đều không có mở miệng trước, bầu không khí trầm mặc, nhưng không xấu hổ. Hai người đều rất tự nhiên. Đường La trầm mặc nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phụ thân đỉnh đầu con số phát sinh biến hóa. Hắn rất rõ ràng nhớ kỹ, hôm trước gặp đến lúc đó, Đường Sâm đỉnh đầu con số là 30.045 nam, mà hôm nay lại trông thấy đã là 355 9, có 10 4 tăng trưởng. Hai ngày này tính dưỡng, Đường La đối những chữ số này đã có một chút bản thân suy đoán, hắn bức thiết muốn nghiệm chứng. Đầu tiên, con số này người người đều có, nhưng chỉ số lớn nhỏ không đồng nhất. Tỷ như vừa mới ở trước mặt biểu diễn hạ nhân A cắt là 74.6, mà mặt khác một chút hạ nhân phần lớn ở 50-70 ở giữa. Mẫu thân hai ngày đều có đến thăm hỏi bà thần, nhưng nàng con số thì không có phát sinh qua bất luận cái gì biến hóa, lần thứ nhất trông thấy là 6.137, hôm nay vẫn là dạng này. Bởi vì thân thể hư yếu mà bị an bài tại xương phòng tĩnh dưỡng, cho nên Đường La tạm thời không có biện pháp trông thấy phủ đệ thủ vệ cùng tông phủ chiến sĩ con số. Nhưng liên quan tới những chữ số này hắn có chút lớn mật suy đoán, những cái này chỉ số, có lẽ cùng tu vi hoặc là sinh mệnh lực có quan hệ. Những chữ số này thấp hơn 100 hạ nhân, duy nhất trung điểm liền là không có cái gì thiên phú tập võ hoặc là bởi vì khi còn bé lười biếng mà bỏ qua tập võ thời gian, đều là một chút không đến phàm cảnh người bình thường, chỉ số thấp. Mà Đường Sâm là tông tộc võ đường thủ tọa, có thể nói là cha chú chung người mạnh nhất, chỉ số cao như thế không kỳ quái. Mẫu thân từ Xu Huệ nói chuyện phiếm lúc từng vô ý nhắc qua nàng năm đó cũng là có chút danh tiếng hiệp nữ, có thể dạng này tự xưng tối thiểu cũng phải là một cái thuế phàm cảnh võ giả, mà nàng và Đường Sâm chỉ số kém gần gấp 5 lần, Đường La nghĩ không ra ngoại trừ tu vi bên ngoài bọn họ còn có cái gì có thể chênh lệch nhiều như vậy. Lần này nhìn thấy Đường Sâm tăng trưởng cũng âm thầm ấn chứng hắn suy đoán, ngoại trừ tu vi sẽ căn cứ thời gian tu luyện thành dài mà gia tăng, thật muốn không ra những cái này ở tăng trưởng con số còn có thể đại biểu cái gì, chẳng lẽ là chiều dài sao? Còn có phỏng đoán chính là những chữ số này đại biểu là sinh mệnh lực, bởi vì căn cứ tu vi mạnh yếu, người thể chất sẽ phát sinh đủ loại hình thức tiến hóa, trong đó rất rõ rệt chính là tuổi thọ cùng cường độ thân thể tăng trưởng. Muốn nói những chữ số này đại biểu là một cái nhân sinh mệnh lực cũng lộ ra 10 phần hợp lý. Suy đoán ngàn vạn nhưng thí nghiệm có cầu, bởi vì Đường La nhìn không thấy bản thân con số. Có thể xác định những chữ số này bản thân khẳng định có, nhưng hắn cổ đều nâng cao chua cũng không phát hiện, chiếu tấm gương cũng không có biểu hiện. Cái này khiến Đường La mất đi tốt nhất thí nghiệm hàng mẫu. Liên quan tới bản thân có thể trông thấy kẻ khác đỉnh đầu con số sự tình hắn tạm thời không có ý định trưng dương, bởi vì bản thân đan điền cũng đã đủ kỳ quái, cũng đừng bị người kéo ra ngoài cắt miếng nghiên cứu. Nghe nói rất nhiều kẻ tại bình cảnh võ giả liền thích nghiên cứu người trẻ tuổi thân thể, 10 phần biến thái. Ta nhất định muốn hảo hảo bảo hộ bản thân. Mặc dù nhìn xem ở trầm mặc, nhưng những cái này suy nghĩ ngươi muốn là không cắt ngang, Đường La có thể đỡ ra một ngày. La Nhi, dù sao là võ đường thủ tọa, Đường Sâm vẫn là trước mở miệng, thanh âm vẫn như cũ trầm thấp, nhưng đã không giống lúc vào cửa như thế bao hàm uy nghiêm. Thanh âm cắt đứt Đường La suy nghĩ, tiểu tử này mới ý thức được Đường Sâm cũng đã ngồi ở bên giường một hồi lâu. Thật xin lỗi, phụ thân, ta đang tự hỏi một số việc. Đường La có chút xin lỗi, nhưng đại đa số phụ tử mở dạng, cả hai ở giữa giao lưu, luôn luôn lộ ra có ngăn cách cùng khách sáo. Đường Sâm xem như một cái ít nói phụ thần, cũng không quá am hiểu chủ động tìm nhi tử con nói chuyện phiếm, phần lớn thời điểm, những cái này câu thông công tác đều là do Từ Xu Huệ tới làm. Hai người dạng này cự ly nói chuyện, ký ức bên trong có rất ít. Mỗi lần dạng này nói chuyện liền mang ý nghĩa Đường Sâm có chuyện quan trọng tìm bản thân, lần trước đại khái là 4 tuổi lúc. Bản thân yêu cầu tiến hành võ đạo trúc cơ, phụ thân liên tục xác nhận cùng dặn dò. Lần này là cái gì đây? Là cùng ngày ngươi hôn mê lúc ở ngươi trên giường phát hiện, nhớ kỹ tất kỹ. Đường Sâm từ trong ngực móc ra một vật, là một quả hắc sắc quả cầu kim loại, mặt ngoài hiện lên không chỉ là loại nào ngôn ngữ minh văn, dù sao giao tung. Cái này mẹ nó không phải lão tử trong đan điền tinh hạch à, thế nào ở lão ba trên tay, chẳng lẽ bản thân thật có thể đem đan điền tinh hạch cho lấy ra? Cái này cũng quá huyền ảo đi. Đường La nhìn thấy cái này đồ vật, kinh ngạc con mắt đều muốn trừng ra ngoài, cái biểu tình này, mười mấy năm qua chưa bao giờ có, thực sự là kinh ngạc đại ngốc. Đều khống chế không nổi bản thân trên mặt cơ bắp, bộ mặt mười phần cứng ngắc. Đường Sâm nhìn xem hắn chấn kinh mặt, trong lòng cảm thán, cảm thấy đã giải tất cả. Bản thân nhi tử không phải là cái gì thiên tài, từ vừa mới bắt đầu, Đường Sâm liền biết rõ. 13 tuổi thuế phàm cảnh nghe dọa người, kỳ thật ở Đường Sâm trong mắt cái gì đều không phải, Đường La 4 tuổi liền muốn cầu tiến hành võ đạo trúc cơ, dòng dã 5 năm mới bất quá trúc cơ hoàn thành, có thể bắt đầu tu luyện công pháp, võ kỹ tiến triển cũng bất quá qua loa. Dạng này tư chất cùng tu luyện tốc độ thấy thế nào cũng không giống là một cái thiên tài nên có nước chuẩn, khách khí nói người trong một cái chi tư đều miễn cưỡng, nhưng tiến vào phàm nhân cảnh đột nhiên liền phát sinh long trời lở đất biến hóa, 1 năm đến phàm cảnh đỉnh phong, 2 năm liền hoàn thành tích lũy nhất cử phá nhập thuế phàm. Nói là thiên kiêu đều không quá đáng. Trước sau tương phản lớn như vậy, sao sẽ cho người không khả nghi tâm, nhi tử hẳn là thu được phương diện nào đó kỳ ngộ. Rất vì phụ thân, thật thật sâu cao hứng dùm cho hắn, dù sao người nào không hy vọng bản thân hài tử có thể thành long thành vượng. Cho nên xem như lúc ấy võ đường quản sự một trong, Đường Sâm phong tồn Đường La tất cả tu luyện tin tức, dù là đi tông phủ chọn đọc tài liệu tư liệu, Đường La thời gian tu luyện số liệu cũng là không có. Vậy cũng là phụ thân đối hài tử một loại bảo hộ. Nhưng cùng võ thánh sơn một trận chiến sau Đường La từ thuế phàm cảnh ngã vào phàm nhân cảnh, Đường Sâm mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng lại lộn bộ một tiếng. Đường Sâm bắt đầu hoài nghi Đường La kỳ ngộ có vấn đề, có thể trước sau tu luyện tốc độ như là hai người, đơn giản là công pháp và một chút kỳ quái tu hành trợ lực, tỉ như nói ra loại, linh khí thậm chí một chút linh hồn dụng cụ. Lấy Đường Thị tin tức con đường, Đường Sâm thật ra thì giải rất nhiều không muốn người biết bí mật, phần lớn đều là từ một chút thắng cực nhất thời tông môn hủy diệt sau chảy ra. Rất nhiều người gặp phải kỳ ngộ, cái gì địa cung bên trong bảo khí, địa huyệt trung công pháp, trong di tích bảo tàng phần lớn đều là do tông môn thiết kế. Hắn mục đích cũng rất đơn giản, những kỳ ngộ này tỉ như công pháp loại, phần lớn là chút áo cưới công pháp. Cái gọi là áo cưới công pháp liền là bị sáng tạo ra cung cấp nuôi dưỡng thượng cấp công pháp pháp quyết, phần lớn hiệu quả chính là di bổ sung cấp công pháp một bộ phận quyết điểm, mà áo cưới công pháp tu luyện giả đụng phải tu luyện thượng cấp công pháp nhân, chỉ cần cảnh giới tương đương, hai đôi quyết liền tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Mà bởi vì công pháp bản thân liền có lưu cửa sau, chỉ cần tu luyện thượng cấp công pháp đệ tử dựa theo trình tự liền có thể hấp thụ áo cưới công pháp tu luyện giả một thân võ đạo cho mình dùng, mặc dù không cách nào làm được hoàn toàn hấp thu, nhưng dù là chỉ có mấy thanh lích lợi, đối một tên cùng cảnh giới võ giả tới nói đều là to lớn bổ ích. Tông phái không nghĩ bản thân bồi dưỡng một cái đệ tử, chỉ là vì cho một cái khác đệ tử làm áo cưới, liền sẽ lặp đi lặp lại bố trí dạng này kỳ ngộ, nhường những cái kia lang thang võ giả đi tranh đoạt, những cái này thứ cấp công pháp phần lớn bị đổi tên đổi họ. Mà lấy lang thang võ giả kiến thức, cũng căn bản nhìn không ra những cái này công pháp sẽ có vấn đề gì, ngơ ngác ngây ngốc luyện xuống dưới, tân tân khổ khổ 10 năm luyện đến thuế phàm đỉnh phong, bị người một ngụm ăn sạch sẽ, là áo cưới hạ trạng. Các loại linh khí chung tay chân liền càng nhiều, phương pháp áp độc, nhưng phần lớn là vì thọ nguyên tinh huyết, bố trí nhân cũng phần lớn là tu luyện ma công cao thủ, nhưng bởi vì là đồ vật quan hệ, kiểm tra phải chăng có tay chân 10 phần dễ dàng. Đường La nếu là thu hoạch được kỳ ngộ là dạng này loại hình pháp khí, như vậy bị hút khô tu vi liền một chút cũng không kỳ quái. Bởi vì Đường La tu luyện là gia truyền thông tiên quyết, ở trên công pháp tuyệt đối không có vấn đề, cho nên Đường Sâm phán định hắn nhất định là gặp ác độc pháp khí. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền chú ý đến Đường La tu luyện, nhưng không có chút nào phát hiện. Thẳng đến trước mấy ngày Đường La hôn mê ở trên giường đánh mất toàn bộ tu vi, trong lực xuất hiện viên này thiết cầu. Pháp khí rốt cục xuất hiện, tiếp xuống liền nhìn là ai bố trí ác độc như vậy bấy dập. Đường Sâm coi là tìm được chính chủ, nhưng hai ngày nghiên cứu xuống tới, viên này thiết cầu không có bất kỳ cơ quan nào chuẩn bị ở sau, mặc dù không biết thần dị chỗ ở đâu, nhưng tuyệt không có cái gì đối thân thể cùng tu vi tổn hại. Cứ như vậy liền chỉ lưu lại xấu nhất tình huống, Đường La mất hết tu vi cùng công pháp và kỳ ngộ không quan hệ, hẳn là tựa như cái kia bộ tiêu nói, Đường La có thể là một loại đặc thù lậu thể. Nhìn xem nhi tử không dám tin mặt, Đường Sâm cũng là có chút xin lỗi, thiếu niên bí mật nhỏ bị đánh bỡ, phần lớn là dạng này kinh hoàng bộ dáng, nhưng bản thân cũng sẽ không trách cứ hắn. Kỳ thật hài tử đối mặt phụ mẫu không nên xuất hiện loại này bởi vì bí mật bị đánh vỡ mà dâng lên kinh hoàng, bởi vì phụ mẫu đối hài tử ái, cho tới bây giờ đều là bỏ ra, không phải là thèm muốn cùng đòi hỏi, ít nhất ở nhà này bên trong sẽ không. Đem thiết cầu đặt ở bên giường, Đường Sâm đứng dậy chuẩn bị rời đi, không phát một lời. Cho dù Đường La hiện tại mất hết tu vi, thậm chí về sau đều không thể tu luyện, nhưng hắn kỳ ngộ, chính là hắn kỳ ngộ, lưu kỷ niệm cũng tốt. Không thể không nói Đường Sâm tâm tư vẫn là rất kín đáo, nhưng có chút bộ phận bởi vì tình báo không đúng chờ mà phát sinh hiểu lầm. Đường La hiện tại biểu lộ ngốc trệ tâm loạn như ma nguyên bởi vì cũng không phải cái gì bí mật nhỏ bị đánh vỡ loại hình sự tình, mà là lại lâm vào một loại hỗn loạn suy nghĩ. Cái này tinh hạch là thế nào từ thân thể ta bên trong đi ra vậy, ta đang điền biến thành dạng gì lớn như vậy một quả, chẳng lẽ ta từ nhỏ trong bụng thì có quả lớn như vậy kết sỏi? Nga không, kết sắt tinh hạch đi ra ta còn có thể tu luyện, không thể vậy ta về sau tu luyện đi ra linh lực còn sẽ biến mất sao? Cái này trở thành thực thể tinh hạch còn có thể làm máy gia tốc dùng sao? Cái này tinh hạch trở thành thực thể có cái gì biến hóa sao? Quá nhiều suy đoán tụ tập cùng một chỗ, nhường Đường La đầu góc nháy mắt trống không, cho nên ngay cả trên mặt kinh ngạc cũng không kịp khôi phục bình tĩnh. Nhưng Đường Sâm đứng dậy vẫn là hấp dẫn Đường La chú ý, nhìn thấy phụ thân chạy tới cửa ra bảo, Đường La mau kêu ở Đường Sâm. "Phụ thân." Đường Sâm quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh. "Ngạch, trước muốn tạ ơn ngài. Mặc kệ là bởi vì bản thân xảy ra chuyện sau cái thứ nhất chạy tới vẫn là tướng tinh hạch buông xuống không nói một lời quan tâm, một tiếng này tạ ơn Đường La hẳn là nói, lần trước tỉnh lại chỉ là gặp một mặt, ngay cả lời đều không nói phụ thân liền rời đi, lần này cũng không thể dạng này." Đường Sâm gật gật đầu, đối với hắn tới nói, bất luận trả ra cái gì, chỉ cần người nhà một tiếng cảm tạ liền đã đầy đủ, đáp lại nói, "Ân, thân thể ngươi cũng không sai biệt lắm, không cần buồn bực trong phòng, thêm ra đi động đi lại. Rốt cục có thể rời nhà chưa?" Đường La đại hỉ, nói thật hai ngày này thực sự là nhịn gần chết, đặc biệt là có thể trông thấy con số về sau, không thể ra cửa mang ý nghĩa quá nhiều suy đoán không có cách nào chứng thực, muốn không phải là bởi vì cánh tay vặn bất quá từ xu huyệt ủi, đã sớm chuẩn mất đi ra. Còn có một cái sự tình, ta có thể khôi phục tu luyện sao? Đường La kỳ thật cũng không biết bản thân thể đến tuột cùng ra vấn đề gì, bởi vì liền đại phu mặt đều chưa thấy qua. Nhưng từ sau khi tỉnh lại mẫu thân liền cấm chỉ hắn lại tu luyện võ đạo. Nghĩ đến hẳn là bởi vì thân thể vấn đề, tất nhiên thân thể đều khôi phục lại có thể đi lại, tu luyện biến nên muốn đưa vào danh sách quan trọng, bởi vì còn có rất nhiều đoán muốn chờ lấy hắn đi nghiệm chứng, chớ đừng nhắc tới ở cái này cường giả vi tôn đại lục, không tu luyện làm sao đi đến nhân đỉnh phong. Nhưng Đường Lam mà nói nghe vào Đường Sâm trong thai xác thực có mặt khác một tầng ý tứ. Từ xu hệ cấm chỉ Đường La tu luyện cũng không phải tạm thời, đại phu nói, hài tử chỉ là thoát lực, thân thể hư yếu, cái khác cũng không vấn đề. Nàng nói như vậy chỉ là bởi vì lại nhớ tới bộ tiêu mà nói, Đường La là một cái đặc thủ tiên lộ thể. Đặc thù nguyên nhân có lẽ liền là Đường La cuộc đời này nhiều nhất có thể tu đến thuế phàm cảnh, sau đó liền sẽ mất đi tu vi. Tựa như một cái lô rách thùng gỗ, tràn đầy đến nhất định thủy vị liền sẽ bắt đầu dị nước. Tiếp tục tu luyện đương nhiên có thể, nhưng cùng với lần lượt tu luyện lại lần lượt mất đi, kinh lịch dạng này vô cùng thống khổ không bằng cho hắn một cái từ bỏ võ đạo việc cớ. Nhìn, là ta mẫu thân không cho ta tu luyện, không phải ta bản thân ý nguyện. Từ xu mẹ không muốn để cho hài tử thống khổ như vậy, nguyện ý trở thành lấy cớ này. Nghĩ đến lấy Đường La nhạy bén, cũng sẽ thuận thế mà làm. Cái này chủ ý là cùng Đường Sâm thương lượng qua. Mặc dù xem như một tên võ giả, Đường Sâm không nguyện ý bản thân Đường La trở thành một cái gặp chuyện kiếm cơ kẻ yếu, nhưng là không muốn nhìn thấy hắn lần lượt cố gắng nước chảy về biển đông lâm vào thống khổ, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý nàng đề nghị. Nhưng nội tâm vẫn là hy vọng Đường La lựa chọn một cái khác đầu càng nam nhân đường. Lúc này nghe được hắn dạng này nguyên khí tràn đầy hỏi thăm, rất là an ủi. Có lẽ Đường La thực sự là tiên lộ thể, có lẽ hắn cuộc đời này xác thực chỉ có thể tu đến thuế phàm. Nhưng chỉ cần Đường La không buông bỏ võ đạo, tương lai cũng không phải là không có kỳ tích phát sinh khả năng. Chân chính kẻ yếu đều là chút bởi vì nhất thời khó khăn mà từ bỏ chính mình người. Thoạt nhìn, 13 tuổi Đường La cũng đã nắm giữ chân chính cường giả tâm tính. Nhưng con đường này cũng không bằng phẳng, hài tử có thể kiên trì bao lâu ngươi, làm tốt chuẩn bị sao? Đường Sâm nghiêm túc hỏi. Đường La nhấp ngụm, một mặt người da đen dấu chấm hỏi. 4 tuổi tập võ, đến hiện tại luyện gần 10 năm, cái này có gì có thể chuẩn bị? Nhưng nhìn Đường Sâm hỏi như thế nghiêm túc, vẫn là tỉnh đáp, ngạch. Chuẩn bị xong. Đường Sâm gật gật đầu, hài lòng rời đi, bóng lưng lộ ra khí phách phấn chấn. Chương 05, phúc họa tương y ở Đường Sâm bày mưu tính kế. Đường La dọn về gian phòng của mình, rốt cục trở về bình thường sinh hoạt. Rốt cục có tư mật không gian đến nghiên cứu một cái trong tay tinh hạch, Đường La quan sát tỉ mỉ trong tay vật phẩm. Ngân hắc sắc viên cầu, giống như là thật tâm sắt, nặng vô cùng. Hình cầu mặt ngoài tràn đầy phù tự minh văn phù, nhằm nhị khắp nơi lộ ra cổ pháp dị thường, những cái này minh văn mặc dù mỗi cái đều như thế lại không giống văn tự, cái này nhằm nhị khắp nơi bộ dáng, giống như là một bức to lớn mê cung đồ. Trong lúc nhất thời giống như cũng không cái gì đầu mối. Trước nhìn xem mất đi tinh hạch có hay không còn có thể tu luyện. Đường La đưa nó để ở một bên. Đối với hắn tới nói, là có thể hay không tiếp tục tu luyện mới là trước mắt trọng yếu nhất sự tình. Mặc dù rõ ràng biết rõ thân thể không có vấn đề, hơn nữa tinh hạch cũng đã từ đan điền lấy ra, nhưng võ đạo chi lộ phải chăng có thể đi còn là muốn thử qua mới biết được. Trong lòng có chút khẩn trương, cùng dĩ vãng tâm tình đều không giống, bởi vì lần này tu luyện thành công hay không, quyết định hắn có hay không còn có thể tiếp tục võ giả con đường, 10 phần trọng yếu. Hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh sau đó khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tinh khí, chuẩn bị vận chuyển công pháp. Tu luyện hơn vạn lần thông thiên quyết trong kinh lạc lưu truyền, cái thứ nhất chu thiên liền hấp dẫn một tia trong thiên địa linh khí. Thông thiên quyết liên tục vận chuyển 36 chu thiên, thuần thục đem linh khí một tia địa nhiếp vào thể nội, theo lấy thông thiên quyết cùng một chỗ lưu chuyển với toàn thân. Tốt, rất thuận lợi a, ta còn có thể tu luyện. Đường La có chút hưng phấn, chỉ còn một bước cuối cùng, sẽ bị công pháp dẫn dắt linh khí rót vào đan điền. Thông thiên quyết thuần thục theo kinh lạc hướng đan điền tiến lên. Nhưng trong nháy mắt Đường La sắc mặt đại biến, suýt nữa không vững vàng công pháp vận hành. Bởi vì những cái kia bị pháp quyết dẫn vào đan điền linh khí nháy mắt mất đi khống chế, phản phất đan điền có cường đại lực lượng. Ở linh khí tiến vào đan điền lúc liền bị cưỡng ép cướp đi quyền chỉ huy. Loại cảm giác này hắn quá quen thuộc, rõ ràng liền là dĩ vãng mỗi một lần tinh hạch hút vào linh khí sau nhất hóa thành tam quá trình. Lại một lát sau, nguyên bản hút vào đan điền linh khí biến thành ba đạo, lưu chuyển ở trong đan điền. Tu luyện thuận lợi như vậy nhưng Đường La sắc mặt lại 10 phần khó coi, nếu như đan điền tinh hạch bất còn, như vậy bên giường viên này là thứ gì? Đường La biểu lộ ngưng trọng, bởi vì tạm thời còn không cách nào nội thị quan hệ, cho nên hắn cũng không biết bản thân đan điền đến tột cùng biến thành dạng gì. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước tu luyện tới có thể nội thị phạm cảnh làm tiếp định đoạn. Nhưng lần này tu luyện cũng làm cho Đường La phát hiện bản thân thân thể một chút dị dạng. Theo lý giảng, bản thân hiện tại liền võ giả đều không phải, tương đương với một cái mới vừa hoàn thành trúc cơ võ đạo người mới học, mặc dù có thể tu luyện phạm cảnh công pháp, nhưng một ngày có thể nhiếp vào linh lực đại khái chỉ có một đạo, dù là bị tinh hạch nhất chia làm tam, bị đan điển sau khi hấp thu muốn tiếp tục dẫn linh lực nhập thể cũng là đoạn không khả năng. Nhưng bản thân cũng đã hành công 36 chu thiên hoàn thành phạm cảnh rèn luyện, thân thể thế mà không có sinh ra bất luận cái gì báo hòa cảm giác, nói rõ bản thân còn có thể tiếp tục hấp thu linh khí. Căn cứ kinh nghiệm, chỉ có đi vào thuế phàm cảnh võ giả thân thể, một ngày có thể hấp thu tịnh tiếp nhận linh khí mới có 2 đạo nhiều, tăng thêm tinh hoạch tăng phúc, Đường La một ngày có thể nhiếp vào linh khí có 6 đạo, đây mới là hắn có thể cùng võ thánh sơn thiếu niên đệ tử có thể chiến đến ngang tay môn nhân. Nghĩ không ra thân thể sinh ra thoái hóa sau, bản thân hấp thu linh khí số lượng lại không có biến hóa, đây cũng là bất hạnh trung đại may mắn. Căn cứ kinh nghiệm, năm đó bản thân từ trúc cơ tu đến tu luyện tới phàm cảnh dùng 1 năm, mà hiện tại nắm giữ thuế phàm cảnh tu luyện tốc độ, Đường La tính toán tu đến phàm cảnh có thể nội thị chỉ cần 50 ngày. Vậy liền trước tu đến phàm cảnh, nhìn xem cái này đan điền đến tuột cùng biến thành dạng gì. Đường La song mi nhíu chặt, hạ quyết tâm. Dù sao tình huống cũng không có khả năng càng hỏng rồi hơn, Đường La nghĩ thầm, tiện tay đem một bên tinh hoạch lại cầm ở trên tay, cẩn thận chu đáo. Đêm đó, người một nhà lại tụ ở thiện trong sảnh. Đây là Đường La hôn mê sau cùng lần đầu cùng người nhà tụ cùng một chỗ ăn cơm, nhưng làm sao bầu không khí lại biến hóa đây? Đường La có chút bất đắc dĩ, lúc đầu coi là có thể hảo hảo ăn cơm nói. Ngoại trừ tiểu Loan Loan quá nhỏ cái gì cũng đều không hiểu bên ngoài, phụ thân liền một mực vùi đầu ăn cơm, không cùng bản thân đối mặt. Đệ đệ Đường Tinh liền giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn chiều bản thân kể ra, nhưng lần lượt muốn nói lại thôi, ai đoán ánh mắt nhìn Đường La nổi ra gà đứng thẳng. Mẫu thân ngược lại là biến thành người khác, hung hăng chiều bản thân ăn lợi, từ lên bàn bắt đầu liền không có dừng lại. Kỳ thật không luyện võ cũng không cái gì, cũng không phải chỉ có võ đạo có thể ra mặt. Từ Xu Huệ khinh thường đánh giá bên cạnh buồn bực cơm Đường La, phản phất đối phụ thân đại nhân võ giả thân phận rất là bất mãn. Nhưng là mẫu thân đại nhân, đại lục cường giả vi tôn, không luyện võ thế nào ra mặt. Đường La ẩn ngấp liếc mắt, gật đầu hẳn là. Còn có, trong nhà nhiều như vậy sản nghiệp muốn quản lý, có đôi khi một người là thật bận bịu không đến đây. La Nhi đều 13 tuổi, cũng là thời điểm nên đến giúp Vino rồi. Xoa xoa ngạch bên căn bản không tồn tại mồ hôi, Từ Xu Huệ bắt đầu bản thân để ý biểu diễn. Ha ha, Đường La bất đắc dĩ nhếch miệng, Đường gia là có rất nhiều sản nghiệp, lệ thuộc về phụ thân danh nghĩa cũng có không ít. Nhưng những cái này phần lớn là quản gia Phúc Bá đang quản lý, còn có gia tộc nhiều như vậy quản sự, mẫu thân cũng liền nghe một chút báo cáo công tác, còn không phải mỗi ngày đều có, vận bịu quỷ ác còn có a, ngươi nhắc hôn mê, nhị phòng rộng thuốc liền đến thăm hỏi ngươi, hắn nói gia tộc hiện tại chỉ có võ giả, nhưng là có thể giúp đỡ quản lý tộc nhân quá ít, muốn hỏi chúng ta tam phòng một cái hải tử hỗ trợ đây. Ở hải tử hai chữ, nàng chú trọng phát âm. Ha ha ha, thực sự là mịt mờ a, mắt nhìn 9 tuổi đệ đệ, Đường La xem xét mắt mẫu thân, đều không lỗ tai nghe. Lão công, ngươi nói đúng không? Từ Xu Huệ đại khái chuẩn bị 100 bộ lý do thoái thác a, nghĩ đến luôn có một bộ có thể đánh động Đường La, nhưng vì gia tăng một bộ này sức thuyết phục, nàng đẩy một cái Đường Sâm quyết định kéo một vai phụ. Cắm đầu ăn cơm Đường Sâm bị bỗng nhiên đẩy, kém chút không đem đũa đâm vào lỗ mũi mình, nhưng dù sao là gặp qua sóng to gió lớn nhân, vững vàng khống chế lại, ngay ngắn ngẩng đầu tiến hành phối hợp, thanh âm trầm thấp hữu lực, đúng. Dứt lời lại vùi đầu ăn cơm. Đường La nhìn xem phụ thân một bức nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, thực sự là có chút im lặng. Ngài thân làm võ giả kiêu ngạo đây, buổi sáng còn tại trước giường một mặt ta nổi đây, thế nào gặp một lần mẫu thân liền hoàn toàn không phải như vậy, ngươi sợ không phải là một viêm khí còn đi. Có lẽ là Đường La ánh mắt quá mức hoài nghi, Đường Sâm ăn cơm bộ dáng đều biến hiên ngang thẳng tắp lên. Giả vờ giả vịt có cái gì dùng? Tính tính tính, quả nhiên là một viêm khí quản. Cảm thấy cũng đã phát hiện phụ thân bản chất, Đường La cũng đã nhìn ra trong nhà ai là chân chính người nói chuyện, cầu người không bằng cầu mình. Mẫu thân nói gần nói xa đều là nhường bản thân từ bỏ võ đạo, lại kết hợp hôm nay trước đó không cho phép tự mình tu luyện lệnh cấm, nếu là còn đoán không ra nàng dụng tâm cũng quá đần, chỉ có thể dựa vào tự thuyết phục nàng rồi. Mẫu thân đại nhân. Đường La buông chén đũa xuống, nghiêm túc mở miệng. còn tại quần quận không dứt giới thiệu quản sự công tác có bao nhiêu dễ dàng cùng nhiều uy phong. Từ Xu Huệ nghe xong nhi tử mở miệng, đại hỉ. Nhìn đến tiểu tử này động tâm, trong lòng một trận tiểu lao thử cười trộn. Một đôi mắt đẹp tràn ngập ý cười nhìn xem nhi tử. Ta một đời chí hướng, toàn bộ ở trên võ đạo. Luận xa xỉ hưởng lạc, đại lục có thể nào bên cạnh đời hiện đại phồn hoa so sánh, nhưng cái này rộng lớn võ đạo ung dương, cũng đã hoàn toàn chiếm cứ đường la nội tâm, võ đạo tiến hóa huyền bí thực sự cho người mê muội. Ta không biết rõ ta có thể tu luyện đến trình độ gì. Người người đều có cực hạn, đặc biệt là hiện tại bản thân còn xuất hiện dạng này hỏi như vậy đề, trước kia còn nghĩ thành thánh làm tổ, nhưng bây giờ bản thân thực sự là tràn ngập lo lắng. Nhưng bất luận như thế nào, ta đều nghĩ hoàn thành bản thân cực hạn. Khung cảnh cũng tốt, thuế phàm cũng được, dù là bản thân cuối cùng cực hạn chỉ có thể là phàm cảnh, bản thân cũng phải đến nơi đó. Ta không biết rõ thân thể ta còn có thể hay không xảy ra vấn đề. Đường La cứng ngắc cười một tiếng, yếu ớt cho người đau lòng. Nếu như thuế phàm lúc toàn thân tu vi lại bị hút đi một lần làm sao bây giờ? Nếu như tương lai tu luyện tới cao hơn cảnh giới trong nháy mắt lại mất đi tu vi làm sao bây giờ? Những cái này hắn thật đều có nghĩ tới. Nhưng võ đạo thật thái có ý tứ, để cho ta từ bỏ, tha thứ ta thực sự bất lực, cho nên mẫu thân, ngài nguyện ý duy trì nhi tử sao? Đường La ánh mắt bên trong có đối tương lai mê mang, đối bản thân nghi vấn. Nhưng ở cái kia đồng tử chốt sâu, lại tràn đầy đối võ đạo truy cầu kiên định. Thiện sảnh lặng ngắt như tờ, ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở Đường La cùng Từ Xu Huệ trên người, ngay cả rất làm ầm ĩ Đường Loan Loan cũng an tĩnh không có một tia thanh âm. Ở mẫu thân cùng ca ca gặp qua lại dò xét. Nhi nữ chân thành tình cầu, lại có cái nào phụ mẫu sẽ không đáp ứng đây? Chúng chi còn như thế tự mạnh hơn bảo. Đi thôi nhi tử, mụ mụ ủng hộ ngươi. Từ Xu Huệ cái mũi chua chua, nghĩ đến bản thân nhi tử ưu tú như vậy, vì cái gì tiên tiên lậu thể dạng này bất hạnh muốn phát sinh ở trên người hắn tức khắc bi thương tràn đầy. Hô, cầu nhân được nhân Đường La thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất luận ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì, có người nhà ủng hộ và không có chân tướng kém nhiều lắm. Gặp mẫu thân nguyện ý duy trì bản thân tập võ không còn phản đối, thực sự là làm cho người phân chấn. Dạng này phụ thân cũng không cần ở kẽ hở bị quất. Tạ ơn mẫu thân đại nhân. Ta ăn xong, về phòng trước. Đường La cùng người nhà từng cái chào hỏi, đứng dậy đi lại nhẹ nhõm, rời đi thiện sảnh. Cái này võ đạo một đường tất nhiên bị bản thân gặp được, vậy liền tuyệt đối không hề từ bỏ đạo lý. Dù là tràn đầy trông gai hiểm trở, buồn thê thảm đau đớn khổ, cũng phải một đời làm bạn. Đường La ánh mắt kiên nghị. Ban đêm, La thuộc về Đường La một người không gian. Ở dạng này an bình hoàn cảnh, Đường La mới có đầy đủ cảm giác an toàn cùng thời gian đến hảo hảo suy tư một chút đồ vật. Đường La thích nhất nóc nhà, không chỉ là bởi vì nó cách thiên không gần nhất, càng là bởi vì dưới thân chính là an toàn chỗ nương thân. Loại này nóng nhìn tinh không chân đạp yên ổn cảm giác nhường hắn hết sức vui vẻ, đầu não rõ ràng hơn mình. Muốn không phải là Đường Tình cái này tiểu tử cũng đang bản thân trước của phòng lắc lư cá bây giờ, chưa chừng hiện tại bản thân cũng đã suy tư ra người cùng vũ trụ huyền bí. Gối lên đầu nằm trên nóc nhà Đường La một trận tự dễ ước. Hơn một cái biến mất, Đường Tình ngồi hồi ở chính mình trước cửa. Nghĩ tới là muốn tìm bản thân có chuyện gì, dù sao đang thiện sảnh con hàng này giống như là có chuyện muốn đối bản thân nói. Nhưng như thế do dự là chuyện gì xảy ra, lấy hắn hai quan hệ, có cái gì không thể mở cửa. Đường La một lần cảm thấy bản thân về sau thành hôn to lớn nhất lực cản chính là Đường Tình cái này huynh khống. Người em trai này hắn là rất hiểu, là cái rất đơn thuần sang sảng tiểu nam hải, chưa bao giờ sẽ che giấu bản thân hỉ ác, cùng đại đa số hải tử mở dạng. Nhưng hắn đặc biệt sùng bái bản thân, có lẽ là bởi vì bản thân mang theo người trưởng thành ổn trọng tăng thêm không thích sống chung lộ ra rất khóc, dù sao hắn từ nhỏ đã ái kể cận bản thân, khắp nơi phải lấy bản thân xem như tấm gương. Năm đó rèn thể trúc cơ lúc lượng cơm ăn lớn, năm tuổi tiểu quỷ dự định bắt chước bản thân một hơi năm chén cơm sức ăn kém chút không có bị cho ăn bể bụng. Ban đêm càng là thỉnh thoảng được xông vào trong phòng mình muốn cùng bản thân ngủ chung, bị đuổi đi không được biết rõ bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là xô cửa mà vào, hại Đường La đều không dám khóa cửa, sợ tiểu tử này đem bản thân đụng bị thương. Nhưng hôm nay cái này tiểu quỷ thế mà như thế do dự, tốt mấy lần muốn gõ cửa lại thối trở về, Đường La có chút hiếu kỳ, chuyện gì nhường một chín tuổi hoa hoa như thế trầm trọng a. Đường La lặng lẽ ở nóc nhà dò xét cửa ra vào Đường Tình trình diễn đủ loại nội tâm hí. Lại là một hồi lâu, nho nhỏ thiếu niên phảng phất hạ quyết tâm, biểu lộ tràn đầy kiên định chuẩn bị tiến lên kêu cửa. Rốt cục chuẩn bị xong chưa, ta đều chờ buồn ngủ. Đường La ngáp một cái gọi lại muốn gõ cửa đệ đệ tiểu tử, ta ở chỗ này. Từ trên trời giáng xuống thanh âm dọa Đường Tinh nhảy một cái, cuốn vít nhất ngẩng đầu, trông thấy ca ca từ mái hiên bên lộ ra đầu, giống như cười mà không phải cười, giống như cũng đã chú ý bản thân thật lâu rồi. Chẳng lẽ bản thân vừa đến đã bị ca ca phát hiện giống như là bị đánh bơ bí mật nhỏ thiếu niên, Đường Tinh trên mặt nổi lên một trận khô nóng. Đường La cười nguyên nhân cũng không phải bởi vì giễu cợt, mà là túi đầu trông thấy đệ đệ đỉnh đầu đỉnh lấy 22. Hai con số cảm thấy có chút hài hước cảm thôi. Nhìn xem sửng sốt nhỏ bằng hữu, Đường La liền dự định trước theo cái thang xuống lầu, lại hào hào hỏi một chút tiểu tử này lâu như vậy nội tâm hy đến cùng diễn cái gì, dù sao ta là như thế chi tâm đại ca ca nhà. Đường La đối bản thân quan tâm 10 phần hài lòng. Nhưng tiểu thiếu niên trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy, chống vô cùng dũng khí đi tới ca ca cửa ra bảo, do dự lâu như vậy mới dám kêu cửa khiếu phong thái bị đối phương thu hết vào mắt, cái này thật đúng là thái lung túng. Thiếu niên có thể không mặt mũi cùng Đường La đối mặt, nhưng tới gặp ca ca mục đích cũng không có quên, lấy dũng khí, hô lên trong đời cái thứ nhất cam kết, ca ca. Về sau ta sẽ bảo hộ ngươi. Leo đến cái thang một nửa, Đường La nghe được câu nói này sững sờ, quay đầu nhìn. Hô hoán ra thể ngôn tiểu quỷ đã chạy thật xa, nhưng kiên định thanh âm còn tại bên tai quanh quẩn. Chập chập chập, bản thân tình huống cũng đã mọi người đều biết đến, đệ đệ đều muốn bảo hộ mình sao? Loại này quái dị cảm giác, hôn tạp cảm động, buồn cười cùng một tia im lặng. Được rồi được rồi, không cùng ngươi cái này tiểu quỷ so đo, qua vài ngày ngươi liền biết. Lắc lắc đầu, Đường Lam một lần nữa bỏ lại nóc nhà. Tinh không thật đẹp a, người nhà rất cũng rất tuyệt. Ân. Chương 06, Thiên Hồ bắt đầu lặp lại công tác sẽ cho người sinh ra phiền chán cảm giác, tựa như một thiên hoa mỹ văn chương. Ngươi thật vất vả viết tràn đầy một chương, ở ngươi thưởng thức thời điểm đổ cái chén, nước trà đem chọn thiên văn chương ô chọc tổn hại. Mặc dù ngươi rõ ràng nhớ kỹ sáng tác mỗi một cái từ đơn cùng câu, nhưng muốn ngươi viết lại một phần, vẫn như cũ sẽ để cho ngươi cảm thấy chán ghét, dù là văn chương một dạng ưu mỹ. Nhưng Đường La trùng tu con đường lại không giống, loại này phàm cảnh tu luyện như bay tốc độ cho người căn bản không dừng được. Vẹn vẹn 50 ngày, Đường La liền một lần nữa tu đến phàm nhân cảnh, thu được nội thị năng lực. Khoanh chân ngồi ở gian phòng bộ đoàn, thiếu niên có chút khẩn trương, thời gian qua đi 2 tháng, rốt cục có thể lần nữa trông thấy bản thân đan điền bộ dáng. Ngưng thần tinh khí, thần niệm trở về cơ thể, nội thị thuật thi triển ra. Nguyên bản tràn đầy hư không đan điền tinh hạch vẫn như cũ treo ở nơi đó, tinh hạch phía trên còn nhiều thêm một con số, 300. Nguyên lai ở chỗ này, rốt cục trông thấy bản thân con số, thiếu niên 10 phần hài lòng, thần niệm tiếp tục quan sát. Tinh hạch bộ dáng cũng không sinh ra biến hóa, ngoại trừ gần đây tu luyện ra 300 đạo linh khí mở mịt bên ngoài, thế mà nhiều hơn một quả mini nhỏ tinh hạch vây quanh đại tinh hạch ngoại vi quay quanh, giống như là một quả nhỏ vệ tinh. Thêm ra nhỏ vệ tinh cùng xuất hiện tinh hạch có cái gì liên hệ, bị đại tinh hạch linh khí lại đi nơi nào khởi động lại nội thị, nhường Đường La thu được rất nhiều vấn đề đáp án. Đại tinh hạch có thể thông qua hấp thu linh khí chế tạo nhỏ tinh hạch. Hấp thu số lượng lớn khái là 3000 đạo. Linh khí sẽ thành ra một quả nhỏ tinh hạch, tác dụng không biết, còn sẽ biến ra một quả thực thể tinh hạch, tác dụng cũng không biết. Mà tinh hạch phía trên con số đại biểu là linh khí số lượng. Cẩn thận đếm vẩn quanh ở đại tinh hạch trung quanh linh khí mờ mịt, Đường La 10 phần xác định. Cứ như vậy có thể thì có thú vị, nếu như con số thật đại biểu mỗi người linh khí số lượng. Đường La trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Buổi chiều thiện sảnh từ ngày nào đó câu thông sau đó, Từ Xu Huệ rốt cuộc không đề cập qua cấm chỉ Đường La tập võ sự tình, đồng thời vì bảo hộ thiếu niên lòng tự trọng. Cơm trên bàn phụ mẫu cũng chưa từng hỏi thăm qua liên quan tới Đường La tu luyện tiến triển. Vẫn là người nhà tốt ta. Đường La tán thưởng, cư nhiên như thế chiếu cố bản thân tâm tình. Mặc dù phụ mẫu không quá hiểu rõ tự mình tu luyện tiến độ, nhưng đối người nhà tình tiến trình độ, Đường La có thể nói là rõ ràng trong lòng. Gần 2 tháng đi qua, Đường Sâm biểu hiện vẫn như cũ 10 phần ổn định, đỉnh đầu con số cũng đã đạt đến 303-15-9, đồng thời mỗi ngày lấy 5. Hai tăng phúc ổn định trưởng thành lấy. Nếu như đoán chừng không sai, 3000 tả hữu lượng linh khí liền đại biểu cho thuế phàm cảnh, mà Đường Sâm linh khí vượt qua thuế phàm cảnh gần 10 lần, phụ thân nhất định là hùng cảnh võ giả không thể nghi ngờ. Mà mẫu thân Từ Xu Huệ con số thì có thú vị, lần thứ nhất gặp đến lúc đó là 6130-7, đi qua gần 2 tháng tu luyện đạt đến 6165, nếu không phải Đường La mỗi ngày đều có thể trông thấy biến hóa, khả năng đều sẽ cảm thấy nàng tư chất chỉ có không. Năng có thể chân thực nguyên nhân, bất quá là bởi vì mẫu thân đối tu luyện không chú ý, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Thường xuyên là con số nhất 2 ngày không nổi, sau đó 1 ngày tăng trưởng 2. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là mẫu thân hảo hảo tu luyện, thành tựu khẳng định không chỉ như thế. Mà nhìn rất nhiều người con số sau đó, Đường La đối bản thân tư chất cũng có minh xác định vị, trung nhân chi tư. Ngay thẳng giảng, liền là người bình thường một cái, trên đường tùy tiện kéo một người, tu luyện tốc độ cùng chính mình cũng một dạng, cái này thật đúng là gặp ủy. Hung hăng đào vào một miếng cơm, Đường La liếc mắt, hóa phẫn nộ làm thức ăn muốn, Đường La mở ra thao thiết hình thức, két 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 két. Giết chết 5 bát cơm, nhìn đệ đệ sùng bái liên tục. Mập mạp tiểu loăn loăn đều nhìn mà ra. Cấp tốc ăn no, Đường La đối Đường Sâm nói, "Phụ thân, ta có việc cùng ngài nói." Ba năng ánh mắt cấp tốc bị thiếu niên hấp dẫn, mẫu thân buông đũa xuống, mà đệ đệ nhấm nuốt thanh âm cũng biến cực nhẹ. Ân Đường Sâm thì là dùng ánh mắt biểu thị bản thân nghe được, nhưng ăn cơm động tác mảy may không có dừng lại, đêm nay có hành động, cơm vẫn phải là ăn nhiều một chút. Ta muốn gia nhập tông tộc võ đường. Tất nhiên bản thân có thể trông thấy kẻ khác linh khí tu vi, như vậy lại trong nhà xa rời thực tế thì có vấn đề, Đường La cấp tốc thành lập kế hoạch. An tĩnh tiện sảnh chỉ còn lại phụ thân dùng sức đem thực vật nuốt xuống thanh âm. Không sợ bị người chỉ điểm điểm sao, Đường Sâm có chút khẳng hạn, nhưng trong đó quan tâm vẫn là lộ rõ trên mặt. Võ đường là thị tộc hoạch tâm vị trí, tất cả cùng chiến đấu có quan hệ công việc đều ở võ đường tiến hành. Võ đường tồn tại chính là vì bồi dưỡng cùng lớn mạnh gia tộc võ lực. Võ đường bồi dưỡng võ giả phương pháp có mấy loại. Nhất chung là từ Tây Lăng một chút tiểu võ quán hoặc là một chút lang thang võ giả trong võ đài chọn lựa một chút nguyện ý đầu nhập vào đường gia võ giả, cái này bộ phận võ giả mặc dù là tức chiến lực, nhưng phần lớn là bởi vì lợi ích mà đầu nhập vào tông tộc, độ trung thành cũng không thể đủ cam đoan cho nên chỉ chiếm võ đường rất nhỏ một bộ phận đường thị võ đường to lớn nhất võ giả nơi phát ra hay là đến từ đường thị hàng năm đều sẽ thu dưỡng một nhóm khỏe mạnh cô nhi, đi qua dài dằng dặc. Hôn đúc bồi dưỡng để hắn trung thành với đường thị, trở thành tông tộc võ giả. Trong đó người nổi bật còn sẽ ở rể đường ra, chính thức trở thành đường thị một phần tử. Mà võ đường trọng yếu nhất chính là từ đường thị đệ tử cùng những cái này tông tộc võ giả cùng bọn họ hậu đại tạo thành. Bởi vì võ đường còn có giảng dạy võ đạo công năng, cho nên đại bộ phận đường thị đệ tử cũng sẽ ở trúc cơ hoàn thành sau liền tiến vào võ đường tu luyện. Hắn một là bởi vì ở võ đường không khí trung đại gia cùng một chỗ tu luyện sẽ không cô đơn, lại đến thì là có thể quen biết bản thân đời này đồng tộc huynh đệ, thành lập tình cảm. Trọng yếu nhất là đường thị đám tử đệ cần thắng được mấy cái tông tộc võ sĩ đi theo, dạng này trở lớn lên cần khai phủ thời điểm sẽ không hai mắt vừa sơ hắc, không người có thể dùng. Mà Đường La từ nhỏ liền là một người tu luyện phi thường tự hạn chế, cho nên từ trúc cơ đến thuế phàm tu luyện đều là ở trong phủ đệ hoàn thành, chưa bao giờ tiếp xúc võ đường. Hắn chỉ là đang ngày lễ ngày tết lúc mới có thể nhìn thấy cùng thế hệ huynh đệ tỷ muội một mặt, nhưng nắm giữ người trưởng thành linh hồn Đường La cùng những hài tử kia cũng không chơi được cùng một chỗ, cho nên luôn luôn phối hợp rời đi. Dần ra đời này các huynh đệ tỷ muội phần lớn đối Đường La giác quan cực kém, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy Đường La là bởi vì không có tiếng nói chung mới không cùng bản thân đám người thân cận. Rõ ràng là chướng mắt cái khác huynh đệ tỷ muội, vậy tại khi người. Lần này đột nhiên đưa ra muốn tiến vào võ đường, Đường Sâm ngược lại cảm thấy không có cái gì không tốt, dù sao một cái hảo hán ba cái rút, có thể đủ nhiều cùng trong tộc các huynh đệ họ hàng gần, đối Đường La tương lai luôn luôn kiện chuyện tốt. Nhưng bởi vì đã từng ấn tượng, sợ là những hải tử này sẽ đối Đường La có chỗ làm khó dễ, cho nên Đường Sâm muốn nhắc nhở một cái. Nên vấn đề không lớn đi. Đường La cũng có chút bất đắc dĩ, kỳ thật hắn đối đồng tộc bọn nhỏ một chút ý kiến đều không có, chỉ là thật không có cộng đồng hứng thú hà tất chơi cùng một chỗ, chỉ có thể nói những hải tử này tâm lý cũng quá yếu đuối. Vậy là tốt rồi, tinh nhi trúc cơ lập tức hoàn thành, qua hai ngày các ngươi liền cùng đi võ đường đi. Đường Sâm gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm. A, trúc cơ thành công không thật không tầm thường a. Đường La quay đầu mắt nhìn đệ đệ tràn đầy sợ hãi thán phục, trúc cơ loại sự tình này cũng không có biện pháp gian lận, là tư chất trực quan nhất thể hiện. Đường La dùng 5 năm mới hoàn thành, đệ đệ Đường Tinh từ 6 tuổi bắt đầu, hơn 3 năm một chút liền hoàn thành, cái này thật là không tầm thường. Lúc đầu nhận khích lệ Đường Tinh luôn luôn lộ ra chất phác cười, nhưng không biết làm sao, từ nói lần trước qua muốn bảo hộ Đường La bắt đầu, mỗi đêm ăn cơm gặp cái này tiểu tử đều sẽ rất thẹn thùng, không dám nhìn bản thân. Ngay cả khích lệ hắn, cũng chỉ là đem đầu thấp đủ cho thấp hơn hung hăng lùa cơm. Ba huynh muội sử dụng hết cơm đều liên tục tục rời đi. Chỉ có phụ thân Đường Sâm còn tại liên tục ăn, từ mẫu thân Tử Xu Huệ buổi tiếp. Đường Sâm thần lực huyết mạch chỗ đó đều tốt, liền là thực vật tiêu hóa thực sự quá nhanh, cho nên chỉ có thể mỗi bữa đều ăn đại lượng thực vật, bằng không thì lập tức đói cũng là rất bất đắc dĩ. Cho nên mỗi một tuần hắn đều là ăn đến nhiều nhất lâu nhất. Đưa đến Đường gia toàn bộ lượng cơm ăn đều có chút khoa trương. Ngày thứ hai tông tộc võ đường thế hệ này, bởi vì Đường Sâm là võ đường thủ tọa, cho nên gia tộc đem võ đường xây ở Đường Sâm phủ đệ bên cạnh, chiếm diện tích trên dưới 100 mẫu. Có võ quán, binh khí thất, tàng kinh thất, nhiệm vụ lâu, gia luyện phòng, diễn võ trường, tu luyện thất, phòng học, tiệm cơm, ký túc xá, quy mô kinh người. Cho Đường La đăng ký là một người quen cũ, nhưng Đường La phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy một dạng. Đường La nhìn thấy tổng quản Phúc Bá lúc cũng là kinh ngạc ngốc, ai có thể nghĩ tới cái này bản thân từ nhỏ đã nhận biết cười tủm tỉm quản gia thế mà cũng là mấy nhân. Đỉnh đầu con số đạt đến 7160, so mẫu thân Tử Xu Huệ còn mạnh hơn. Phúc Bá chẳng những là đường phủ quản gia, vẫn là tông tộc võ đường quản sự một trong, chủ quản võ đường tiệm cơm cùng ký túc xá. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia. Phúc Bá cười tủm tỉm hướng về phía hai huynh đệ chào hỏi. Mặc dù mới 40 tuổi ra mặt, nhưng hiền lành giống một cái lão nhân. Nhưng phảng phất nhận thức lại cái này quản gia Đường La cũng không có biện pháp giống trước kia đồng dạng tùy tiện chào hỏi. Phúc Bá, ngài thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Đường La cho đối phương dựng lên ngón tay cái, tràn đầy tán thưởng. Những ngày này hắn cũng cùng rất nhiều tông phủ thủ vệ gặp mặt, ai có thể nghĩ tới, nhiều như vậy lấy gai đeo đao võ giả còn không bằng trước mắt quản gia tu vi cao, thực sự là nhân không thể tướng mạo. Lão buộc không quá minh bạch đại thiếu gia đang nói cái gì. Phúc Bá là nhìn xem Đường La từ nhỏ lớn lên, nhưng ở trong ấn tượng của hắn Đường La liền là một cái cùng phụ thân một dạng tu luyện của nhân, ít có cùng người giao tiếp thời điểm, bất thình lình thân cận nhường hắn có chút không biết làm thế nào. Phúc Bá ngài đường dạng này, phụ thân một mực muốn chúng ta đối với ngài chấp ban bối lễ, ngài dạng này tự xưng chúng ta trở về có thể không tiện bàn giao à? Đường La vội vàng khoát tay, trước kia một mực không minh bạch, hiện tại mới lý giải. Phúc Bá rõ ràng là rất lợi hại thuế phàm cảnh, dạng này võ giả thế mà lại một mực cẩn trọng giúp đỡ phụ thân quản lý trong phủ đủ loại lớn nhỏ việc vặt vãnh cùng sinh ý, hiện tại sẽ đảm nhiệm võ đường quản sự chỉ sợ cũng là vì giúp phụ thân chia sẻ việc vặt vãnh. Dạng này một vị ông bạn già khó trách Đường Sâm tổng cùng Đường La nói nhìn thấy Phúc Bá muốn cùng nhìn thấy bá phụ một dạng tôn kính. Phúc Bá, ta và đệ đệ hôm nay vừa tới võ đường, còn không có linh thẻ phòng. Đường La nhãn châu xoay động, dự định đáp lấy bốn phía không người cùng thân ái quản gia làm một chút đi giao dịch. Ngài nhanh giúp chúng ta nhìn xem, có hay không loại kia tầng cao cảnh tốt, rời xa huyên náo, nhà đơn còn muốn cách tiệm cơm gần phòng ở, an bài ta và đệ đệ ở cùng một chỗ. Đường La nháy mắt ra hiệu chiều Phúc Bá đưa ra bản thân yêu cầu, nghe được Thường Phúc mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này đại thiếu gia, có thể cùng lao ra một chút cũng không giống. Thường Phúc túi người từ mấy trăm thẻ phòng chung tìm kiếm, trong đầu không ngừng xứng đôi. Không đội không đội, Phúc Bá ngươi từ từ sẽ đến. Đường La hai mắt mỉm cười, Đường Tinh thì là tỉnh tỉnh đứng ở một bên. 9 tuổi hai tử còn không minh bạch cùng người giao tiếp trọng yếu, cho nên vào phía sau cửa kêu một tiếng Phúc Bá sau liền một mực đứng ở ca ca bên người, bước lên tiểu Tinh Tinh mắt phảng phất đối ca ca có thể cùng Phúc Bá như vậy đại nhân đàm tiếu tự nhiên mà cảm thấy sùng bái. Ca ca quả nhiên thật là lợi hại a. Đường Tinh đi theo ca ca ra phía sau cửa, không biết thứ mấy lần phát ra dạng này tán thưởng. Yêu cầu như vậy hà khắc phòng ở thế mà thật tồn tại. Đường La cơ có khắc số phòng thẻ phòng cũng là có chút bội phục bản thân. Võ đường ngày đầu tiên, thiên hồ bắt đầu. Chương 7, máu mủ tình thâm nam cựu khu 5 tòa số 2 lầu 7, rất phía nam nhà lầu, dựa vào bích thủy hồ xây lên nơi xa chính là thanh sơn san sát ôm lấy hồ nước cùng mây trắng lượn lờ tiên. Tốt như vậy phòng ở thế mà không người ở. Đường La cũng là có cảm thán, nhìn đến xuyên việt xác thực có thể không phải là tù biến Âu Hoàng A Đạp Đạp đất bản, không có chút nào chấn lắc cảm giác, nghĩ không ra thuần chất gỗ 7 tầng nhà lầu thế mà như thế kết sỏi, Đường La 10 phần hài lòng. Tiếp xuống liền là chờ trong phủ hạ nhân sẽ ra hoạt dụng phẩm rời đến trong phòng đến, thực sự là mục nát a ngồi ở trên giường gỗ Đường La cảm thán, dự định cùng đệ đệ trò chuyện một cái. Đường Tinh từ đi lên liền đối dạng này mới là kiến trúc tràn đầy hiếu kỳ, chạy phía trước chạy sau, lúc này muốn không phải là bị bản thân gọi lại, sợ là lại không ảnh. Đường La hướng hắn dặn dò, từ bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền theo Đường Mãn cùng Đường Chính bọn họ cùng một chỗ tu luyện. Đường Mãn cùng Đường Chính là tam thúc Đường Rộng Hải tử, một cái 11 tuổi một cái 10 tuổi, đều là Đường Tinh hảo bằng hữu. Nghe Phúc Bá nói bọn họ cũng đi tới võ đường, ngược lại có thể cùng Đường Tinh làm bạn, cùng một chỗ tu luyện không cô đơn. Đang nhào vào cửa sổ nhìn xem Bích Hồ, Đường Tinh vừa nghe đến ca ca mà nói, cấp tốc nhất quay đầu hỏi, ta không theo lấy ngươi cùng một chỗ tu luyện sao, tại sao có thể như vậy? Tiểu thiếu niên rất thất vọng, còn tưởng rằng cùng đi võ đường có thể cùng ca ca cùng một chỗ tu luyện nói. Thiếu niên khát vọng đôi mắt nhỏ bị Đường La xem ở trong mắt chỉ có thể buồn cười lắc lắc đầu, giải thích nói, ta võ kỹ không cần trùng tu, chỉ là trùng luyện tu vi. Thông Thiên Quyết võ kỹ vẫn phải là từ võ đường thúc phụ dạy cho các ngươi cho thỏa đáng. Dạng này a, được rồi. Đường Tinh mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là chỉ có thể gật gật đầu, mặt nhỏ tràn đầy không tình nguyện, lộ ra có chút khí tăng, thoáng qua lại nhớ tới cái gì giống như cấp tốc vừa nhấc khuôn mặt nhỏ hỏi, vậy ngươi sẽ cùng ta cùng nhau ăn cơm sao? Dính nhân tiểu chính thái vẫn là rất đáng yêu. Đường La mỉm cười đi đến bên cửa sổ, chí tuổi chính thái mới đến bả vai hắn, độ cao vừa vặn. Đương nhiên a. Dùng sức luốt luốt đệ đệ đầu, nhìn về phía nơi xà thanh sơn mây trắng. Đường La đến võ đường. Không phải nói hắn tiên tiên lậu thể mất hết tu vi sao? Không rõ ràng a, ta cũng là nghe người khác nói. Đường Dung cùng Đường Quân Ảnh nói thì thầm bắt quái lấy. Đường La đến võ đường. Đường Hoàng hướng về toàn thân là mồ hôi bốc hơi nóng cường tráng ít nói ra. A có đúng không? Đường Bằng kéo qua chính mình luyện công phục đem trên mặt mồ hôi tùy ý lau sạch, trong lòng có chút kinh ngạc. Đường La thiên tài tên ở trong thế hệ này có thể nói như sấm bên hai, nhưng Đường Bằng một mực khinh thường chú ý bất quá là tư chất tốt thôi, loại này đơn thuần vận khí ưu thế lại có đáng giá gì ca ngợi chỗ đây, nhưng nghĩ không ra cái này tộc đệ một khi tu vi tan hết thế mà có thể một lần nữa nhặt lên võ đạo chi tâm, giống một điều đường ra hắn tử. Đại ca muốn đi chào hỏi hắn một chút không? Đường Hoàng con mắt giống như cười mà không phải cười, bởi vì hắn biết rõ bản thân đại ca thích nhất liền là cùng mới tới tộc đệ chào hỏi. Không. Đường Bằng sẽ bị ướt đẫm mồ hôi quần áo luyện công nhét vào giá binh khí, lần nữa giơ lên trên mặt đất tạ đá. Dù sao đã là mất hết tu vi, có thể lại cháy lên hướng võ chi tâm liền rất không tầm thường, bản thân không tất yếu lại đi đả kích hắn. Quản sự phòng một phi hai mắt bốc hỏa, hung hăng nhìn chằm chằm Thường Phúc, hắn hôm nay tới chính là muốn tìm cái này hỗn đản một cái thuyết pháp. Ba một phi hai bàn tay đập vào Thường Phúc trước bàn phát ra to lớn tiếng vang, dày hơn một xích cái bàn bị nhấn ra hai cái thật sâu trở lớn. Nam Cửu khu phòng ở là ta không biết phế đi bao nhiêu quan hệ cùng kẻ khác thay thế đến. Ngươi lại dám một mình đem phòng ở an bài ra ngoài, là không đem ta để vào mắt sao? Một phi là năm nay Bắc khu lôi đài chiến bảng nhãn, thuế phàm cảnh trung cao thủ, một đôi thiết trưởng ở thành phố trong giếng đánh ra huy danh hiển hách, chỉ vì muốn lấy lòng Thiên Hương lâu một tên phong tao con hát mà ra tội một cái đi ngang qua du hiệp, bất đắc dĩ chỉ có thể đầu nhập vào đại thị tộc tị nạn. Đầu phục Đường thị sau một phi bị lấy lễ để tiếp đón, còn bị sắp xếp chiến đường 6 tổ, tự giác đã là Đường gia hạch tâm chiến lực. Cái phòng này hắn thế nhưng là dùng dòng giá 100 kim hoàn liền lừa gạt mang hống mới từ một tên khác vừa mới phá nhập thuế phàm họ khác võ giả trong tay hoán đi ra. Nghĩ không ra một cái quản ký túc xá cùng cơm canh tiểu lão đầu thế mà như thế không cho bản thân mặt mũi, hôm nay tự mình tiến tới lấy phòng lúc lại còn nói đã bị phân ra đi. Cái này thật đáng giận từ hắn, cái kia phòng ở hắn không biết khát vọng bao lâu, đặc biệt là phía kia dựa vào hồ cửa sổ nhỏ, hắn bao nhiêu lần tưởng tượng lấy đem nữ nhân theo ở cái kia khoái hoạt, lao nhân này lại dám cắt bản thân loạn. Võ đường tất cả bỏ trống phòng ốc đều do quản sự phòng phân phối, chỉ có thể nói một đại nhân tới đã chậm. Thường Phúc hòa khí chiều một phi nói, miệng nói đại nhân lộ ra 10 phần tôn kính. Lão đồ vật ngươi đừng cho ta giả bộ nớ ngẩn để lừa đảo. Ngươi mau kêu hắn thu thập đồ vật xéo đi, đem phòng ở cho nhường ra đến. Một phi nhìn xem ngoan ngoãn dễ bảo Thường Phúc càng là khinh thường, một tay chỉ hắn cái mũi, một tay lại là một trường đập vào trên mặt bàn, ấn ra cái thứ ba trường ấn. Thường Phúc quét mắt đã bị ấn ra ba cái trường ấn cái bàn, mí mắt giật một cái, vẫn là kính cẩn nghe theo chiều một phi cúi thấp đầu. Một đại nhân cái này thực sự là không được, quản sự phòng phân ra đi thẻ phòng đoạn không thu về đạo lý. Hay là mời một đại nhân tuyển cái khác một chỗ phòng ốc thay thế đi. Có lẽ là Thường Phúc kính cẩn nghe theo cho một phi vô cùng dũng khí. Từ khi gia nhập Đường ra sau gặp đều là mạnh hơn hắn hoặc là cùng hắn không sai biệt lắm võ giả, căn bản không có người ở trước mặt hắn như thế ngoan ngoãn dễ bảo, cái này khiến hắn suýt nữa quên mất bản thân đã từng từ đầu đường đánh tới cuối phố tranh vanh tuyết nguyệt. Đắc ý mà mất lý trí một phi đã quên đi rồi nơi này là Đường thị tông phủ võ đường, không phải hắn quen thuộc chợ bữa, phun nước miếng vào trên mặt đất, lệ khí tràn ngập hắn đại não, không thể thu về đúng không, cái kia chính hắn thối trở về tổng có thể đi. Trong lời nói ý uy hiếp rất nặng, ở tại Nam Cửu khu phần lớn là họ khác võ giả, hôm nay vào ở chắc chắn lại là một mới tới. Một phi có là thủ đoạn nhường hắn đem thẻ phòng giao ra đến. Thường Phúc nhượng bộ nhường một phi lại cảm giác mình về tới ở đầu đường hô phong hoán vũ tuyết nguyệt, hồn nhiên không có cân nhắc hậu quả, liền dự định trực tiếp đi tìm đoạt hắn phòng ở nhân, quay người liền muốn rời đi. Ba ngoan ngoãn dễ bảo Thường Phúc đột nhiên một trường tre ở một phi đặt tại trên bàn tay trái, cường đại lực lượng kém chút không ấn nát một phi tay trái xương cốt. Một phi tay trái phảng phất bị núi đè lại đồng dạng, bất luận ra sao dùng sức đều không nhúc nhích tí nào, hơn nữa trên bàn tay lực lượng còn đang không ngừng gia tăng, bản thân xương cốt cũng đã bắt đầu không chịu nổi gánh nặng phát ra kéo kẹt thanh âm. Hắn ngoài mạnh trong yếu chiều Thường Phúc lạnh lùng hỏi, lão gia hỏa ngươi làm cái gì? Như Toan dùng ngôn ngữ lực lượng hù dọa cũng đã sinh khí quản ra. Thường Phúc mặt không biểu tình, duỗi ra một cái tay khác chiều một phi đầu với tới, phản phất muốn đem hắn đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Bịa vỡ tay. To lớn sợ hãi nhường một phi căn bản không có thời gian cân nhắc, lúc này thi triển bản thân mạnh nhất một thức trường pháp hướng về hướng đầu mình thần đến bàn tay vung đi. Thanh hắc sắc kình lực vờn quanh ở một phi bàn tay, phản phất vì đó bôi lên một tầng tinh thiết, lần này trưởng lực nói kinh người, không có chút nào nghi vấn có thể vỡ bia nước đá. Mục Phi chính là dựa vào chiêu này, Lô Hỏa Thuần Thanh khai bia trưởng đánh xuống to lớn thanh danh. 3. Hai trưởng gặp vỡ, thanh hắc sắc bia vỡ tay bị Thường Phúc bàn tay đập môi giống như đánh vào một bên, Mục Phi tay phải nháy mắt mất đi cảm giác. Một hồi này, Mục Phi mới dâng lên đối tử vong sợ hãi, đối phương trưởng lực hùng hồn, không có chút nào nghi vấn, ngoại trừ tu vi so bản thân cao không nói, luyện trưởng pháp cũng so bản thân khai bia trưởng cao không biết mấy cái phẩm giai. Hùng hồn trưởng lực chẳng những tùy tiện đem bản thân bia vỡ tay phá vỡ, to lớn lực lượng còn đem bám vào đối trên tay linh lực đều đập tan. Hiện tại bản thân tay phải bị to lớn lực lượng chấn nha, giống như phế đi một dạng. Mục Phi trong lòng hoảng hốt và hối hận giống như là biển gầm mãnh liệt, liền cầu xin tha thứ mà nói đều đến không nổi nói liền trông thấy Thường Phúc bàn tay càng ngày càng gần, đè ở bản thân má phải. Hô, ầm. Một trận mê muội, Mục Phi đầu bị án lấy đập vào trên mặt bàn, to lớn lực lượng phảng phất muốn đem đầu ấn nát, bên mặt dán vào lồi lõm chỗ chính là bản thân vừa mới theo xuất thủ ấn, cái này khiến Mục Phi dọa đến té tức té đái. Tha mạng a Thường quản sự, tha mạng a. Là tiểu nhân mắt chó không biết Thái Sơn, nhận không ra ngài lão nhân gia. Thương quản sự tha mạng a, xem ở ta làm đường ra lập qua công lao hãn mã phấn thượng. A, cầu xin tha thứ còn không có kết thúc. Thường Phúc trong lòng bàn tay kình lực phun ra nuốt vào phảng phất muốn đem một phi xương cốt nghiền nát, đau đớn kịch liệt nhường hắn phát ra kêu rên. Ta nói, ngươi nghe. Thường Phúc biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt băng lãnh, cùng dĩ vãng hiền lành bộ dáng phảng phất như là hai người, nhìn xem trên bàn bị án lấy một phi phảng phất run rế một dạng. Một phi mới vừa muốn mở miệng hẳn là, phun ra nuốt vào trường lực sinh sinh đem hắn trong cổ họng chữa ấn trở về. Hắn lúc này mới nhớ tới trước mắt lao đầu chỉ làm cho bản thân nghe, đội vàng im miệng an tĩnh. Đệ nhất, nơi này là đường gia tông tộc chiến đường, đem ngươi trợ búa thói xấu cho ta thu hồi đến. Đệ nhị, ngươi dám đi quấy rối Nam Cửu khu 5 tòa số 2 lầu 7 nhân, ta liền đem đầu ngươi vặn xuống tới. Đệ tam, quản sự phòng tất cả đồ vật đều là thuộc về đường gia, ngươi ngày mai đưa một trường giống nhau như lúc cái bàn tới. Ta thế mà còn có ngày mai, một phi cảm động nước mắt đều muốn chảy ra, chỉ cần có thể ly khai cái này đáng sợ quản sự phòng, ngài nói cái gì liền là cái gì, lại lão. Cuối cùng, ta chỉ là tóc trắng nhiều, cũng không phải cái gì lão gia hỏa, hiểu chưa? Án lấy một phi lực lượng đột nhiên biến mất, một phi giống một cái lò xo dơ lên bản thân thân thể, bởi vì lực đạo quá lớn ngã ở trên mặt đất. Nhìn xem cũng đã một lần nữa ngồi xuống Thường Phúc, một phi trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng không có đối phương mệnh lệnh, hắn thế mà liền đứng lên dũng khí đều không có, liền dạng này cứng ngắc ngồi ở trên mặt đất. Thường Phúc xoát 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 viết cái gì, một phi liền cứng ngắc ngồi ở trên mặt đất, động đều không dám động. Một đại nhân còn có chuyện gì sao? Phản phất vừa mới đem một phi đặt tại trên bàn người không phải hắn đồng dạng, Thường Phúc ngẩng đầu nhìn thấy ngồi ở trên mặt đất một phi bình thản hỏi, còn dùng tới đại nhân dạng này kính ngữ? Không. Không có. Mặc dù Thường Phúc lại biến thành dễ thương lượng quản sự, nhưng Mục Phi trong lòng sợ hãi một chút cũng không có giảm bớt. Trước mắt không phải mọi người cùng tán thưởng người hiền lành, rõ ràng là một đầu nhắm người mà vệ cự thú. Thường Phúc căn bản không biết bản thân hình tượng ở Mục Phi hình tượng khủng bố đến mức nào, nhàn nhạt nói, cái kia Mục đại nhân tự động rời đi à, ta còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, liền không bồi Mục đại nhân tán gẫu. Tốt, tốt, ngài bận rộn. Phản phất thu được cái gì thánh chỉ, Mục Phi nghiêng người lộn nhào chạy ra khỏi quản sự phòng, trong nháy mắt không thấy. Thường Phúc mắt nhìn Mục Phi chật vật thân ảnh, lắc lắc đầu. Trợ búa võ giả, thế mạnh mạnh như cọp, thế yếu không bằng gà. Tất cả hung ác đều dùng để đối mặt kẻ yếu, dạng này võ giả lại có thể có cái gì đại thành tựu đây, bất quá là chút pháo hôi thôi. Còn là muốn bồi dưỡng bản thân gia tộc võ giả à, chỉ có biết rõ vì cái gì mà chiến mới có thể lấy yếu thắng mạnh. Thường Phúc có chút cảm thán. Chương 08, số 1 tu luyện trường, số 1 tu luyện trường sáng sớm sương mù còn không có tán đi, 10 cái cao thấp không đồng nhất bóng người liền đã thẳng tắp đứng ở huấn luyện giữa sân, huấn luyện viên Đường Bân mang theo hai huynh đệ đứng ở đội ngũ ở phía trước. Bởi vì là họ Đường đệ tử, cho nên tiến vào võ đường sau liền muốn đi tới số 1 tu luyện trường bị chỉ đạo cùng tu hành. Bởi vì chỉ có số 1 tu luyện trường giáo tập có thể truyền thụ thông thiên quyết công pháp cùng thông thiên bá quyền chiêu thức. Giáo tập tên gọi Đường Bân, là cái này đời tộc trưởng thân đệ, ở võ đường phụ trách đảm nhiệm đường thị đệ tử tu hành chỉ đạo. Mặc dù trong danh tự có bân chữ, nhưng là thân cao 2 mét chẳng hán, cảm giác gấp bách 10 phần, hợp với hắc thô xung thiên kiếm lông mày cùng cặp kia nghiêm khắc con mắt, chỉ là nhìn thấy liền 10 phần làm cho người e ngại. Lần thứ nhất gặp Đường Bân, Đường Tinh liền có chút sợ hãi cái này cao tráng thúc bá, Đường La thì là tràn đầy hiếu kỳ. Bởi vì hắn trông thấy Đường Bân đỉnh đầu trị số là 9999, 13148, còn mang một dấu móc. Y theo lệ cũ, họ Đường đệ tử tiến vào võ đường sau sẽ ngay trước cái khác đệ tử mặt làm tự giới thiệu, sau đó liền bắt đầu tu hành. Về phần ngươi ở võ đường trong lúc đó có thể hay không cùng các huynh đệ tỷ muội giữ gìn mối quan hệ, hoặc là tìm tới tu luyện đồng bạn, những cái này Đường Bân đều mặc kệ. Hiện tại tình huống liền là hai huynh đệ nhận mặt nghi thức, xem như chính thức đem bọn họ giới thiệu cho cũng đang võ đường các huynh đệ tỷ muội nhận biết. Xem như một cái nắm giữ thành thục tâm lý tuổi nhân tới nói, trước mắt thật là một cái tiểu tràng diện. Đường La tiến lên một bước, biểu lộ tự nhiên mảy may không có bị mười mấy song hiếu kỳ con mắt ảnh hưởng, ngữ khí bình tĩnh. Đường La, 13 tuổi, phàm nhân cảnh. Sơ lược tinh luyện, âm thầm khen thở dài một hơi. Đường La ở trước mắt đám này huynh đệ tỷ muội còn không có lấy lại tinh thần thời điểm liền đã hoàn thành ở ta giới thiệu, thối lui đến một bên, ngay cả tiểu Đường Tình cũng bị Đường La tinh giản giới thiệu cho kinh động. Bởi vì ca ca giới thiệu xong sau liền là hắn, Đường Tinh vừa mới còn tại trong lòng nổi lên rất nhiều lý do thoái thác, như là cái gì yêu thích à, sợ hãi à, mục tiêu a loại hình. Nhưng nhìn thấy ca ca như vậy tinh giản phát biểu, tiểu gia hỏa giống như chiếm được cái gì mô bản. Hắn cũng học ca ca bộ dáng, tiến lên một bước, có chút khẩn trương mở miệng nói, thanh âm còn có từng tia run rẩy, Đường Tinh, cửu, 9 tuổi, trúc cơ hoàn thành. Dứt lời cấp tốc lui trở về, còn hướng ca ca dựng lên cái ánh mắt, ý là ta làm tốt ta, Đường La có chút im lặng, cảm thấy mình mở xấu đầu. Tốt, hoan nên Đường La Đường Tinh gia nhập tông tộc võ đường. Đường Bân nghe xong hai huynh đệ phát biểu, có chút nhăn lông mày. Trong tộc đối Đường La cái này thiếu niên thiên tài có nhiều truyền thuyết, trong đó nhiều nhất liền là hắn đạm mạc cao ngạo bản tính. Vốn cho là hắn mất hết tu vi sau muốn gia nhập võ đường là bởi vì bảy ngay ngắn tâm tính, nhưng bây giờ thoạt nhìn cao ngạo chi khí mảy may không giảm. Cái này nào giống cùng trong tộc huynh đệ tỷ bội đánh đến chào hỏi, rất giống bên ngoài bởi vì một chút công việc góp cùng một chỗ lang thang võ giả lẫn nhau giới thiệu. Quả nhiên, cái này lắc đắc tiếng vỗ tay nói rõ các tộc nhân đối hai huynh đệ giới thiệu rất không hài lòng, ngoại trừ mấy cái tiểu tỷ tỷ vô mấy ra tay trưởng bên ngoài, đứng ở hàng thứ nhất năm cái hài tử hai tay ôm ngực, trừng mắt lạnh lùng, giống như một chút cũng không hoan nên hai người bọn họ. Đường La âm thầm lắc lắc đầu, mặc dù đã sớm biết rõ mình ở trong tộc thanh danh kém, nghĩ không ra thế mà kém đến loại trình độ này, nhìn xem hàng phía trước một đám ôm ngực thiếu niên, nhìn đến về sau võ đường thời gian cũng không tốt lắm nha. Bởi vì đứng ở hàng thứ nhất đều là Đường gia đời này đại biểu nhân vật. Ngắn ngủi nghi thức hoan nghênh sau, Đường La cùng Đường Tinh được an bài nhập đội. Đường Tinh cuối cùng hàng rất phải vị. Đường Tinh một đường chạy chậm đến đối vĩ, nho nhỏ kích cỡ đông chốc bị vùi vào đội ngũ. Mà Đường La an bài liền để Đường Bân có chút do dự, nếu như dựa theo hiện tại tu vi, Đường La hẳn là bị an bài tại trung gian, cùng những cái kia phàm nhân cảnh huynh đệ đám tỷ tỷ cùng một chỗ. Nhưng hắn dù sao là đã từng 13 tuổi vào thuế phàm thiếu niên tiên tiêu, hôm nay xem xét lại là như thế cao ngạo, nếu như theo tu vi an bài sợ là sẽ phải chọc giận cái này tiêu ngạo thiếu niên. Trong lòng do dự thật lâu, Đường Bân mới có quyết định, Đường La, hàng thứ nhất cuối cùng bị. Nếu như hắn còn có thể bảo trì tốc độ trùng tu trở về, vậy cái này hàng thứ nhất là hắn nên được, nếu như hắn không thể tu luyện, chắc chắn lấy cao ngạo bản tính cũng sẽ không mặt dày ở lại. Mặc kệ Đường Bân trong lòng có bao nhiêu ý, Đường La chỉ cảm thấy tiền đổ một mảnh lờ mờ. Bá phụ ngươi không phải chơi ta đi. Hắn nghĩ thầm, hắn đều hoài nghi mình nghe lầm, lúc đầu cũng đã chuẩn bị kỹ càng lặng lẽ đứng ở trung gian đi chôn ở trong đống người bắt đầu điệu thấp sinh sống, không nghĩ đến Đường Bân thế mà đem hắn gắn ở hàng thứ nhất. Cho dù là lần thứ nhất nhìn thấy cái này bài vị, Đường La cũng có thể nhìn ra cái này chỗ đứng rất có giảng cứu, vì sao? Bởi vì có thể trông thấy đầu người đỉnh lượng linh khí a hàng thứ nhất đứng đấy năm cái thiếu niên, không chống chân là niên kỷ to lớn nhất, mấu chốt nhất là bọn họ nguyên một đám cũng đã là phàm nhân cảnh đỉnh phong tu vi, mà đứng phía bên tay trái vị thứ nhất Đường Bằng cũng đã đạt đến thuế phàm cảnh. Bản thân hiện tại vừa mới tu về phàm nhân cảnh đứng hàng thứ nhất đây không phải hố bản thân sao? Đường La yên lặng đứng ở cuối hàng, có chút im lặng. Trúc cơ tu vi lưu lại, còn lại giải tán riêng phần mình tu luyện. Đường Bân thanh âm trung khí 10 phần, quanh quẩn ở toàn bộ tu luyện trường trung ngoại trừ cuối cùng hàng bọn nhỏ, thứ nhất thứ hai hàng thiếu niên đều riêng phần mình cùng quen thuộc đồng bạn góp ở cùng một chỗ đi tới tu luyện trường bên cạnh, nhìn bọn họ tam tam lưỡng lưỡng quen thuộc bộ dáng, nghĩ đến coi như là cùng một gia tộc cũng đã phân tốt một chút tiểu đoàn thể. Không có bất luận kẻ nào đến chào hỏi, Đường La khẽ miệng giật một cái, cùng bản thân tưởng tượng một dạng. Nhìn đến võ đường sinh hoạt sẽ rất đặc sắc, ga tiếp tục như vậy sợ là muốn lật xe. Một ngày tu luyện sau, Đường La nằm ở trên giường tự lẩm bẩm, cũng không phải bởi vì bị cô lập loại hình tâm lý nguyên nhân, mà là có càng nghiêm trọng sự tình. Giáo tập huấn luyện là phân tầng thứ, đối với vừa mới trúc cơ hoàn thành hài tử tới nói, chủ yếu là quen thuộc thông thiên quyết vận khí pháp môn cùng thông thiên bá quyển chiêu thức, 10 phần nhẹ nhõm. Nhưng đối cũng đã đi đến phàm cảnh đệ tử, giảng dạy phương thức liền đột nhiên lấy rèn luyện thân thể cùng võ kỹ tu luyện làm chủ. Cái này thật đúng là gặp quỷ. Đường La nhìn xem những cái kia nguyên một đám đã tọa lập tức có thể hồi khí các tộc nhân thật là có câu mở mở đòn muốn giảng. Người với người thực sự là không giống, không biết có phải hay không là bởi vì tinh hạch nguyên nhân, Đường La đối linh khí lực khống chế mạnh kinh người, kẻ khác cần huấn luyện mấy chục hơn trăm lần chiêu thức, Đường La chỉ cần quen thuộc vận khí pháp môn, hết thảy đều là một lần tu luyện hoàn thành, thậm chí có thể diễn sinh ra một chút linh khí biến hóa, tỉ như khống chế linh khí chuyển vận lớn nhỏ đến hoạt động tiết chiêu thức mạnh cân đo loại. Cái này đã đạt đến một chút giáo tập đều không biện pháp đi đến võ kỹ độ cao. Nhưng nương theo lấy biến thái lực khống chế là Đường La không có linh khí khôi phục năng lực, một phát võ kỹ đập ra ngoài liền ít đi mấy đạo linh khí mờ mịt, một ngày tu luyện xuống tới, liền muốn ít hơn 10 đạo. Phải biết, hiện tại hắn một ngày bất quá hấp thu 6 đạo mờ mịt, cái này thu chi nghiêm trọng không cân bằng, lại luyện xuống dưới đều muốn trọng tu. Làm sao bây giờ nha? Đường La thật buồn rầu, nếu như tiến vào võ đường mới một ngày liền nói muốn rời khỏi, Đường Bân cái này nhị bá sợ là muốn gò nát chân của mình. Đường Tinh là nhìn không minh bạch ca ca nội tâm hí, bởi vì hắn còn đắm chìm trong buổi sáng ca ca giống như thiên nhân biểu hiện, trong lòng tràn đầy đối đại ca sùng bái. Ca ngươi thật là lợi hại. Võ kỹ luyện một lần liền có thể thi triển, dạy một chút ta có được hay không? Hắn hai mắt bước lên lập lòe ánh sáng. Đường La nhìn một chút nhào ở chính mình bên giường tiểu quỷ, không còn gì để nói. Hôm nay hắn lại tu luyện trận là đã ra điểm tiểu phong đầu, nhưng chuyện nhà mình biết, lấy mất đi linh khí khôi phục năng lực hoán lực không chế, thấy thế nào đều là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Trở lại trong phòng cái này tiểu quỷ còn muốn đến đâm bản thân chỗ đau, thật đáng ghét. Đường La một thanh nắm được đệ đệ mặt, một bên vò vừa nói, đây là thiên phú ngươi biết sao? Như ngươi loại này tư chất bình thường tiểu quỷ không học được, một bên tu luyện đi. Tiểu quỷ căn bản cảm giác không thấy ca ca nội tâm bực bội, hấp tấp chiều tu luyện thất đi đến. Nhìn đến chỉ có thể như vậy, Đường La bực bội ngũ quan đều bặm bẹo ở cùng một chỗ, hạ quyết tâm. Mạo phạm tộc nhân cùng lần nữa trùng tu ở giữa, đều không cần suy nghĩ liền có thể làm ra quyết định được không? Ngày thứ hai, số một tu luyện trường hiện tại, bắt đầu võ kỹ tập phong tu luyện, hai thành đối thay thế nghỉ ngơi, luyện tập 6 tổ, mỗi tổ 5 lần, hiện tại bắt đầu. Đường Bân hướng về phía còn lưu lại 10 cái thiếu nam thiếu nữ bố trí buổi sáng tu luyện nhiệm vụ. Tập Phong liền là thông thiên bá quyển trong trường pháp một thức, hôm qua chính là dạy một chiêu này sát pháp, hôm nay tu luyện thuần thục sau, liền có thể đem sát chiêu dung nhập đấu pháp luyện tập thực chiến. Liên quan tới võ kỹ đào tạo cùng đề cao, Đường Bân tự có một bộ bản thân tâm đắc, lấy sự thật kết quả nhìn, có thể nói hắn là Đường gia đệ nhất giáo tập. Mà những cái này thành quả nhường hắn càng thêm làm bản thân dạy học năng lực kiêu ngạo, ở số một sân huấn luyện, hắn dung không được một tia nghi vấn. Nhưng hôm nay hắn ra sao sợ là sao nhìn Hoàng Lịch. Chờ giáo tập, ta có chuyện muốn nói. Giải tán trước đó, Đường La đột nhiên lên tiếng, từ đội ngũ tiến lên một bước, đỉnh lấy Đường Bân nghiêm túc cầm chằm mắt, lớn tiếng nói: "Tiểu tử này lại có chuyện gì?" "Giảng." Đường Bân không phải rất ưa thích Đường La, một cái chỉ là nghe một chút vận khí pháp môn liền có thể thi triển chiêu thức học đồ căn bản biểu hiện không ra hắn dạy học cao siêu, chớ đừng nhắc tới tôn trọng phối hợp chiến đấu hắn cũng không thích Đường La câu ngạo cả tính. "Ta không muốn tham dự võ kỹ tu luyện bộ phận." Đường La nhìn thẳng Đường Bân hai mắt, nói năng có khí phách. Nguyên bản muốn giải tán các thiếu niên, cả đám đều ngây ngẩn cả người, đem ánh mắt nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Đơn giản liền là gây hấn, chỉ bất quá có chút thiên phú liền không biết mình là người nào. Ngươi cảm thấy bản thân không cần tu luyện võ kỹ có đúng không? Đường Bân ánh mắt càng là âm trầm, liền nói không thích loại này thiên tài a, mơ tưởng xa vời, mới đến một ngày liền như thế tự đại, nếu không phải mình tộc nhân, thật muốn một trưởng cho hắn đập tới trong đất đi. Là dạng này, giáo tập. Cũng không phải nhìn không ra Đường Bân hai mắt chúng phẫn nộ, nhưng cũng là có khổ khó nói a, chẳng lẽ nói ta linh khí không thể trở về phục a, cũng lộ ra quá yếu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem Tiêu Ngạo tiến hành đến cùng, Đường Lang ngự khí kiên quyết. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Đường Bân còn không có biểu thị, Đường Bằng liền đã hừ lạnh lên tiếng. Cái này tộc đệ thực sự là thái can dỡ. Đường Bân phất tay ngăn lại Đường Bằng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Đường La hai mắt. Mặc dù không thích đứa bé này, nhưng nhìn xem hắn kiên định bình tĩnh hai mắt, không giống như là một cái cuồng vọng chi đồ, vì cái gì sẽ nói dạng này, lời nói Đường Bân rất không lý giải, bầu không khí ở nơi này dạng đang đối mặt quỷ dị trầm mặt xuống, hai người giằng co, không ai nhường ai. Mà đã tán qua một bên bọn nhỏ cũng vây quanh sang đầy xem náo nhiệt. Ngươi có phải hay không cảm thấy, võ kỹ chỉ cần có thể thi triển coi như tu thành, cho nên ngươi không muốn tham dự những cái này tu luyện? Thật lâu, Đường Bân cau mày mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Đường La vẫn như cũ trầm mặc, ở Đường Bân nhìn đến chính là thừa nhận. Thực sự là tuổi nhỏ vô tri. Đường Bân trong lòng thở dài, có lẽ là đã từng đem cái này thiếu niên thiên tài bưng lấy quá cao, nghĩ không ra hắn dĩ nhiên dưỡng thành dạng này tự cao tự đại tính cách, nhưng giáo tập trách nhiệm chính là muốn dạy sẽ tộc nhân chiến đấu chí lý, bản thân nhất định phải nhường cái này tiểu tử minh bạch tu luyện giá trị. Đường Bằng, Đường Hoàng, Đường Tin ra khỏi hàng. Đường Bân quay đầu, hướng về phía đứng ở hàng thứ nhất ba người phát ra chỉ lệnh. Lấy cự thạch làm mục tiêu, thi triển tập phong tam điệp. Theo Đường Bân ngón tay, mọi người thấy được nơi xa một khối cục đại đá hoa cương, nói là cự thạch, nhìn qua tựa như một tòa giả sơn cao lớn, tiếp cận 3 mét. Chương 09, hợp kích kỹ bị điểm đến ba người nhanh chân ra khỏi hàng hướng cự thạch đi đến, Đường Hoàng còn quay đầu khinh miệt lườm Đường La một cái. Ba người ở cự thạch ngoài 10 trượng đứng vững, ngưng khí thành thức, đồng thời chiều cự thạch hư không bung ra một trường. Ba đạo thuần trắng tập phong trưởng lực như ma hoa quấn quanh cùng một chỗ, đùi hóa xoắn ốc kinh lực, hướng về cự thạch kích xạ mà đi. Bành! Ba ba! Ba cỗ bạch sắc khí kình gần như đồng thời đánh tới cự thạch đỉnh chót, tiếng bạo liệt nối thành một mảnh, liền như là ba cái đồng thời nổ vang tháo đốt. Lại nhìn cự thạch, thừa bán bộ phân đã bị xuyên thủng, lưu lại một cái tròn trịa trống rỗng, to bằng đầu người. Ba người hợp lực, uy lực dĩ nhiên đem cự thạch đánh xuyên, kinh khủng như vậy, chấn trụ ở đây tất cả mọi người. Đường Bân nhìn xem bị xuyên thủng cự thạch nhẹ gật đầu, quay đầu hướng Đường La nói ra Đường Bằng mới vào thuế phàm cảnh, Đường Hoàng cùng Đường Tin cũng bất quá phàm cảnh đỉnh phong. Nhưng ba người hợp lực một cái tập phong tam điệp, cho dù là thuế phàm cảnh trung cao thủ cũng không dám kinh thường. Ba huynh đệ hợp lực, chỉ cần không bị từng cái đánh tan, lấy hợp kích chi pháp có thể tùy tiện chém giết ngang nhau số lượng thuế phàm cảnh sơ cảnh. Nghe Đường Bân miêu tả, trung quanh tộc nhân trong lòng nhao nhao dơ lên một cô gia tộc vinh dự cảm giác, Đường thị không hổ là Tây Lăng thành hào môn đại tộc, cường đại như vậy. Đường La đối ba người hợp lực một kích cũng là tán thưởng không thôi. Dù sao đã từng tu đến qua thuế phàm cảnh, lấy hắn nhãn lực đương nhiên có thể nhìn ra, nếu như cái này hợp kích đánh vào lúc ấy thuế phàm cảnh bản thân, dù là thân mặc khải giáp cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Hợp kích kỹ, có chút ý tứ. Nhìn xem Đường La tán thưởng ánh mắt, Đường Bân cảm thấy tiểu tử này kiến thức hợp thể kỹ, tóm lại sẽ sửa không biết trời cao đất rộng tính tình, cho nên tiếp tục nói ra, tôi luyện võ kỹ, ngoại trừ tự thân thuần thục bên ngoài, trọng yếu nhất là cùng tộc nhân phối hợp, nếu như không thể cùng tộc nhân đồng thời, cùng phương vị, cùng tần suất đánh ra một trường này, như vậy kinh lực liền không cách nào dung hợp. Mà cái này dạng uy lực chiêu thức, ngươi liền đánh không ra. Cho nên hiện tại ngươi tới nói cho ta, phải chăng nguyện ý tiếp tục tu luyện võ kỹ? Đường Bân ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Đường La, hắn tự hỏi cũng đã lấy ra cực lớn kiên nhẫn, nếu như Đường La vẫn là minh ngoan bất linh, như vậy coi như hắn là võ đường thủ tọa trưởng tử, trừng phạt cũng không thể tránh khỏi. Toàn trường đều đang đợi đợi Đường La tỏ thái độ, bầu không khí chiều Đường La áp bách mà đến. Phản phất hắn phải chả dám nói không tu luyện võ kỹ chính là ở vũ nhục Đường thị. Võ kỹ tu luyện 10 phần hữu dụng. Hắn nhìn xem giáo tập con mắt phát ra từ nội tâm nói, chỉ là không quá thích hợp ta, cho nên ta vẫn là không thể tham gia võ kỹ tu luyện. Vừa vặn đi trở về trong đội ngũ ba huynh đệ nghe được Đường La câu nói này, ba người một trận nổi giận. Đường Hoàng tính tình hỏa bạo ngay tại chỗ liền muốn tiến lên giáo huấn một cái này vô tri tộc đệ, lại bị Đường Bân phất tay ngăn lại. Trên mặt hắn tràn đầy băng hàn, một cỗ to lớn nội ý ở trong lòng hắn bốc lên, nếu không phải bởi vì trước mắt tiểu tử là bản thân chất nhi, hắn thực sẽ một trưởng vô ở Đường La trên mặt. Lý do? Đường Bân cắn răng hỏi, nếu như Đường La không có cách nào cho ra làm người tin phục thuyết pháp, như vậy bản thân sẽ cho hắn một cái vĩnh viễn không cách nào quên trừng phạt. Ở nơi này bị giáo tập trong mắt, thân làm Đường thị đệ tử lại không nghĩ tiến tới còn mắt cao thủ thấp, cực kỳ là cho người khinh thường. Thực sự là phiền phức a. Đường La nội tâm cũng là 10 phần im lặng, sự tình làm sao lại phát triển trở thành như vậy, nhìn đến chỉ có thể chứng minh một đợt mình, lại muốn lãng phí linh khí. Hắn trong lòng một trận thở dài, hướng về ba huynh đệ trở về cự thạch nơi đó đi tới, bóng lưng có chút tiêu điều. Các tộc nhân dùng một loại cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt đuổi theo hắn thân ảnh. Những cái kia ánh mắt phảng phất đang nói, để ngươi mạnh miệng, để ngươi mạnh miệng, nhìn thấy hợp kích chi pháp còn muốn mạnh miệng, lần này nhìn ngươi làm sao chọn. Phía trên A giáo tập, phạt tử hắn. Mọi người luôn luôn ưa thích nhìn thấy ba hoa trích trẻ nhân bị sửa chữa, từ xưa như thế. Đường La đương nhiên có thể cảm giác được những cái này ánh mắt, nhưng hắn có nhất định phải kiên trì, loại này võ kỹ tu luyện đối với hắn thật sự là không có tất yếu, căn bản chính là đang kéo dài hắn tu luyện tốc độ. Về phần cái kia cho người trông mà thèm hợp kích chi pháp, cũng không phải nhất định phải nhiều nhân tài có thể. Đường La xa xa đứng vững, mặt hướng cự thạch, hai cỗ linh lực phân biệt ngưng ở lòng bàn tay. Song trưởng vạch lên hoàn mỹ đường vòng cùng, một trái một phải đẩy ra, hai đạo nhỏ bé tập phong kinh lực quấn quanh ở cùng một chỗ, hai tay khép kín, lại là một đạo tập phong kinh lực từ hai tay ở giữa bắn ra, phát sau mà đến trước nhập vào lúc trước hai cỗ kinh lực. Ba cỗ kinh lực dây dưa ở cùng một chỗ, hướng về cự thạch chui vào, giống như một đạo bạch sắc xoắn ốc. Ba. Cỗ này xoắn ốc kinh lực thoáng qua đả kích ở trên cự thạch, đánh ra một cái hố nhỏ liền hết sạch sức lực. Đường La quay đầu lại, ánh mắt đảo qua lặng ngắt như tờ tộc nhân, không người dám cùng đối mặt. Nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt hết thảy đều biến thành chấn kinh, hai mắt ở cự thạch lỗ nhỏ cùng Đường La trên người qua lại dao động. Đường La một mình thi triển ra tập phong tam điệp. Đường Bân cảm thấy bản thân những năm này võ kỹ tu luyện đều tu đến trên thân chó rồi, từ Đường La có thể tả hữu trưởng đồng thời đánh ra tập phong kinh lực lúc, hắn liền có gan tam quan hủy diệt ý tứ. Đường La tu tập chiêu này tập phong dùng bao lâu tính toán đâu ra đấy chỉ có một ngày, mà nhìn thấy hợp kích chi thuật đây vẹn vẹn chỉ có một lần. Chính là như vậy thời gian ngắn, Đường La thế mà có thể lấy lực lượng một người đánh ra hợp kích kỹ, Đường Bân không biết nói cái gì tốt. Có lẽ chính như hắn nói, những cái này võ kỹ tu luyện, hắn thật không cần. Giáo tập, ta không muốn tham gia võ kỹ tu luyện, có được hay không? Đường La đi trở về trong đội ngũ sắc mặt bình tĩnh chiều Đường Bân hỏi, trong lòng lại là đang điên cuồng cầu nguyện. Xin nhờ, cũng đừng lại ra cái gì yêu thiêu thân, liền vừa mới một kích kia liền không có 12 đạo linh khí, muốn 2 ngày mới có thể tu trở về an nội tâm hí không đủ vì ngoại nhân đạo, nhưng thế gian sự tình luôn luôn tràn đầy khúc chết long đong, tất cả ngươi muốn nhanh một chút kết thúc sự tình, bình thường đều sẽ xuất hiện một chút chi tiết đến chậm trễ thời gian. Người trước đến nói một chút, tại sao hai ngươi thức tập phong ở giữa không cần hồi khí? Đường Bân không có trả lời Đường La, ngược lại đưa ra vấn đề. Không khỏi hắn không chấn kinh, bởi vì võ giả đang thi triển dạng này hao phí linh lực chiêu thức lúc, bình thường cần một cái ngắn ngủi hồi khí thời gian dùng để giám sóc, nếu là liên tục sử dụng hao phí linh lực chiêu thức, không những sẽ để cho chiêu thức uy lực lớn suy giảm, đồng thời sẽ để cho thân thể nhận tổn hại. Bằng không thì ngươi cho rằng làm sao sẽ có hợp kích chi pháp, bản thân một người biu chẳng phải có thể sao? Nhưng Đường La không những nhẹ nhõm một người chơi trở thành hợp kích kỹ, mà lại nhìn hắn bộ dáng, dạng này thi triển đối với hắn một tia ảnh hưởng cũng không có, cái này khiến Đường Bân trong lòng mười phần lửa nóng. Nếu như loại này không cần hồi khí năng lực là một loại kỹ xảo mà nói, như vậy có thể suy ra, tộc nhân chiến lực sẽ thành bao nhiêu kéo lên. Nhưng hiện thực là tăng cốc. Hồi khí ta không cần hồi khí a. Đường La sững sờ, vô ý thức hồi đáp. Nhưng hắn trong lòng phảng phất đã có đáp án. Cái này hẳn là mất đi sức khôi phục sở mang đến phúc lợi, bởi vì bản thân không có hồi âm khí năng lực, như vậy chiêu thức cùng chiêu thức ở giữa liền không có bởi vì hồi khí mà sinh ra đúng không? Rất nhiều cần phối hợp hợp kích kỹ pháp, bản thân một người liền có thể thi triển, dạng này nhìn đến, có phải có mất a? Đường Bân nhìn Đường La thần sắc không giống giả mạo, lửa nóng chờ đợi tức khắc lạnh một nửa, nếu như đây chỉ là cá nhân tiên phú mà nói, đối Đường thị giá trị liền không lớn, dù sao Đường La cảnh giới ở chỗ này, muốn để loại thiên phú này phát huy tác dụng ít nhất phải đợi đến hắn hung cảnh thời điểm, nhưng hắn có thể hay không đi đến hung cảnh đều khó mà nói. Ở thuế phàm đỉnh phong trung phí thời gian một đời tuổi trẻ thiên tài, chỗ nào cũng có. Những người khác tất cả giải tán đi. Đường Bân có chút kẻ nhạt, so với một cái thiếu niên thiên tài, hắn càng hy vọng nhìn thấy một hạng có thể lớn mạnh Đường gia bí pháp. Vây quanh ở trung ương các tộc nhân một bước tam quay đầu, trong lòng tư vị hỗn tạp, ngoại trừ Đường Tình đặc biệt cao hứng bên ngoài, những người còn lại đều là một bộ tâm sự trùng điệp bộ dáng, nghĩ tới là bị đả kích. Đường Bân nhìn xem tộc nhân tán đi, đột nhiên hướng Đường La bên người xích lại gần mấy bước, túi đầu chưa từ bỏ ý định lại lặng lẽ hỏi một câu, bọn họ tất cả giải tán, ngươi lặng lẽ cùng nhị bá nói ngươi là làm sao thi triển một chiêu này. Giáo tập đột nhiên biến thành nhị bá, hiện tại nhân thật đúng là hiện thực đáng sợ a. Bất thình lình thân cận nhường Đường La nổi lên một trận nổi da gà, cao 2 mét cường tráng nam tử túi người cùng bản thân nhìn thẳng cảm giác thực sự là rất kinh dị, hắn lặng lẽ lui một bước. Nhị bá, thật không phải là cái gì bí pháp, chỉ là ta thi triển chiêu thức khoảng cách cũng không có cần hồi khí địa phương. Đường La kéo ra an toàn cự ly sau, chân thành hồi đáp, như gặp phải trọng kích. Mặc dù cũng đã dự liệu được cái này khả năng chỉ là Đường La cá nhân thiên phú, nhưng sự thật thực sự là như thế, thời điểm vẫn là cái này dạng khiến người ta thất vọng, Đường Bân nữa ngày không có tỉnh táo lại. Đừng lo lắng nha, nhanh đáp ứng ta a, thế nào còn nhớ không được chuyện chính đây. Nhị bá, vậy ngươi nhìn ta là không phải có thể không cần tu luyện võ kỹ. Đường La trong mắt tràn đầy chờ mong, xin nhờ nhị bá, vì chất nhi phát triển, thả chất nhi một con đường sống đi. A còn có việc này a, nhưng bản giáo tập còn không có hỏi xong đây. Cái này sự tình trước thả một bên, ta tới hỏi ngươi, tại sao ngươi tập phong trưởng lực uy lực như thế nhỏ? Đường Bân thẳng đứng dậy đến cũng không dự định tùy tiện buông tha Đường La. Bởi vì ở Đường La khoát tay lúc hắn liền phát hiện, ngưng tụ ở trên tay hắn kình lực đặc biệt ít, đánh ra tập phong tam điệp thế mà còn không bằng phổ thông phạm nhân cảnh đánh ra tập phong kình lực mạnh, chỉ có thể ở trên thạch đầu lưu lại một cái hố cạn. Đường Bân không rõ ràng cái này đến tột cùng là bởi vì Đường La thể chất nguyên nhân hay là cái khác. Nếu như cá nhân hợp kích kỹ điều kiện tiên quyết là mỗi một đùi lực lượng đều thu nhỏ mà nói, như vậy hắn cái thiên phú này giá trị cũng không tính là đại. Xem như tông tộc đệ nhất giáo tập, Đường Bân vẫn là đem tộc nhân võ kỹ phát triển đặt ở vị thứ nhất. Chỉ là biểu thị mà thôi, cho nên ta chỉ khống chế rất ít linh khí. Đường La một phen đơn giản lý do thoái thác nháy mắt ở trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi nói, ngươi cũng đã có thể khống chế chiêu thức lượng linh khí lớn nhỏ? Đường Bân hít mắt, chỉ vì che giấu đáy lòng cô kia không thể tưởng tượng nổi. Vâng. Đường La thần sắc tự nhiên gật gật đầu, đáy lòng lại là ở đầu đen rau muống, bằng không thì sao, đánh cái dạng thôi, chẳng lẽ còn dùng hết toàn lực sao? Đánh ra đi có thể đều là bản thân tân tân khổ khổ luyện đi ra linh khí, ngươi biết sao? Tốt, rất tốt. Ngươi có thể không cần tiếp tục tu luyện. Đường Bân đột nhiên biến hào hứng đắt đỏ, dùng một loại rất tán thưởng ánh mắt trên dưới đánh giá Đường La. Đường La bất động thanh sắc lui nữa một bước, trong lòng có chút hoảng. Cái này nhị bá là thế nào, đột nhiên biến thành dạng này, sợ không phải là một lao pha lê đi. Chương 10, Đường giáo tập từ bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền là số 7 tu luyện trưởng võ kỹ giáo tập. Đường Bân cười đến phá lệ hòa ái, vô độ cao mới đến bản thân bên hông Đường La bà bay, giống như đem cái gì khó lường nhiệm vụ giao cho đối phương. Mời không nên mở loại này kỳ quái nói bừa, nhị bá. Ta cự tuyệt. Đường La ngửa đầu nhìn xem Đường Bân, trong lòng đầu đen rau muốn dục vọng cũng đã sắp không kìm nén được. Vậy liền tiếp tục tu luyện võ kỹ đi. Đường Bân một mặt tốt tiếc nuối biểu lộ, phản phất trước mắt hải tử cự tuyệt một đức. Nhị bá, làm người muốn giảng đạo lý. Đường La tâm tình rất u ám à, bản thân tình huống đặc thù, cầm cái gì đi dạy kẻ khác, đây không phải dạy hư học sinh sao? Thiếu niên, chạy đi đâu? Mình luyện cùng dạy người luyện dù sao cũng phải tuyển một cái à, bằng không thì ngươi tới võ đường làm gì? Đường Bân nhìn thẳng phía trước, tay phải hướng về tu luyện trường tìm một vòng tròn lớn, thoạt nhìn rất có sức thuyết phục. Đây là cái gì cường đạo logic? Nhị bá, ta vẫn còn con nít ta. Đường La đều không dám tin tưởng trước mắt người là cái kia nghiêm túc nghiêm cẩn phụ trách đường giáo tập. Ngươi tranh thủ thời gian túi đầu xuống mở to mắt nhìn ta một chút a. Ta vẫn chỉ là 13 tuổi hải tử a. Phản phất nghe thấy được Đường La tiếng lòng, Đường Bân thật túi đầu, cả khuôn mặt mặc dù phục ở trong bóng tối nhưng biểu lộ lại 10 phần ánh nắng, không quan hệ, số 7 tu luyện trưởng cũng đều là hải tử. Đường La nhìn vẻ mặt tích cực Đường Bân không còn gì để nói, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ hỏi thế nào cái vấn đề về sau, Đường Bân liền nhất định muốn an bài một cái võ kỹ giáo tập công tác cho mình. Trầm mặc, phát ra im ắng kháng nghị. Ngươi yên tâm, tùy tiện dạy. Tất cả võ đường tu luyện trường ngươi nhị bá định đoạt. Đường Bân cảm thấy tiểu hỏa tử nhất định là khẩn trương, dù sao 13 tuổi liền muốn đảm nhiệm võ kỹ giáo tập, đúng là có một chút vội vàng, nhưng không quan hệ, đây không phải còn có bản thân đại lực duy trì nha. Mặc dù Đường La mới 13 tuổi, nhưng Đường Bân 10 phần xác định hắn có thể đảm nhiệm chức vị này. Không chỉ là bởi vì hắn bất luận cái gì chiêu thức nhìn một chút liền có thể học được, càng trọng yếu là hắn đối linh khí cường đại lực khống chế. Phải biết, coi như lấy Đường Bân thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi đi khống chế tập phong trưởng lực linh lực chuyển vận lớn nhỏ, có thể làm được cũng bất quá là Đường La lúc ấy bày ra trình độ, mà tự mình tu luyện võ đạo dòng dã 30 năm. Đồng thời một thân võ kỹ tạo nghệ đều ở đây bộ thông thiên bá quyển phía trên. Mà Đường La mới bao lâu, đủ để có thể thấy được chỉ cần hắn đi nghiên cứu võ kỹ, tương lai ở trên võ kỹ thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Cánh tay vẫn là vặn bất quá đại giảm à, Đường La nhìn xem tự quyết định Đường Bân có chút bất đắc dĩ. Trở thành giáo tập liền không cần tu luyện võ kỹ đúng không? Đường La cũng đã sẽ không lại tin tưởng những cái này nhìn như trung thực to con, vẫn là hỏi rõ ràng tương đối tốt. La, hơn nữa trở thành giáo tập nhưng có rất nhiều chỗ tốt ta. Đường Bân nhìn thấy Đường La nhả ra, lúc này lại hỉ, chuẩn bị cho hắn một chút đặc thù phúc lợi. Dù sao là bản thân chất nhi, có thể nào bật đãi. Số 7 tu luyện trường hải tử phần lớn đều là võ đường thu dưỡng cô nhi, đều là chút cũng đã hoàn thành võ đạo trúc cơ hảo hải tử. Ngươi muốn là ở trong đó coi trọng cái gì tốt hạt giống, nhị bá trực tiếp làm chủ để ngươi mang đi trở thành gia thần. Đường Bân cảm thấy căn bản không có đường thị đệ tử có thể chống cự dạng này dụ hoặc. Phải biết hàng năm ưu tú nhất mấy cái tu luyện trường tốt nghiệp đều bị đường gia chủ mạch chi nhánh đoạt bề đầu, mỗi cái từ nhỏ bị đường thị bồi dưỡng đi ra hải tử chẳng những trung thành còn có không tầm thường chiến lực. Dạng này nhân tài, cướp được liền là kiếm được. Đường Bân cảm thấy cái này dở trò vừa ra, Đường La nhất định ngay tại chỗ liền cảm động đến rơi nước mắt. Nhìn xem Đường La bị dạng này tốt tin tức kinh ngạc đến ngây người, Đường Bân lộ ra tự tin mỉm cười. Ngộng trong chốc lát, Đường La lấy lại tinh thần mười phần khó hiểu hỏi, gia thần là cái gì? Đây là nơi nào đến không kiến thức tiểu tử? Đường Bân kém chút bị tức nổ, xem như một cái đường thị dòng chính làm sao có thể như thế vô tri, Đường Sâm gia hỏa này đến tột cùng có hay không cho nhi tử phổ cập qua một chút kiến thức căn bản. Đường Bân hít sâu, trong lòng mặc niệm không sinh khí không tức giận, không cùng hài tử chỉ khí. Phun ra một ngụm chọc khí, hắn có tất yếu nhường Đường La biết rõ bản thân đến tuột cùng cho hắn cỡ nào lợi ích thực tế hứa hẹn, thường phúc, liền là ngươi phụ thân năm đó chọn ra thần. Những năm này, muốn không phải là hắn giúp ba người các ngươi phòng đem tất cả việc vặt vãnh đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, ngươi phụ thân lại làm sao có thể chuyên tâm võ đạo, vẹn vẹn 35 tuổi liền đột phá hung cảnh đây. Đường La nghe được sững sờ, nguyên lai phúc bá lại là gia tộc bồi dưỡng được tông tộc võ sĩ a, khó trách. Cho nên tiểu tử, lần này ngươi minh bạch chọn lựa một cái tốt gia thần có bao nhiêu trọng yếu đi. Đường Bân hừ một tiếng, thật là một cái không kiến thức tiểu tử. A nguyên lai như thế a. Đường La một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, liền không có những thứ khác. Liền Không. Có. Cái khác. Thật có chút làm người tức giận à, Đường Bân nhìn xem Đường La không quan trọng bộ dáng, trên trán gân xanh bắn ra, sợ bản thân lại cùng cái này tiểu tử ở lại sẽ bị tức chết, ta ngày mai dẫn ngươi đi số 7 tu luyện trường nhận thức, ngươi hiện tại nên làm gì liền làm gì đi. Xéo đi. Nói là gọi Đường La xéo đi, nhưng Đường Bân xoay người một cái liền đi xa. Ngạch, nhị bá đi tốt. Đường La không hiểu bị chửi nhưng vẫn là quyết định làm có lễ phép nhân, dù sao đón nhận nhiều năm như vậy tố chất giáo dục. Ba 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 ba, một bóng người một đường chạy chậm chạy đến Đường La bên người. Ca, ngươi thật không tầm thường. Giáo tập tìm ngươi nói cái gì? Thời khắc chú ý Đường La Đường Tình xem xét Đường Bân đi, siêu một cái liền đi tới ca ca bên người bắt đầu mông ngựa cùng bắt quái. Nho nhỏ nhân kỷ, lòng hiếu kỳ thế nào nặng như vậy? Đường La đem đệ đệ nhanh tiến đến bản thân cái cằm khuôn mặt nhỏ đẩy ra, con hàng này nếu là có cái đuôi, đại khái liền cùng tiểu cầu một dạng. Nhưng lần này bản thân thật đúng là có sự tình muốn cùng cái này tiểu gia hỏa nói. Bắt đầu từ ngày mai, ta liền không đến số một tu luyện trường. Thở ra một hơi, Đường La tâm tình có chút tiêu điều, bố vô Đường Tình đầu. Vừa mới còn vô cùng hưng phấn tiểu chính thái bị ca ca biểu hiện lập tức kinh trụ, nước mắt thoáng qua xúc mãn hốc mắt, bắt lại ca ca ống tay áo. Ca ca, là giáo tập muốn đuổi ngươi đi sao? Vậy ta cũng đi, nhường cha tới giáo hơn hắn. Hốt chuẩn mất. Tiểu chính thái ngẩng lên cái đầu nhỏ mặt mũi tràn đầy nước mắt, thề phải cùng ca ca cùng tiến thối, tìm bánh đến chủ trì công đạo. Không nhìn ra, con hàng này trí nhớ động rất lớn, nội tâm hy rất đủ a. Đường La một mặt người da đen dấu chấm hỏi, nhìn xem treo đầy nước mắt còn đem nước mũi lập tức hút vào xoang mũi tiểu chính thái có chút im lặng. Từ trong ngực móc xuất thủ lụa đưa cho tiểu chính thái, một mặt ghét bỏ giải thích nói, đại ca ta ngày mai thì đi sân huấn luyện số 7 làm võ kỹ giáo tập, không thể cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, mau đem nước muối lau một chút, uy. Nước muối muốn chảy tới trong miệng. Lúc đầu còn nghĩ như thế nào cáo trạng tiểu chính thái nghe Đường La giải thích, miệng càng ngoắc càng lớn, bộ mặt cơ bắp tức khắc mất đi khống chế, vi vẫn biến thành một bước. Lúc đầu hút lại nước muối mất đi khống chế, trực tiếp hướng trong miệng chảy tới. Ngày thứ 2 số 7 tu luyện trường, mười mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất hải tử xếp thành vài hàng cao thấp không đồng nhất phương trận, đem hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía đứng ở một khối nham thạch bên trên Đường La. Từ hôm nay trở đi, vị này Đường huấn luyện viên liền là các ngươi võ kỹ giáo tập. Sân huấn luyện số 7 giáo tập là Bá Sơn, một chương mặt chữ quốc ngũ quan 10 phần ngay ngắn nghiêm túc, đã từng là Đường gia chiến đường võ giả, bất qua ở một trận chiến đấu bị địch nhân chặt đứt cánh tay trái, cho nên bị an bài vào tu luyện trường đảm nhiệm giáo tập chức vị. Đường Bân sáng sớm hôm nay liền đem Đường La dẫn tiến cho vị này giáo tập, ngay từ đầu Bá Sơn cũng không mua chướng, cảm thấy là một cái tông gia thiếu gia hạ vương tha đến mò tư lịch, cho nên Bá Sơn sắc mặt rất kém cỏi, còn cùng Đường Bân đổi. Nhưng ở Đường La chỉ nghe miêu tả liền học xong hắn canh cổng tuyệt kỹ khí kiếm chỉ sau, vui lòng phục tùng. Dù sao Bá Sơn gây mất cánh tay trái, rất nhiều võ kỹ chiêu thức hắn cũng không pháp diễn luyện, tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì giảng dạy năng lực, Đường Bân muốn đem Đường La an bài tại số 7 tu luyện trường, cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ. Nhưng Bá Sơn cái này ra hỏa thế mà như thế không cho bản thân mặt mũi, nhường cái này tu luyện trưởng trưởng khống Đường Bân thực ở dưới có chút không đến này, đem Đường La ném cho Bá Sơn liền tức giận rời đi. Cho nên trận này lễ ra mắt biến thành Bá Sơn chủ trì, nhưng nhìn phía dưới bọn nhỏ ánh mắt, sợ là không phục chiếm đa số, không biết kìm nén cái gì xấu đây. Bá Sơn xem như số 7 tu luyện trường cho tới nay giáo tập, còn có thể không minh bạch trước mắt những cái này tiểu tử tâm tư, cho nên lúc này cảnh cáo nói, nếu như các ngươi dám đối Đường giáo tập có bất luận cái gì không tôn trọng, phòng tạm giam gần nhất rất nhàn, chứa đựng các ngươi tất cả mọi người đều dư xài. Nghe rõ chưa? Nguyên bản kìm nén xấu suy nghĩ cho Đường La mang đến ra vai phủ đầu các học viên lúc này liền là sức sở, cuống quýt gật đầu hẳn là, truyền đến một mảnh lắc đắc minh bạch. Mức độ này hiển nhiên không thể để cho Bá Sơn hài lòng, hắn lúc ấy liền đen mặt, thanh âm cao hai cái tám độ, lần nữa quát hỏi, nghe rõ chưa minh bạch? Mười mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất hải tử bức bách tại Bá Sơn dâm uy, đồng loạt hẳn là. Đường La nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn đến cái này Bá Sơn rất có quân nhân phong thái nha, tối thiểu trước mắt mấy cái này trai trai hải tử là phát ra từ nội tâm kính sợ cái này độc tí giáo tập. Phía dưới, chúng ta hoan nghênh Đường giáo tập cho mọi người nói mấy câu. Bá Sơn nhìn xem bọn nhỏ chỉnh tề hẳn là âm thanh, hai long gật đầu, đưa tay chiều Đường La vung lên nói. Đường La đã sớm ngờ tới có tình cảnh như vậy, cho nên cô y đứng ở một khối cao hơn nửa mét cự thạch bên trên, vì liền là thuận tiện đứng ở hàng sau những cái kia dáng người thấp bé hải tử có thể trông thấy bản thân. Phương Trận ánh mắt lần nữa tập trung ở Đường La trên người, nhưng trong đó đại đa số ánh mắt cũng đã phát sinh biến hóa. Nếu như nói vừa mới bọn họ nhìn xem Bá Sơn trong mắt là tôn kính mà nói, như vậy hiện tại liền đại khái là chút không phục, hiếu kỳ ánh mắt, gây hấn là không có, dù sao Bá Sơn còn đứng ở bên cạnh mình. Cái này còn không bằng ngay từ đầu bọn họ trung lập hiếu kỳ ánh mắt đây. Nhìn đến Bá Sơn giáo tập lần này lý do thoái thác tịnh đối bản thân không có gì trợ giúp ta nha, dù sao bản thân liền là đến dạy võ kỹ, cũng không phải thu tiểu đệ, tôn kính không tôn kính, không quan trọng rồi. Đường La bày ngay ngắn tâm tính nhỏ bé mở miệng cười, 13 tuổi hắn cũng đã tiến nhập đổi giọng khí, thanh âm lộ ra có chút trầm thấp, mọi người tốt, ta là các người võ kỹ giáo tập Đường La, các người liên quan tới võ kỹ phía trên có cái gì vấn đề, đều có thể tới hỏi ta. Như vậy thì không sai biệt lắm đi. Đường La cùng Bá Sơn trao đổi hạ ánh mắt, loại này ngay trước đám người diễn thuyết, hắn là thực sự rất không am hiểu a, liền chỉ xem lần này lời muốn nói xong, phía dưới bọn nhỏ hoặc nhiều hoặc ít lộ ra khinh thường biểu lộ liền biết, cái này thật là một cái thất bại tự giới thiệu. Đường La âm thầm tỉnh lại. Bá Sơn ngược lại không cảm thấy lời nói này có cái gì vấn đề, được chứng kiến Đường La năng lực hắn cảm thấy từ Đường La đến đảm nhiệm những cái này tiểu quỷ giáo tập đơn giản dư xài, Đường La chính là một vị võ kỹ mà sinh nam nhân. Bá Sơn cũng đã không kịp chờ đợi muốn cho bọn nhỏ tại hắn chỗ này lấy được đề cao, lúc này tuyên bố công pháp có nghi vấn tới tìm ta, võ kỹ có nghi vấn đi tìm Đường giáo thập. Hiện tại ngay tại chỗ giải tán, riêng phần mình triển khai tu luyện. Tiếng nói vừa rơi xuống, 10 cái nhỏ nhất hải tử liền vượt qua phương trận phần phật chạy tới Đường La bên người, một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Chương 11, giáo tập thường ngày bá sơn thoại âm vừa rơi xuống, Đường La liền bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, bên tai liễu ra liễu díu cho người căn bản nghe không rõ bất cứ người nào thanh âm, cái này không phải đến thỉnh giáo, sợ là tới chơi bản thân đi. Đều yên lặng một chút. Đường La hét lớn một tiếng, hâu ngừng cái này tạp nham tiếng vang. Dù sao treo giáo tập thân phận, gọi hàng vẫn có thể lấy được nhất định tôn trọng. Trước để cho ta xuống tới, cũng đã giới thiệu xong mình, liền không có tất yếu lại đứng thạch đầu. Đường La chiều vây quanh bản thân bọn nhỏ phất phất tay, ra hiệu bọn họ nhường ra vị trí. Đi, ngươi sớm nhất xuống tới, lập tức từ ngươi bắt đầu. Nhảy xuống cự thạch, Đường La chỉ trước hết nhất xông tới hải tử kia, chuẩn bị giải quyết từng người một bọn họ. Những người khác không cần tu luyện công pháp à, tất cả giải tán, đợi đến hắn kết thúc tiếp qua đến. Chọn xong người sau đó, Đường La bắt đầu đổi nhân, những cái này tiểu quỷ như ong vỡ tổ vây đi lên, muốn nói đều là có cái gì thỉnh giáo vấn đề, cái kia không thể nghi ngờ là ở vũ đục bản thân IQ, rõ ràng có rất nhiều liền là đối bản thân cái này giáo tập hiếu kỳ mới xông lên đến góp náo nhiệt. Xem như giáo tập, sao có thể nhường những cái này tiểu quỷ tâm tư toàn nguyện, Đường La nhất định phải đem bọn họ đuổi đi, bằng không thì một nhóm người vây quanh, thoạt nhìn không giống bộ dáng gì. Bị xua đuổi các thiếu niên chỉ có thể chậm rãi thối lui, nhưng đều cơ trí ở cự thạch cách đó không xa tìm tới một khối đất trống ngồi xếp bằng, ánh mắt đánh giá bên này. Đường La nhìn xem tản ra đoàn người, hài lòng gật gật đầu, rồi mới hướng cái kia lưu lại hài tử nói, "Tốt, lần này an tĩnh. Ngươi có cái gì võ kỹ phía trên vấn đề cần giải quyết?" Đường La là một cái nghiêm túc nhân, tất nhiên tiếp nhận võ kỹ giáo tập chức vụ này, như vậy liền sẽ tận bản thân năng lực làm được tốt nhất, ứng phó sự tình không phải hắn tính cách, cho nên hắn rất nghiêm túc đặt câu hỏi. Đỗ Trạch liền là bị lưu lại hài tử, nhìn xem Đường La tam liên lượng ngữ đem đám người xua tan độc chỉ lưu lại bản thân, ruột đều hối hận xanh. Hắn căn bản chính là đối cái này giáo tập hiếu kỳ mới vây đi lên, chỗ nào có chuẩn bị cái gì võ kỹ nghi vấn. Hắn chỉ là muốn biết vì cái gì cái này cùng bản thân đồng dạng đại nhân có thể trở thành giáo tập mà thôi, làm sao cũng sẽ bị đơn độc lưu lại, không phải là cái này Đường giáo tập nhìn ra cái gì đến đi. Đỗ Trạch nhìn xem Đường La đó cùng ái khuôn mặt nhỏ, không khỏi hoài nghi. Thật lâu không chiếm được đáp lại, Đường La nhíu nhíu mày, tiểu tử này là thế nào, nửa ngày không có phản ứng, lại hỏi tiếng, ngươi gọi tên là gì, ngươi có cái gì vấn đề muốn hỏi. Đỗ Trạch có tật giật mình khẩn trương lên, người này làm gì hỏi tên mình, quả nhiên là muốn làm ta đi. Xem như một đứa cô nhi xuất sinh thiếu niên, Đỗ Trạch không sợ đem người hướng xấu nhất địa phương suy đoán. Lập tức liền muốn đem cái này ứng phó, báo cáo giáo tập, ta gọi Đỗ Trạch, ta có vấn đề. Đều đi đến một bước này, không có vấn đề cũng phải có vấn đề à, bằng không thì còn không phải bị giam cầm đoán. Đỗ Trạch nghĩ đến rằng kia chỉ có thể không lưng ra vào hắc ám phòng tạm giam, một trận run rẩy, tức khắc ý như suối tuôn, ta tu luyện phi hoa trưởng xuất hiện vấn đề, ta căn bản không cách nào đánh ra phi hoa thiên huyễn hiệu quả, không biết là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này Đỗ Trạch đặc biệt bội phục bản thân cơ trí, phi hoa trưởng là hắn vừa mới luyện tập võ kỹ, nếu là vừa lên tay liền có thể sử xuất phi hoa thiên huyễn đó mới là thật gặp ủy. Dùng cái này đi cầu dạy tổng không tật xấu à, dù sao ta là thật không cách nào đánh ra mang theo không phải là hoa thiên huyễn hiệu quả phi hoa trưởng nha. A, ngươi đem phi hoa trưởng được công pháp môn nói một cái. Đường La nghe Đỗ Trạch đặt câu hỏi không nghi ngờ gì, chuẩn bị bắt đầu vì cái này tiểu thiếu niên giải hoặc. Nhìn xem Đường La không có nhiều hỏi thăm, Đỗ Trạch trong lòng mừng thầm, coi là tránh thoát một kiếp, bắt đầu biểu thị phi hoa trưởng hiệu quả cùng vận khí pháp môn. Hắc. A. Hô. A, nguyên lai là dạng này, ta hiểu. Đường La nhìn xem Đỗ Trạch biểu thị, trong lòng nháy mắt đã nắm chắc. Cái này phi hoa trưởng là một môn phàm cảnh trưởng pháp, ưu điểm là vào tay dễ dàng, xem như phàm cảnh tu luyện giả tu tập dạng này một môn trưởng pháp bên người chẳng những tăng lên chiến đấu lực cũng sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian, là rất không sai. Bộ này trưởng pháp duy nhất hiệu quả liền là cái này cái gọi là phi hoa thiên huyễn đặc hiệu, một trưởng đánh ra đi gặp xuất hiện mấy đạo trưởng ảnh, cho người phân bất sở hư thực. Nghe rất hoa lệ, kỳ thật chính là một đặc biệt đơn giản đặc kỹ. Lấy phi hoa trưởng lực vật khí, khí theo mạch đi. Đi tới gian sử huyệt bảo khí, nội quan huyệt bảo khí, đại lăng huyệt lại bảo khí, cuối cùng ở huyệt lao cung nhất cổ tác khí bộc phát. Cứ như vậy, chẳng những có thể phân ra bốn đạo trưởng ảnh, đồng thời mỗi một đạo hư ảnh đều mang theo phi hoa kình lực. Nếu là ngươi ngay từ đầu làm không được khống chế tinh chuẩn, ngươi có thể chỉ bạo ba cái huyệt vị, hoặc là hai cái. Nghe rõ chưa? Đường La duỗi cánh tay ra, chỉ cánh tay bên trong mấy chỗ huyệt vị đối Đỗ Trạch tiến hành giảng giải. Đỗ Trạch nhìn xem Đường La giảng giải, tràn đầy hoài nghi và không tín nhiệm. Đường giáo tập, xem ở chúng ta không sai biệt lắm anh tuấn phân thượng, mời không muốn trang loại này bước được không? Phi hoa thiên huyễn là có thể huyễn hóa ra trưởng ảnh, nhưng trưởng ảnh còn có thể mang kình lực, nghe đều không nghe qua, ngươi sợ không phải đang đùa ta đi? Thiếu niên căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Thất thần làm gì, luyện a. Đường La giảng giải xong đưa tay buông xuống, nhìn xem lăng ở nguyên chỗ Đỗ Trạch bất mãn nói. Bù rốt là có thể tha thứ, đần độn lời còn luyện cái gì võ, tiểu tử này thoạt nhìn không quá nhạy bén a. Đỗ Trạch chỉ có thể không tình nguyện buông tay, vận lên phi hoa trưởng lực, nếu là không có hiệu quả giáo tập ngươi cũng đừng trách ta, chỉ có thể trách ngươi rất có thể thổi. Dừng lại. Đường La nháy mắt kêu dừng, một mặt im lặng nhìn xem hắn. Đỗ Trạch một bộ đã sớm ngờ tới biểu lộ, định cho Đường La một cái hạ bậc thang, giáo tập ngươi nói thật rất, tiếp xuống ta liền đi một bên luyện. Hắn cũng đã xác định, cái này Đường thiếu gia nhất định là chủ mạch thiếu gia, đến tu luyện trường mõ tư lịch, mặc dù bản thân tuổi còn nhỏ, nhưng những cái này hảo môn trung hèn hạ thủ đoạn, hắn cũng là nghe qua. Đương nhiên muốn đi một bên luyện, bằng không thì ở chỗ này ngươi là nghĩ một trưởng bộ trên người của ta sao? Đường La thật mạc danh kỳ diệu, đứa nhỏ này sợ không phải là một đồ đần đi. Dẫn đứa nhỏ ngốc đi tới cọc gỗ một bên, hướng về cọc gỗ một chỉ, Đường La chiều Đỗ Trạch nói ra, đúng rồi lấy nó, đánh ra phi hoa thiên huyễn. Tốt, Đường giáo tập. Đỗ Trạch biểu lộ 10 phần kính cẩn nghe theo, nhưng trong lòng đã là chửi ầm lên, bởi vì hắn cảm thấy bản thân cũng đã nhìn thấu Đường La tiểu tâm tư. Phi hoa thiên huyễn cái rắm, vừa mới không cho thi triển không phải liền là bởi vì mọi người ánh mắt còn nhìn chằm chằm nơi đó nha, kéo tự mình tiến tới loại này nơi hẻo lánh địa phương, có thể thi triển bị phi hoa thiên huyễn. Nhưng hình thức so với người mạnh, đối phương thế nhưng là chủ mạch thiếu gia, mình cũng rất tuyệt vọng. A Đỗ Trạch bất đắc dĩ lần nữa vận lên phi hoa trường lực, khí theo mạch đi. Chỗ nào bạo kiếm mà ánh sáng nhớ kỹ một cái huyệt lao cung kiếm mà, liền bạo một cái này đi. Đỗ Trạch vò đã mẹ không sợ sức, phi hoa trưởng lực ở huyệt lao cùng một phát, ở phi hoa trưởng bên thế mà lại xuất hiện một phương hư ảnh, bất thình lình biến hóa nhường Đỗ Trạch đều động, đồng nhiên bàn tay cùng trưởng ảnh đồng thời chùm lên cọc gỗ phía trên. 3. 3. Ngoại trừ tay không tiếp xúc cọc gỗ phát ra thanh âm bên ngoài, Đỗ Trạch rõ ràng nghe được mặt khác một tiếng vang trầm. Dán vào ở cọc gỗ trong tay, rõ ràng là một cái khác trưởng ấn. Đỗ Trạch có chút không dám tin tưởng bản thân con mắt, hắn chẳng những đánh ra phi hoa thiên huyễn hiệu quả, đồng thời phi hoa thiên huyễn lại còn mang theo phi hoa trưởng lực, bản thân chẳng lẽ là thiên tài? Hắn nhìn xem bản thân bàn tay bị choáng váng. Ngươi sợ không phải là một con lừa ngốc đi? Đường La nhìn xem trên mặt cọc gỗ nhất sâu nhất cạn hai cái trường ấn, vẫn là không có nhịn xuống, mang thành tiếng. Gian sử, nội quan, đại lăng, cực khổ cung. Bốn lần bộc phát bốn cái trường ảnh, ngươi liền chỉ có thể bạo một lần luyện cái gì võ, trẻ tuổi đi thôi ngu xuẩn. Cho ta luyện thật giỏi, hôm nay luyện không ra ba đạo trường ảnh liền cho ta giam lại, đồ đần. Xem như một cái quý ở gián điệp, nhìn thấy học đồ như thế ngu xuẩn, thật có gan thế giới hủy diệt cảm giác. Chẳng lẽ bản thân giảng còn chưa đủ minh bạch nha, khó trách 13-14 tuổi trị số mới 547. Nam, tư chất sai người còn đần, người này tiếp tục chiều võ đạo đỉnh hành động. Đường La nhìn đều không muốn lại nhìn cái này ngu xuẩn một cái, xoay người rời đi. Đỗ Trạch mặc dù bị mắng, nhưng lại chưa bao giờ giống hiện tại như vậy vui vẻ chịu đựng, một mặt nghiêm túc lắng nghe. Hắn cũng đã hiểu, cái này cùng bản thân không sai biệt lắm chủ mạch thiếu gia, là chân chính võ kỹ đặc nhân, tối thiểu nhất ở phi hoa trưởng môn này võ kỹ, hắn còn không có nghe qua có người có thể lấy hư ảnh đánh ra phi hoa trưởng lực. Bản thân thực sự là kiếm lợi lớn. Đường La một lần nữa trở lại cự thạch chỗ, trước kia quan sát đến tình huống thiếu niên nhìn xem Đường La một mình tức giận mà về, đều lặng lẽ hướng cọc gỗ chỗ Đỗ Trạch cái kia tới gần. Một cái, hai cái, ba cái. Nháy mắt, rất nhiều thiếu niên từ Đỗ Trạch trong miệng đã biết hắn ở Đường La vài câu dưới sự chỉ đạo liền luyện được mang theo kinh lực phi hoa thiên huyễn, lập tức đốt bạo các thiếu niên kích tỉnh. Nhìn xem Đường La con mắt hết thảy bốc lên kim quang, nguyên một đám xông lên phía trước cầu chỉ đạo. Mặc dù đãi ngộ biến rất không giống, nhưng Đường La thực sự là tức giận à, chỉ đạo võ kỹ là không có vấn đề. Nhưng những người này luyện võ thời điểm sợ là không có đang dùng đầu óc đi. Ngươi có phải hay không cảm thấy bản thân linh lực vô hạn a, bộ này thương dạ đao vốn liền tương đối hao phí linh lực, ngươi còn muốn lấy linh lực hóa thương dạ che kín cả thanh đao đúng không? Ngươi là dùng đao lương giết người sao a, còn hỏi ta vì cái gì chặt mấy đao liền hết sạch sức lực, ngươi dạng này thi triển, lại nhiều linh lực đều không đủ, hiểu chưa đồ đần? Không tầm thường không tầm thường, bộ này buôn lôi chảo ở trong tay ngươi thật là không giống, buôn lôi kình là rất có lực xuyên thấu, nhưng không cách nào phá không đả thương người biết sao? Như thế sợ hãi cận thân tác chiến, liền cái gì chảo? Đi luyện trường thương, đi luyện trường cung a bổ chứng. Ân, cái này định tiên quyền ngươi thi triển cũng coi như trung quy trung cụ, nhưng kỳ thật bộ này quyền pháp bên trong có nhỏ khiếu môn, nếu như ngươi đem kình lực ở chính giữa chữ, ba gian, sau suối ba cái huyệt vị trung liên tục lưu chuyển, sẽ hình thành một cỗ xoắn ốc kình lực, lực phá hoại tăng nhiều. Ngưng ngưng ngừng, bộ này đằng long thối không thích hợp ngươi a thiếu niên, ngươi vóc dáng nhỏ như vậy, coi như đem thối pháp luyện được cho dù tốt, cùng kẻ khác cánh tay một dạng làm cũng là không có chút ý nghĩa nào, luyện điểm binh khí a, bản giáo tập sẽ không mấy ngươi, nghe lời. Ai u, cái này ảnh nguyện quyền có chút ý tứ. Lớn như vậy một mảnh hắc ảnh rất hao phí linh lực đi. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi đem 90 linh lực đều dùng để duy trì mảnh này hắc ảnh, dù là đối thủ bị ngươi bao lại, có phải hay không đều có thể đem ngươi thì đều đệ đi ra, động đầu óc à? Thiếu niên, võ kỹ liền là dùng để đánh bại đối thủ, ngươi loẹt loẹt một mảnh hắc ảnh có cái gì dùng, đều là thiếp thân đoàn đả, ngươi có thể hù dọa người nào? Ấy ấy, ấy, ngươi cái này hắc hổ quyền thi triển rất hoàn mỹ a, không có gì cần cải tiến địa phương. Cường tráng thiếu niên giữa lông mày có một đạo nhỏ bé vết sẹo, đem trái lông mày chia hai nửa. Sáng ngời nếu tinh tử trong mắt thiêu đốt lên một cỗ tên là dã tâm hỏa diễm, thiếu niên dừng lại diễn luyện, chiều Đường La một cái ôm quyền, thanh âm mười phần sáng ngời kiên định, Đường giáo tập, ta không phải đến linh giáo võ kỹ, ta gọi Phương Hàn, ta muốn tự tiến cử, trở thành các ngài thần. Chương 12, lưu lạc thế gian thiên tài Đường La đánh giá trước mắt nhân, làm thô áo gai cũng không pháp che lấp hắn cường tráng dáng người, dù là túi người đến hành lễ cũng không thể so với bản thân thấp bao nhiêu, hai tay mười phần tráng kiện chói mắt, nhìn đến bình thường không ít rèn luyện. Nhưng nhìn hắn tướng mạo mặc dù hung ác, nhưng giữa lông mày non nớt còn chưa rút đi, cũng hẳn là tuổi tác không lớn hài tử. Gia thần trước đó không đổi, ngươi gọi tên là gì, lớn bao nhiêu? Đường La có chút hăng hái hỏi, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái muốn làm nhà mình thần nhân? Hơn nữa còn là tu luyện trường trung hai cái phạm nhân cảnh đỉnh phong, đỉnh đầu trị số đạt đến 999, 322. Số 7 tu luyện trường là chuyên môn dùng cho Đường gia bồi dưỡng tông tộc chiến sĩ, mặc dù nhân số khá nhiều nhưng tuổi tác phổ biến nhỏ bé, bọn họ phần lớn đều là từ trúc cơ bắt đầu liền sẽ ở chỗ này tu luyện, an mặc chi phí toàn bộ từ võ đường xử lý. Mười mấy cái hài tử, không chừng qua 16-17 tuổi, tại bọn 11-12 hàng năm tháng 9 đều sẽ có đường thị chi nhánh đệ tử đến võ đường trọng nhân, giống hắn ưu tú như vậy phạm nhân cảnh đỉnh phong võ giả, nhất định là chi nhánh đều muốn đoạt bể đầu nhân tài, lại nhìn hắn võ kỹ thuần thục trình độ cùng rèn thể thành quả đến xem, tiểu tử này căn bản không có tất yếu nhanh như vậy tự tiến cử. Tiểu nhân tên là Phương Hàn, năm nay 15 tuổi. Phương Hàn cung kính trả lời, nhưng một trái tim lại chìm xuống dưới, hắn không nghĩ tới trước mắt chủ mạch thiếu gia thế mà không có ngay tại chỗ tiếp nhận bản thân, nghĩ tới là đối bản thân không quá hiểu rõ, dù sao đối phương từng là Tây Lăng thành thiên tiêu. Mắt cao hơn đầu cũng là bình thường, cho nên hắn tiếp lấy bổ sung nói, ta là phàm nhân cảnh đỉnh phong tu vi, muốn trở thành Đường La đại nhân gia thần. Ấn như thế chấp nhất sao Đường La có chút hiếu kỳ, mặc dù bản thân hiện tại thật cần một cái tin được thủ hạ, nhưng muốn chỉ là ngẫm lại liền sẽ có nhân đưa tới cửa, liền có chút không khoa học. Nếu như cứng rắn nói bản thân có cái gì cường đại mị lực có thể dẫn tới đệ nhất gặp mặt còn lớn hơn bản thân mấy tuổi nhân ẩn nút, kia liền càng giống đang tảng dốc, dù sao cũng là người trưởng thành rồi, tâm lý tuổi, này một ít phân biệt lực còn không có a, cho nên hắn dự định điều tra phía dưới hàn bối cảnh, đang suy nghĩ tiếp thu không được tiếp nhận. Gia thần sự tình ta cần một chút thời gian cân nhắc, đồng dạng, ngươi cũng tốt tốt cân nhắc. Đường La làm không rõ ràng tại sao hắn cố chấp như thế, điều tra xong trước đó cũng không dự định tiếp nhận hắn, bất quá xuất phát từ lý trí còn là muốn đem lời trước tiên nói rõ ràng, ta mới thập tam, có thể muốn 7 năm thậm chí 10 năm sau đó mới có thể rời nhà kiếm phủ, ngươi muốn cẩn thận suy nghĩ trở thành ta gia thần phong hiểm. Ngươi lui ra sau a, các học viên còn cần thỉnh giáo liên quan tới võ kỹ phía trên vấn đề. Phương Hàn rất muốn lớn tiếng nói bản thân cũng đã cân nhắc rất rõ ràng, nhưng nhìn xem Đường La tùy ý thái độ, hắn cảm thấy bản thân kiêu ngạo bị thật sâu đâm bị thương, đội vàng hành lễ sau liền tối lui, nhưng trong lòng lại tràn đầy xúc động phẫn nộ, ngươi cái này tiểu nhi cư nhiên như thế coi thường ta. Mặc dù số 7 tu luyện trường có mười mấy cái học viên, vốn lấy Đường La biến thái trình độ, bất quá một buổi sáng, liền hết thảy đem bọn họ giáo huấn lần nút, cho nên toàn bộ buổi chiều đều biến thành hắn tự do chi phối thời gian. Hắn dự định đi một lần quản sự phòng đi tìm kiếm một chút trợ giúp. Phúc bá, mới cái bàn thật xinh đẹp a. Đường La cười rạng rỡ đi tới Thường Phúc trước mặt, hai tay sờ lên mới tinh bàn gỗ, ngựa khí mười phần nhẹ nhõm. Thường Phúc dù sao sống nhiều như vậy niên, sao có thể nhìn không ra Đường La là có chuyện tìm bản thân, lúc này hỏi, thiếu gia có thể có chuyện gì mà muốn lão buộc xử lý sao? Ngữ khí cung kính, thái độ khiêm hòa, Phúc bá vẫn là Phúc bá. Phúc bá ngươi dạng này ta dễ dàng bị đánh, ta tới liền nghĩ hỏi một chút ngài có thể hay không giúp ta điều ra số 7 tu luyện trưởng Phương Hàn tư liệu. Đường La lần này tới chủ yếu chính là vì chuyện này, người trong giang hồ hành động, sao có thể không mấy cái tiểu đệ, nhưng nền móng nhất định muốn minh bạch. Tất nhiên Phương Hàn có thể đến từ tiến, Đường La cũng không cần bỏ gần tìm xa. Sân huấn luyện số 7 học viên đều ở quản sự phòng có hồ sơ tư liệu, chỉ cần đến hiểu rõ một cái liền có thể vừa xem hiểu ngay. Người này tư liệu không cần điều, lão bộc biết quá tường tận. Thường Phúc nghe xong Đường La nâng lên danh tự, liền lúc này hồi đáp, thiếu gia thực sự là mắt thật là tốt, mặc dù người này chút cơ mượn, nhưng chỉ vẹn vẹn tu luyện 2 năm liền đạt đến phàm cảnh đỉnh phong, là một cái hiếm có nhân tài a. Thường Phúc có chút cảm thán, xem như võ đường quản sự một trong, hắn đương nhiên biết rõ Đường La bị Đường Bân đề bạt thành võ kỹ giáo tập cùng tuyển gia thần ước định. Võ đường 9 cái tu luyện trường, ngoại trừ số 1 tu luyện trường đều là bản tộc đệ tử không cách nào chọn lựa bên ngoài, còn lại 8 cái tu luyện trường, có thể lấy 2 năm thời gian đi đến phàm nhân cảnh đỉnh phong đây là duy nhất một cái. Không thể không cảm thán Đường La ánh mắt, thực sự là dị thường sắc bén. A Phúc bá ngài cùng ta nói một chút, cái này Phương Hàn, tư chất tốt như vậy vì cái gì sẽ trúc cơ muộn như vậy? Đường La kéo qua một cái ghế tựa ở trước bàn, đảo ngược vượt ngồi ở trên ghế, hai tay gối lên chỗ tựa lưng định nghe cố sự. Thường Phúc cười cười, hắn mười phần hưởng thụ Đường La loại này thân cận tùy tiện thái độ, em hay nói, Phương Hàn vốn là một cái vứt bỏ, bị người ném đến Lăng Giang đại gầm cầu, trong tã lót có một phương có khắc hàn chữ ngọc bội. Nhặt được Phương Hàn là một cái lao khất cái họ Phương, cầm phía kia mới ngọc bội đến hiệu cầm đồ điện cầm tạm, còn cho vứt bỏ mà lấy tên Phương Hàn. Lao khất cái rượu ngon, nhưng đối Phương Hàn coi như không tệ, nhưng miễn cưỡng đem Phương Hàn nuôi đến 4 tuổi liền buông tay quy thiên. Phương Hàn lưu lạc đầu đường hành khất, bị mấy cái du côn lừa gạt đi, bồi dưỡng thành tâu nhi. Hắn động tác nhanh nhẹn, lúc 5-6 tuổi biến thành Lâm Giang đường phố nổi danh tiểu tặc. Liên dạng này một đường dài đến 12 tuổi, không biết chỗ đó đến tiền toàn bộ đầu một nhà ta đường thị võ quán, trở thành quan môn đệ tử. Võ quán gọi Hoắc gia võ quán, đúng lúc là chúng ta tam phòng danh nghĩa sản nghiệp, quán trưởng Hoắc Trang là tổng tộc võ sĩ, hắn nhìn thấy Phương Hàn mặc dù tuổi tác khá lớn, nhưng chỉ dùng 1 năm liền trúc cơ hoàn thành, mới khiến gia tộc cha do hắn nội tình, nhìn xem có thể hay không thu nhập võ đường biến thành của mình. Bởi vì thân thế thanh bạch, mặc dù làm qua kẻ cấp chuyên nghiệp nhưng vô hại đại cương, võ đường liền thu nhân, Bá Sơn cùng Hoắc Trang giao hảo, cho nên đem đứa bé này an bài tại số 7 tu luyện trường. Hoắc Đường La càng nghe càng là tán thưởng, con hàng này ổn thỏa chủ giác mô bản a, thân thế ly kỳ không ngừng vươn lên, phải biết một cái nhỏ kẻ cấp chuyên nghiệp mà trộm được tiền đều sẽ bị lấy đi đại bộ phận, con hàng này có thể ở mấy năm thời gian bên trong để giành được có thể đầu nhập võ quán tiền, muốn nói hắn không có gì thiết kế là không thể nào. Hơn nữa nho nhỏ niên kỷ tâm tư thanh minh, biết rõ học võ mới là duy nhất đường ra, rất nhiều chợ búa tiểu lưu manh có tiền đều đi ăn chơi đàng điếm, Lâm lão chỉ có thể lạc bi thảm cảnh giả, dạng này so sánh đơn giản không thể ưu tú hơn. Phúc bá, phía kia ngọc bội có thể làm trở về không được? Đường La hiếu kỳ hỏi, nhân sinh có rất nhiều bi ai, không biết bản thân từ nơi nào đến chính là trong đó một cái. Khả năng Phương Hàn đến nay đều tưởng rằng hắn là họ Phương, là cái kia lão xin con cháu mở dạng. Lúc đầu Đường La còn suy nghĩ phải chăng muốn thu Phương Hàn đương gia thần, nhưng nghe hắn cố sự nháy mắt động lòng chắc ẩn. Nghĩ vì hắn làm chút gì, thì như cầm lại hắn phía kia ngọc bội. Đương nhiên có thể thiếu ra, cái này sự tình ngài liền giao cho lão bột. Thường Phúc cười tủm tỉm trả lời, người nào không hy vọng bản thân tương lai gia chủ là một cái có thể vì đó tự cân nhắc nhân, có thể đụng tới Đường La thiếu gia dạng này lương thiện nhân. Thường Phúc cảm thấy Phương Hàn tuổi nhỏ khổ không có ăn không. A ha 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 ha, nhờ ngươi phúc bá. Đường La gãi đầu một cái, có chút không có ý tứ. Lần nữa trở lại số 7 tu luyện trường, Đường La lại đem mấy cái đặc biệt đần học viên phun ra dừng lại, một ngày giáo tập công tác, thuận lợi kết thúc ban đêm, phòng từ mất đi tu vi đến hôm nay, cũng đã 2 tháng, mai này đột nhiên xuất hiện tinh hạch vẫn là để nhân không nghĩ ra, nhưng Đường La cũng đã đoán không thể đoán, tóm lại còn là muốn tiến hành chất thí. Hắn giơ tinh hạch, trong mắt lưu chuyển quá ngàn loại suy nghĩ cuối cùng hóa thành một mạt quyết tuyệt, mẹ nó, chết thì chết, ta cũng phải nhìn xem cái này đến tột cùng là cái gì. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định đáp lấy đệ đệ không có trở về trước đó nghiên cứu một đợt cái này tinh hạch, làm như vậy sợ ra nguy hiểm, một hồi chạy về đường tình cũng có thể giúp gọi người. Đường La thăm dò tinh hạch phương pháp 10 phần đơn giản, liền là nắm chặt nó hành công bất khí. Đi qua hơn vài ngày suy nghĩ sâu xa, hắn đối mai này tinh hạch có một chút suy đoán, đầu tiên cái này đồ vật cùng bản thân đan điền tinh hạch giống nhau như lúc, nếu như nói đan điền tinh hạch có thể đem linh lực nhất hóa thành tam mà nói, như vậy viên này hiện thực tồn tại tinh hạch hẳn là cũng có thể. Chỉ cần cái này một bước suy đoán là đúng, như vậy cái này tinh hạch tác dụng liền vô cùng lớn. Phải biết, bản thân bất quá một cái phổ thông tứ chất, gấp 3 lần gia tốc sau đó đều có thiên tài tên, nếu như tướng tinh hạch giao cho phụ thân Đường Sâm, cái này chân chính võ đạo thiên tài sử dụng, một ngày 5, 2 biến thành 15, 6 còn không phải bay lên trời. Có vô địch thiên hạ lao ba cũng không phải không thể tiếp nhận à, tối thiểu mình cũng có thể cảm thụ một thanh làm mạnh nhị đại cảm giác. Đường gia cũng không cần cùng Di gia cộng trị Tây Lăng, lật đổ võ thánh sơn nói không chừng đều ở trong tầm tay. Đương nhiên, Đường La trong lòng cũng vẫn là có chút nho nhỏ giá vọng, nếu như thực thể tinh hạch cùng đan điền hư hóa tinh hạch hiệu quả bất xung đột mà nói, như vậy bản thân thực thể trong tinh hạch 2 đạo linh khí biến 6 đạo, đan điền trong tinh hạch lại đem 6 đạo linh khí biến 18 đạo. Một ngày 18 đạo linh khí, 20 ngày thuế phạm, 5 năm hung cảnh. Loại kia cảm giác, ta chỉ có thể nói, các vị đang ngồi ở đây, đều là rất rưỡi. Đấy lòng mang theo vô cùng chờ đợi, Đường La nắm chặt tinh hạch bắt đầu hành công vật khí. Theo lấy công pháp vận hành, trong tay tinh hạch chậm rãi sáng lên, những cái kiếp như điêu khắc cổ quái minh văn liên tục lưu chuyển, phát ra lúc sáng lúc tối ánh sáng. Đường La khống chế linh khí không để cho bọn chúng chạy vào đan điền, mà là hướng tinh hạch quán chú. Mà ở nội thị phía dưới thế giới, xuất hiện thần kỳ một màn. Thể nội kinh lạc ở bên trong coi trong tầm mắt đều là chút lam sắc đường cong, che kín toàn bộ thân thể, mà đi qua công pháp hấp thu linh khí liền giống như là sương mù từng kia bị dẫn vào thể nội trong kinh lạc chảy xuôi. Hiện tại hắn trong tầm mắt, ngoại trừ đầy mắt lam dây bên ngoài thỉnh lình nhìn thấy bản thân nơi lòng bàn tay nhiều một phương lam sắc vòng xoáy, mà bản thân hư không đan điền biển kia mini tinh tử, cũng điên cuồng chuyển động kêu gọi kết nối với nhau. Cả hai tự có cực to liên hệ. Đường La ổn định tâm thần, ổn định đem công pháp hấp thu linh khí từng chút một chú vào tay chúng phía kia vòng xoáy bên trong. 3 cái chu thiên, 12 cái chu thiên, 36 chu thiên. Vâng. Đường La thức hải chấn động mãnh liệt, hắn đột nhiên có một cỗ mới cảm thụ, phản phất hắn có thể khống chế đan điền viên kia mini tinh tử. Không, không phải phản phất, hắn liền là có thể khống chế viên này tinh tử. Linh khí ở trong tay tinh hạch bên trong hóa thành mờ mịt, chậm rãi bị Đường La hút vào thể nội, mở mắt ra hắn hai đầu lông mày tràn đầy hưng phấn, nhìn xem trong tay viên kia tinh hạch cuồng hỉ vô cùng. Mặc dù thực thể tinh hạch cùng đan điền tinh hạch phân hóa năng lực cũng không thể được ra, nhưng là Đường La thông qua thức hải cùng tinh tử liên hệ, cũng đã rõ ràng hiểu được tinh hạch công năng. Thậm chí đối với hắn tới nói, viên này thực thể tinh hạch mới là hắn thành thánh làm tổ thời cơ. Rốt cục a. Đường La có chút thất thần tự nói. Những ngày này đến, tuy nhiên hắn nhìn bề ngoài không có một tia phiền muộn, giống như trong vòng một đêm mất đi thuế phạm cảnh tu vi không phải hắn. Nhưng ở trong lòng hắn một mực có một khỏa to lớn thạch đầu không cách nào rơi xuống đất, nếu như bản thân mỗi một lần tu luyện tới thuế phàm cảnh đều sẽ bị hút khô tu vi tịnh sinh ra nhục thể thoái hóa, như vậy bản thân đến tuột cùng như thế nào mới có thể leo võ đạo cực đỉnh đây? Lần này, rốt cục trông thấy ánh dạng đông, có thể nào nhường hắn không kích động. Chương 13, ta kế hoạch sách không ai nhìn hiểu tướng tinh hoạch để qua một bên, Đường La đi tới trước án chuẩn bị làm kế hoạch. Đây là hắn cho tới nay quen thuộc, mỗi khi muốn quy hoạch mộng tưởng lúc, đều sẽ đem hắn chia một đoạn ngắn mục tiêu, sau đó từng đoạn hoàn thành. Hắn tin tưởng, thế gian lại khó thực hiện mộng tưởng. Chỉ cần có thể đem hắn phân giải thành từng đoạn có thể đi đến nhỏ mục tiêu, như vậy trên lý luận không có cái gì là không cách nào thực hiện. Tinh hạch huyền bí hiện ra ở trước mắt hắn, hắn cũng đã tìm được bản thân chí cường chi lộ, dị vãng tu hành phương thức, toàn bộ cần vứt bỏ, hắn cần một lần nữa làm một phần võ đạo tu luyện kế hoạch. Liên như là hắn 4 tuổi lúc làm phần kia một dạng. Cái thứ nhất nhỏ mục tiêu, chính là muốn tìm kiếm đến cái thứ nhất tư chất siêu quần phạm nhân cảnh hoặc thuế phàm cảnh, kích hoạt cái này cái thứ nhất tính tử. Ca, ta đã về rồi. Tiểu Chính Thái may mắn gặp dịp về tới gian phòng, một cái chạy đến trước án. Đường La mặt không đổi sắc, tiếp tục múa bút thành văn. Tiểu Chính Thái nhìn xem từng chuỗi tử mẫu bày khắp cả trương giấy trắng, mặt mũi tràn đầy mơ hồ, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ca viết đây là cái gì a? Đường La liếc mắt mơ hồ Tiểu Chính Thái thuận miệng ứng phó đến, đây là một thiên mệnh lên thần chú. Tiểu Chính Thái Đường Tinh nghe xong lập tức hưng phấn lên, ca, ta cũng muốn học. Chờ ngươi thuế phàm cảnh lại nói, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Đường La đánh giá Tiểu Chính Thái một cái, đem hắn đuổi đến tu luyện thất. Đường Tinh tư chất hẳn là 10 phần không sai, ở trúc cơ cùng phàm nhân cảnh cái này giai đoạn, là rất dễ dàng nhìn ra một người tư chất tốt xấu. Đường Tinh trúc cơ tốc độ đại đại vượt qua bản thân, nghĩ như vậy đến hắn đến phàm cảnh cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Phải biết, cái gọi là tư chất, liền là một người một ngày có thể thu nạp lượng linh khí có bao nhiêu. Tỷ như Đường La liền là tư chất người bình thường, hắn đi công vật khí, một ngày cũng bất quá chỉ có thể hấp thu một cái đơn vị linh khí. Ở trong mắt Đường La, liền là mỗi ngày chỉ số hoàn thành nhất tăng trưởng. Đây là hắn mỗi ngày đều gió mặc gió, mưa mặc mưa hoàn thành 36 chu thiên đại tuần hoàn sở có thể có trưởng thành. Mà liền Đường La ở trong tu luyện trường quan sát phát hiện, có ít người tư chất muốn so bản thân mạnh không ít, căn cứ bọn họ từ trúc cơ đi đến phàm nhân cảnh thời gian không khó nhìn ra, bọn họ đột phá thời gian so với Đường La phải nhanh ra một ít, thậm chí 20. Mà khi bọn họ đi đến phàm nhân cảnh bắt đầu hành công tu luyện thời điểm, một ngày tăng trưởng lượng linh khí có thể đi đến 1, thậm chí 1.2. Có thể nói là phi thường nhanh chóng, nếu như phối hợp gấp 3 lần tăng phúc tinh hạch, bọn họ thậm chí 1 năm liền có thể tích lũy đến phàm nhân cảnh đỉnh phong còn có thừa thái. Tiểu Chính Thái tư chất tốt, lại là đệ đệ mình, căn cứ nước phủ xa bất lưu ngoại nhân điền nguyên thì, Đường La đương nhiên muốn đem cái thứ nhất tinh tử giao cho Đường Tình tu luyện, nhưng vấn đề là Tiểu Chính Thái muốn đi đến phàm nhân cảnh chí ít còn phải hơn nửa năm. Nếu như những thời giờ này ánh sáng đều dùng để chờ đợi liền quá lãng phí, hơn nữa tới lúc đó, hoàn toàn có thể tại vì Tiểu Chính Thái cô đọng một khóa phàm nhân cảnh tinh tử, một chút cũng không chậm trễ sự tình. Cho nên Đường La hiện tại đầu tiên muốn làm, liền là muốn ở trong tu luyện trường khai quật bỏ vốn chất tốt nhất hạt giống, nhường hắn đến kích hoạt viên này thuế phàm cảnh tinh tử. Bởi vì tu luyện trường trung thiếu niên phần lớn đều là phàm nhân cảnh, cho nên bọn họ mỗi ngày tình tiến một tơ một hào đều chạy không khỏi Đường La con mắt, dựa theo bọn họ linh khí tăng trưởng trình độ, tư chất tốt xấu vừa xem hiểu ngay. Đường La đem cả trương giấy viết lít nha lít nhít, đem bút buông xuống cầm giấy lên lại cẩn thận nhìn một lần. Ba ẩm thương kích hoa, phèn đu ản nhật mù bạ ủ. Đường La tràn đầy kiêu ngạo, cảm thấy bản thân có thể ở đại lục phát triển tình báo tổ chức. Coi như bị người đem tình báo chặn lại, lại có ai có thể nhìn thấy hiểu ân số 7 tu luyện trường hôm nay, là làm cho người run rẩy kinh hãi một ngày, bởi vì tên kia chủ mạch phát đến thiên tài thiếu gia Đường giáo tập đột nhiên phong cách đại biến, 10 phần phải chăm chỉ. Hôm qua hắn vẫn còn đang cái ghế dựa là đang ngồi, chờ lấy các học viên hướng đi hắn thỉnh giáo võ kỹ phía trên vấn đề. Mặc dù giáo tập tuổi nhỏ, nhưng một ngày này xuống tới, mọi người cũng đều phát hiện hắn trừ miệng độc một chút, cho ra đề nghị đều 10 phần sắc bén cùng đúng trọng tâm. Xem như cô nhi xuất sinh bọn họ tâm tư đều 10 phần mẫn cảm, mặc dù Đường La thường xuyên chửi ầm lên, nhưng đều có thể nhìn ra trong mắt hắn bình đẳng bị đạo, mặc dù trong mắt quang mang phần lớn là nhìn thấy ngu xuẩn kinh ngạc. Giáo tập cũng không có đem chúng ta xem như hạ nhân. Cái này dẫn đến bọn họ cả đám đều đối Đường La vô cùng cảm kích, bởi vì đối những cái này học viên tới nói, bọn họ đời này thành tựu phần lớn cũng liền ngừng bước ở thuế phàm cảnh. Làm bọn họ bị chọn lấy về sau, liền sẽ gánh vác rất nhiều hạng mục phụ công tác, tập võ thời gian liền sẽ giảm mạnh, dù là đột phá đến thuế phàm cảnh, cũng phải là 10 năm về sau sự tình. Một môn lô hỏa thuần thanh võ kỹ đối bọn họ tới nói, không thua kém là bảo mệnh thủ đoạn, nếu như có thể tăng lên, người nào lại sẽ quan tâm có phải hay không bị mang đây, phải biết, cho dù là giống Bá Sơn dạng này thâm niên thuế phàm cảnh võ giả, cũng không phải đối tất cả võ kỹ đều tinh thông. Nhưng Đường La giống như chỉ cần nghe qua một lần hành công phương pháp, liền có thể chỉ ra học viên không đủ, thậm chí đang thi triển phương thức phía trên còn có bản thân độc đáo kiến giải, cái này đối những cái này không có đứng đắn sư thừa hài tử tới nói, là một bút rất đáng ngưỡng mộ tài phú. Cho nên dù cho tu luyện trường trung đại đa số người đều muốn so Đường La tuổi tác lớn kích cỡ cao, nhưng đối mặt cái này Đường giáo tập thời điểm, bọn họ đều sẽ 10 phần cảm ơn cùng kiêm tốn. Nhưng là, mặc dù nội tâm rất cảm kích, bất quá bị chửi nhiều cũng sẽ sinh ra bản thân có phải là thật hay không là một cái ngu ngốc nghi hoặc, đặc biệt là bọn họ ở một bên diễn luyện võ kỹ, Đường La còn cầm một cuốn sách nhỏ tiến đến bên người đến thời điểm, khẩn trương tăng thêm nghi vấn thậm chí sẽ để cho bọn họ mất hết tiêu chuẩn. Mà Đường La hôm nay lại thái độ khác thường, giống như một chỉ cần cụ tiểu mật phong, tất yếu muốn toàn bộ tu luyện trường đi dạo một lần. Tập trung tinh thần, nhân đạo đều muốn chặt đầu ngươi lên, ngươi nhìn ta làm gì? Đường La dò xét đương nhiên không phải đi quan tâm bọn họ đối luyện, vẻn vẹn chỉ là phải nhớ kỹ bọn họ hình dạng cùng danh tự, hôm qua đều không có nhìn kỹ. Về phần trong tay tiểu buồn thì là dùng để ghi chép chỉ số mà thôi, dùng ghép vần mật mã. Bất quá dù sao là tu luyện trường võ kỹ giáo tập, nhìn thấy bọn họ đối luyện vấn đề, vẫn là vô ý thức trở về chỉ đi ra, cứ như vậy, liền biến thành Đường giáo tập cầm sách vợ ghi chép số 7 tu luyện trường học viên ngu xuẩn, đối luyện các học viên nháy mắt cảm giác như lâm đại địch. Nguyên một đám động tác đều biến cứng ngắc, ngoại trừ mấy cái muốn biểu hiện mạnh học viên có thể thể hiện ra bình thường tiêu chuẩn, đại bộ phận đều tồn tại dạng này như thế sai lầm. Tỷ như trong đó một đôi, có lẽ là quá muốn biểu hiện mình, hai người quyền đối quyền, trưởng đối trưởng lốt bốt đánh 10 phần náo nhiệt, nhưng Đường La nhìn nữa ngày, hai người này liền một lần hữu hiệu đả kích đều không xuất hiện, sợ không phải một đôi diễn viên đi. Các ngươi bây giờ là địch nhân, võ kỹ có thể hay không hướng về phía hắn yếu hại chào hỏi? Đều mặc khải giáp sợ cái gì? Đường La lắc lắc đầu, đi hướng phía dưới một tổ. Toàn bộ số 7 tu luyện trường, ngoại trừ mấy cái còn tại trúc cơ học viên bị Bá Sơn mang theo dẫn khí nhập thể, phần lớn đều triển khai 22 đôi luyện, được không náo nhiệt. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, từ đội ngũ giải tán bắt đầu, đứng ở đội ngũ cái thứ nhất Phương Hàn liền một mình một người tìm một nơi hẻo lánh rèn luyện thân thể, trong mắt không có cái khác bất luận cái gì học viên tồn tại. Mà cái khác học viên phản phất cũng cùng hắn có không tiếng ăn ý, người nào đều không có tới gần cái kia nơi hẻo lánh, nghĩ đến đối luyện học viên thậm chí tình nguyện chờ ở một bên cũng sẽ không muốn đi tìm cái kia ở nơi hẻo lánh độc thân một người Phương Hàn đối luyện, được không cái gì. Đường La lượn quanh nửa vòng lớn, chuẩn bị đi ân cần thăm hỏi bản thân cái này cô độc thiếu niên, tình dự định ghi chép lại hắn chỉ số. Tu luyện trường một góc Phương Hàn để trần nửa người trên có một khối to lớn đá mài làm lấy quỳ xuống đất đứng ra cũng đã một hồi lâu. Hắn hai tay đã gần đến cực hạn bắt đầu run rẩy, mồ hôi thấm ướt quần rán vào ở trên da thịt, nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì. 998, 999, hô, 1000, ầm. Phương Hàn một cái xoay người đem đá mài đặt ở dưới thân, to lớn tiếng vang truyền ra thật xa, dẫn tới nơi xa không ít người ghé mắt. Hắn nằm ở to lớn đá mài, tứ chi bất lực rũ xuống hai bên, lồng ngực như máy quạt gió đồng dạng trên dưới chập trùng, mồ hôi như mưa rơi vào trên thất đá bị hấp thu. Quả nhiên, thuần túy dựa vào thân thể lực lượng làm 1000 vẫn là thái miễn cưỡng sao? Phương Hàn mệt mỏi liền con mắt đều không muốn mở ra, từ khi tiến nhập phàm nhân cảnh đỉnh phong, hắn lực lượng cùng tốc độ tăng trưởng liền chậm chậm lại. Dù là hắn mỗi ngày đều sẽ luyện đến tinh bì lực tấn, nhưng tiến triển chậm chạp trình độ thậm chí sẽ để cho hắn sinh ra từ bỏ ý niệm. Muốn không phải là từ nhỏ ma luyện cho hắn kiên cường ý chí, hắn đã sớm chịu đựng không được. Hiện tại cái này 1000 phụ thể đứng ra nhục thể cực hạn trung thật lâu không cách nào đột phá, đặc biệt là đến cuối cùng 100 cái, kỳ thật hai tay sớm đã tiếp nhận không được. Muốn như thế nào mới có thể đột phá nhục thể cực hạn đây, chẳng lẽ thật đột phá thuế phàm cảnh mới có thể? Phương Hàn thở hổn hển tự hỏi. Ba 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 ba. Người nào đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay nhường Phương Hàn trong lòng căng thẳng, con mắt cũng không mở ra liền một cái xoay người lộn ra thật xa. Lúc rơi xuống đất cũng đã mặt hướng tiếng vỗ tay truyền đến phương hướng, tứ chi chạm đất, phần lưng cơ bắp xúc mãn lực lượng, như một đầu nằm ở bụi cỏ liệp báo chuẩn bị công kích, mở ra hai mắt phát ra nhiếp nhân tâm phách quang mang, phối hợp hắn giữa lông mày vết sẹo, lộ ra phá lệ dữ tợn. Là ai y mắng tới gần bên cạnh mình, Phương Hàn trong lòng tràn đầy cảnh giác, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Đường La. Liên mẹ nó, lúng túng. Lực lượng tán đi, Phương Hàn cuống quýt đứng lên. Từ hắn xuất sinh lên, mỗi một cái tới gần người khác đều không phải hoài hảo ý, cái này khiến Phương Hàn đối thế gian tất cả đều tràn đầy cảnh giác, thậm chí ngay cả cùng nhân ở chung cũng làm cho hắn 10 phần không thoải mái, nhưng hôm qua còn cùng Đường La tự tiến cử thành gia thần, hôm nay liền để hắn trông thấy bản thân cái này dương cung bạn kiếm bộ dáng, sợ không phải muốn hỏng việc. A Phương Hàn trong lòng lo sợ bất an, nhưng mặt mũi lại 10 phần bình tĩnh, đi tới Đường La bên người. Cung kính hành lễ, gặp qua Đường giáo tập, vừa mới ta chỉ là không sự tình không sự tình, tới tới tới. Chúng ta trò chuyện hai câu, Đường La cắt đứt Phương Hàn giải thích, bởi vì so lên giải thích, hiện tại có càng chuyện quan trọng muốn hỏi thăm Phương Hàn. Phương Hàn, 999, 320, 34, thật mẹ nó không dám tin tưởng bản thân con mắt, Đường La có chút ngộng. Cái này chẳng lẽ liền là đạp phá thiết hải vô mịch sự, đắc lai toàn bất phí công phu sao? Bởi vì hôm qua tự tiến cử, cho nên Đường La nhìn nhiều Phương Hàn trị số vài lần, rõ ràng là 999, 322. Nhưng hôm nay cũng đã biến thành 999, 320, 34, hắn một ngày linh lực tăng trưởng thế mà có thể đi đến 1, 4, đây là khái niệm gì? Bởi vì đôi mắt này có thể trông thấy lượng linh khí quan hệ, Đường La đối số giá trị biến hóa trong lòng vẫn có chút kiến giải. Nếu như nói tăng trưởng 1 là người bình thường tiêu chuẩn, cái kia 1, 4 là một cái gì tiêu chuẩn? Mặc dù Đường La gánh vác lấy Tây Lăng Thiên Kiều tên, nhưng hắn rõ ràng biết rõ bản thân kỳ thực không phải. Nếu như tướng tinh hạch giao cho Phương Hàn tu luyện, hắn một ngày tăng phúc liền có thể đi đến 4, 2, đây là khái niệm gì? Khái niệm liền là con hàng này 2 năm liền có thể từ phàm nhân cảnh thẳng phá thuế phàm cảnh, đến thuế phàm cảnh hắn tăng trưởng tốc độ có bao nhiêu Đường La đều không dám nghĩ. Thực sự là có ý tứ. Đường La trong lòng thầm nói, nếu như nói hôm qua chỉ là bị Phương Hàn ly kỳ khúc chết thân thế hấp dẫn, hôm nay Đường La ngược lại thực sự là nghĩ hảo hảo cùng hắn tâm sự. Chương 14, cô lang to lớn nơi hẻo lánh có giá binh khí cùng đủ loại trọng lượng tạ đá, nhưng khối này phảng phất trở thành Phương Hàn lãnh địa, không có bất kỳ một cái nào học viên tới gần, dù là đổi lấy sử dụng binh khí, cũng không có người đến cái này tràn đầy đương đương giá binh khí phía trên lấy. Tại sao không có người cùng ngươi đối luyện? Đường La hiếu kỳ. Bọn họ đều không phải ta đối thủ. Phương Hàn đứng thẳng lên thân thể quay đao về, 10 phần kinh thường. Bàng Nham đây, Đường La nghe Phương Hàn cổ khí, giống như toàn bộ sân huấn luyện số 7 đều là gà đất chó sành, nhưng Bàng Nham xem như sân huấn luyện số 7 một cái khác phàm nhân cảnh đỉnh phong học viên, võ kỹ tu luyện cũng không kém, hẳn là có thể trở thành Phương Hàn đối thủ, cho nên Đường La đặt câu hỏi. Hắn bất quá chỉ có cảnh giới thôi, ở ta thủ hạ sống không qua 30 chiêu. Phương Hàn giã vọng, trở thành Đường La gia thần là phi thường trọng yếu một bước, cho nên hắn tận lực hướng Đường La biểu hiện ra bản thân lông vũ. A Đường La có chút tò mò. Phải biết, đi qua Đường La quan sát, tu luyện là một loại thân thể tiến hóa quá trình. Ở mỗi một cái cảnh giới đi đến đỉnh phong thời điểm, đan điển khí hải đem sẽ không lại cất giữ linh khí, sau đó những cái kia hấp thu được thân thể bên trong linh khí sẽ từ từ trải rộng toàn thân, tiến vào ngũ tạng huyết dịch cốt tủy tiến hành ẩn nút tích lũy tích xúc lực lượng. Mà khi loại này tích xúc đi đến trình độ nhất định thời điểm, nhân thể liền sẽ tự nhiên sinh ra muốn đột phá cảm giác, lúc này liền sẽ phát sinh chỉnh thể tiến hóa, nhường thân thể tiến vào kế tiếp tầng thứ. Bất luận từ lực lượng, tốc độ vẫn là tiếp nhận năng lực, thậm chí là tuổi thọ trên đều sẽ có rõ rệt đề cao. Mà võ kỹ thật xấu kỳ thật cùng cảnh giới không quan hệ, bất quá mỗi cái cảnh giới có thể phát huy ra năng lực là có hạn mức cao nhất, Phương Hàn thế mà lại khoe khoang khoác lác nói ngang nhau cảnh giới Bàng Nham nhịn không được 30 chiêu, liền có ý tứ. Bất quá loại này việc nhỏ trước thả một bên, từ khi Đường La phát hiện bản thân có thể tuyệt đối khống chế linh khí lúc, võ kỹ loại này đồ vật cảm giác thần bí liền đã biến mất. Người có thể nói một chút, vì cái gì nghĩ trở thành ta gia thần sao? Đường La lại hỏi. Phương Hàn nghe đến đột nhiên đặt câu hỏi trong lòng run lên, thận trọng mà cùng kính đáp, tiểu nhân từng ở Hoắc gia võ quán nghe nói thiếu gia Tây Lăng Tiên Kiêu đại danh, sinh lòng hướng tới, liền nghĩ đi theo thiếu gia, đi theo làm tùy tùng. Đường La định thần nhìn đối phương thật lâu, mang theo giống như cười mà không phải cười biểu lộ nhàn nhạt hỏi, chẳng lẽ ngươi không nghe nói võ thánh sơn nói ta tiên tiên lộ thể, không cách nào đột phá? Ngươi lại nhìn ta hiện tại, cảnh giới hoàn toàn biến mất, hiện tại bất quá mới vừa vào phàm nhân cảnh, nào giống một cái thiên kiêu, ngươi không sợ cùng lầm người sao? Phương Hàn hai mắt tràn đầy chân thành tha thiết, một mặt thành khẩn nói, ta tin tưởng thiếu gia nhất định có lại nổi sóng gió ngày. Chậc chậc chậc, cái này nhỏ biểu lộ, cái này nhỏ chân thành tha thiết. Đường La cười cười, một cái liền lại tu luyện trận đều tràn đầy để phòng thiếu niên nói tin tưởng bản thân, câu nói này làm sao cứ như vậy nhường bản thân không thể tin được đây. Ân, rất tốt. ngươi tiếp tục tu luyện đi. Đường La Triều Phương Hàn gật gật đầu, hai tay chắp sau lưng rời đi. Phương Hàn triều Đường La cung thân thể lễ, một mực đợi đến Đường La đi ra mấy chục bước mới thẳng đứng dậy. Đường La hí mắt, trong đầu quay lại muôn vàn suy nghĩ, lúc đầu coi là chỉ là muốn thu thiên tư kinh người ra thần, nhưng nhìn Phương Hàn hôm nay biểu hiện, sự tình giống như cũng không đơn giản a, bản thân vẫn là nhiều hỏi một chút, hiểu rõ hơn Phương Hàn một chút làm phán đoán tiếp đi. Bá Sơn huấn luyện viên, ta muốn tỉnh giáo ngài một chút sự tình. Đường giáo tập khách khí, mời cứ hỏi. Ta muốn biết rõ Phương Hàn tình huống. Bá Sơn nghe Đường La hỏi Phương Hàn, nhíu đôi chân mày, cân nhắc ngôn ngữ, bởi vì đứa nhỏ này tình huống hết sức phức tạp. Hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Đường La nhìn Bá Sơn muốn nói lại thôi, liền tiếp tục mở miệng nói, "Bá Sơn huấn luyện viên có thể hay không giải thích cho ta, tại sao Phương Hàn cô đơn chiếc bóng, giống như là cùng toàn bộ số 7 tu luyện trường không hợp nhau?" Đường giáo tập phải chăng muốn nhận Phương Hàn vì gia thần? Phương Hàn sợ là vào Đường La mắt, Bá Sơn nghĩ thầm. Đồng dạng hắn sẽ không lắm miệng đến hỏi, chỉ bởi vì Đường La ngoại trừ là võ kỹ giáo tập bên ngoài, càng là võ đường thủ tọa con trai. Xem như Đường thị nhất tộc tông tộc chiến sĩ, Bá Sơn cảm thấy có tất yếu cùng Đường La khai thành công bố cho chuyện phía dưới Hàn cái này học viên, bởi vì hắn cảm thấy dù là Đường La kỳ tài ngút trời, tóm lại cũng chỉ là tháng 1 năm 13 tuổi thiếu niên mà thôi. La có ý nghĩ này, cho nên hỏi một chút hắn tình huống. Đường La đối cái này tên là tông tộc mất đi cánh tay huấn luyện viên 10 phần tán thành, hơn nữa thu ra thần chuyện này là hắn cùng với Đường Bân hiệp nghị, cũng không cần giấu giếm. Phương Hàn đứa bé này, tình huống có chút phức tạp. Ta số 7 tu luyện trường học viên, phần lớn đều là cô nhi. Đường thị tiện đường hàng năm đều sẽ thu lưu số lớn dạng này cô nhi, tiến hành nuôi dưỡng. Có hướng võ chi tâm tịnh có thể ở 13 tuổi phía trước hoàn thành trúc cơ, liền sẽ thu nhập tu luyện trường trọng điểm bồi dưỡng, ngắn thì 3 năm, lâu là 5 năm, làm bọn họ đi đến phàm nhân cảnh đỉnh phong thời điểm liền sẽ chuyển vận cho Đường thị chủ mạch hoặc chi mạch, trở thành tông tộc võ giả. Những hài tử này thợ nhỏ liền quen biết, đối gia tộc cũng trung tâm. Đường thị có thể phát triển đến nay, những cái này tông tộc võ sĩ không thể bỏ qua công lao. Bá Sơn vẫn là quyết định thẳng thắn cho biết. Nhưng Phương Hàn đứa bé này, mặc dù cũng là cô nhi, nhưng lại không phải ta Đường gia bồi dưỡng. Ân. Đường La mặc dù đã sớm từ Thường Phúc Châu đó biết được, nhưng hắn cũng không có cắt ngang Bá Sơn tự thuật. Đứa bé này có thể tiến vào số 7 tu luyện trường, nhưng thật ra là trùng hợp. Bá Sơn cắn răng, mặc dù khó có thể mở miệng nhưng vẫn là phải nói. Tu luyện trường hàng năm đều có đại tái, mà chúng ta tu luyện trường phúc lợi đều cùng đại tái thứ tự móc nối. Ngoại trừ số 1 tu luyện trường đều là Đường thị đệ tử không nhận bài danh ảnh hưởng bên ngoài, ta còn lại tu luyện trường đều là muốn tranh một chuyến cái này tu luyện trường bài danh. Dĩ vãng ta số 7 tu luyện trường, hàng năm đại tái trước đó, phàm cảnh đỉnh phong hải tử cũng sẽ bị mấy con chủ mạch dẫn đầu chọn lấy, cho nên số 7 tu luyện trường bài danh một năm so một chút thấp, cũng đã liên tục 5 năm hạn chót. Đường La nghe được sững sờ, còn có loại sự tình này, tu luyện trường đại tái hắn đương nhiên biết rõ, xem như Tây Lăng đỉnh cấp gia tộc quyền thế truyền máu kho, chiến đường bồi dưỡng hải tử hàng năm đều là đám người đoạt bể đầu đối tượng, mà đại tái cũng là những cái này các học viên biểu hiện ra võ đạo tu vi mới. Nhưng số 7 tu luyện trường nếu như luôn luôn bị người trước giờ chọn lấy hạt giống tốt, vậy còn chơi cái trứng, phải biết, đại tái mặc dù sẽ không xuất hiện thuế phàm cảnh, phàm là nhân cảnh đỉnh phong các thiếu niên chiến lực cũng là đều có cao thấp khác biệt, A Phương Hàn chính là ta một cái lao hưu, đặc biệt đề cử cho ta số 7 tu luyện trường. Nói là đề cử, kỳ thật liền là muốn nhường tiên phú này siêu nhân hải tử ở đại tái dãy điểm hào quang, không đến mức nhường số 7 tu luyện trường mấy năm liên tục hổ thẹn. Bá Sơn trên mặt có chút khô nóng, hắn không quá ưa thích dạng này thủ đoạn, coi như thắng cũng thiếu mấy phần hào quang. Phương Hàn 2 năm trước mới vào võ đường, bất quá chúc cơ hoàn thành, nhưng cùng học viên đối luyện, chưa bại một lần. Cái kia nhìn đến Phương này Hàn thật đúng là chiến đấu thiên tài a. Đường La nghe Bá Sơn mà nói, có chút tán thưởng, lúc đầu còn tưởng rằng tiểu tử này khoác lác đây, cũng không tất cả đều là dạng này. Bá Sơn lắc lắc đầu, chiến đấu thiên tài sao nếu như vậy cũng coi như mà nói. Nói thế nào? Đường La có chút hiếu kỳ, trong này còn có cái gì thuyết pháp sao? Phương Hàn mặc dù nho nhỏ niên kỷ, nhưng một thân sắc khí, ra tay đặc biệt hung ác. Bá Sơn nhớ tới Phương Hàn mới vào phạm nhân cảnh ngay ở một trận luận bàn trung tướng cùng với đối luyện học viên tay bẻ gãy một màn. Ân Đường La nhíu đôi chân mày, tu luyện trường trung đều là học viên, dù là bồi dưỡng không ra cái gì tình nghĩa, cũng không đến mức như thế đi, chẳng lẽ Phương Hàn thu đến nước hiếp ghi hận trong lòng ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là bởi vì số 7 tu luyện trường học viên bởi vì không thích cái này lạ lẫm hài tử mà lấn ép qua hắn, hắn mới hạ ngon thủ, về sau phát hiện không được hiểu. Bất luận đối thủ là người nào, Phương Hàn cùng đối luyện đều là ra tay cực nặng, chiêu chiêu yếu hại. Dùng hắn lại nói, tất nhiên tác chiến, liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ. Tu luyện trường học viên phần lớn chưa từng thấy huyết, càng bởi vì từ nhỏ quen biết, đối luyện phần lớn có lưu chỗ trống. Một cái chiêu chiêu chỗ yếu, một cái chạm đến là thôi. Dạng này đánh lên, tự nhiên lộ ra Phương Hàn phá lệ đột xuất. Mà Phương Hàn cùng với những cái khác học viên quan hệ, cũng bởi vậy biến thủy hóa bất dung, nếu không phải võ đường không cho phép đấu nhau, sợ là Phương Hàn sớm đã bị cái khác học viện của công. Nhưng người nào từng nghĩ ngắn ngủi 2 năm thời gian, Hàn tiện tiện tu đến phàm nhân cảnh đỉnh phong, còn chủ động khiêu chiến bằng nham. Hai người đều là tu luyện trường tinh anh, ta không hy vọng có người tổn thương, cho nên liền từ kho vũ khí điều hai kiện thần võ giáp đi ra. Bằng nham cùng Phương Hàn lấy giáp nhất chiến, bởi vì võ thần giáp quan hệ, hai người cùng thi triển sở học đánh khó phân thắng bại. Trong chiêu qua đi, hai người linh lực hao hết, chỉ có thể ngang tay kết thúc. Nhưng Phương Hàn hơi có ưu thế, cho nên vẫn thôi đi Hàn thắng. Bất quá hắn cũng không hài lòng, chỉ bằng nhăm nói, nếu là không đến giáp, 30 chiêu lấy tính mạng người. Chi này Phương Hàn tu luyện trường không đối thủ, cũng không có người dám cùng Phương Hàn đối luyện. Đường giáo tập ngươi nhìn, đây cũng là Phương Hàn tình huống. Đường Lang nghe Ba Sơn mà nói, đối phương Hàn rốt cục có đại khái hiểu rõ. Phương này Hàn, sợ là một tất cô lang a từ nhỏ ở cặn bã trong đống lớn lên, tâm ngoan thủ lạc nhưng lại tính bền dẻo mười phần, học võ chính là vì giết người, ngoại trừ bản thân người nào đều không tin, ở trong mắt hắn chỉ có địch nhân, hắn không cần bằng hữu. Câu ngạo độc lang, làm sao sẽ tình nguyện quần cư dưới người, nhưng phương này Hàn ở chính mình trước mặt tính cần nghe theo biểu hiện, đến tuột cùng là vì cái gì? Trở thành nhà mình thần có cái gì địa phương như thế hấp dẫn cái này như độc lang thiếu niên tạ ơn Bá Sơn giáo tập, ta sẽ thận trọng cân nhắc ngươi nói chuyện. Đường La khẽ cau mày, hướng Bá Sơn cáo tử. Nơi xa Phương Hàn từ Đường La rời đi sau liền thỉnh thoảng dùng ánh mắt đi theo, nhìn hắn cùng Bá Sơn tổng cộng nửa ngày, Phương Hàn trong lòng đại hận. Không có chút nào nghi vấn, Đường La nhất định là hướng người tàn phế kia hỏi thăm bản thân tình huống, Bá Sơn từ trước đến nay không thích bản thân. Dù là hắn tu luyện trường huấn luyện đi ra đều là chút phế vật. Trở thành Đường La gia thần đối Phương Hàn mười phần trọng yếu, chỉ có trở thành Đường La gia thần, hắn mới có đầy đủ thời gian lưu ở tu luyện trường tập võ, đột phá. Bằng không thì chỉ là phàm cảnh đỉnh phong liền bị an bài đủ loại tạp hóa còn muốn chiến đấu, lúc nào chết đều không biết. Ta tuyệt không thể trở thành dạng này run rế. Phương Hàn trong lòng quyết tâm, chỉ cần cho ta một cái cơ hội, ta lại cũng không muốn qua loại kia nơm nớp lo sợ ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Chương 15, thị tộc hoang thoại chiến đường tàng kinh thất. Đường thị tàng kinh thất tạo ở võ đường dưới mặt đất 1-2 tầng, là đường ra khiển trách món tiền khổng lồ mời Âu thị nhất tộc đại tượng tiến hành thiết kế, nghiêm mật trình độ vì Tây Lăng đệ nhất. Mấy trăm năm Tây Lăng gia tộc quyền thế thu nạp lấy hơn ngàn bộ võ kỹ công pháp, mà xem như toàn bộ đường thị hệ tâm, trấn thủ tàng kinh thất võ giả nhất định phải là tộc trưởng nhất mạch cường giả. Bình thường từ một tên hung cảnh võ giả phối hợp mấy tên thuế phàm đỉnh phong, bọn họ phần lớn là tông tộc già lão, đã đem chức vụ dỡ xuống, ngoại trừ trấn thủ tàng kinh bên ngoài chính là bế quan tu luyện, hy vọng có thể đột phá đến hạ cái cảnh giới. Đường La xem như gia tộc đệ tử cũng là chiến đường thủ tọa con trai, đối tàng kinh thất cũng không lạ lắm, bởi vì tại hắn chắc thí tinh hạch hiệu dụng thời điểm, hắn tham khảo trên trăm bộ tu hành công pháp, từ thấp nhất phàm cấp đến huyền cấp, vẹn vẹn từ đối công pháp nhận biết tới nói, hắn thậm chí không thua bởi một chút nghiên cứu công pháp mấy chục năm lão học cứu. Mà cái này một lần tiến vào tàng kinh thất, Đường La là muốn là Vương Hàn chọn lựa một bản tân công pháp. Đi qua ngắn ngủi mấy ngày suy nghĩ, hắn cũng đã quyết định biên thứ nhất tinh tử từ Phương Hàn đến kích hoạt lên. Bất luận cái này tâm cơ thâm trầm thiếu niên tiếp cận bản thân đến tột cùng có mục đích gì, nhưng hắn cái kia một bố tư chất đối Đường La tới nói thật sự là thái dụ dỗ. Tung quan Đường thị nhất tộc 9 cái tu luyện trường, không có bất luận kẻ nào tư chất so Phương Hàn xuất sắc hơn. Mà như thế nào thu phục Phương Hàn, hắn cũng có chút kế hoạch. Bộ này tinh thần huyền công cả bộ. Đường La hướng về trấn thủ tàng kinh các lão giả cung kính hành lễ sau, nói ra bản thân muốn lấy dùng công pháp danh tự. Lão giả quét mắt đặt ở trước mặt giáo tập lệnh, thản nhiên nói, bộ này hoàng cấp công pháp bản thân bất tính ra sát, nhưng có phối hợp sát pháp tên là tinh thần tiên thiên đao, cùng sở hữu tam thức, uy lực kinh người, cho nên bộ này hoàng cấp công pháp yêu cầu cống hiến không ít, ngươi không đủ. Ta đây đương nhiên biết rõ, cho nên ngài xem. Đường La sớm có chuẩn bị, lấy ra mấy chục tấm viết xong sát cuốn đặt ở lão giả trước mắt trên mặt bàn. Sát cuốn ghi chép đủ loại võ kỹ tu luyện kỹ xảo cùng thiếu hụt cải tiến phương pháp, là Đường La tháng này đến giáo tập tiếp sống sở tổng cộng quy nạp. Đem những cái này quên cho tàng kinh thất đội thành công hiến, đội công pháp hẳn là còn có không ít thừa thãi. Lão giả cầm lấy sắt cuốn một chương chương đoan tưởng, ngay từ đầu còn thờ ơ, theo lấy thời gian trôi qua, trong mắt tán thưởng càng ngày càng đậm. Hắn buông xuống sắt cuốn, lần nữa nhìn về phía Đường La ánh mắt cũng đã không giống như là lần đầu gặp lạnh lùng xa lánh, mà là nhìn xem bản thân rất thân cận tử tôn đồng dạng an ủi, già mua thanh âm bên trong còn mang theo một chút nhỏ chờ mong, những cái này đều là ngươi nghiên cứu đi ra là tộc lão. Đường La mười phần tôn kính trước mắt lão giả, đương nhiên không chỉ là bởi vì hắn nghiên kỷ, mà là cái kia kinh người chỉ số 68543, nghĩ đến trước mắt lão giả chính là Đường gia nội tình một trong. Lão giả tên là Đường Chấn, nếu không phải tận mắt trông thấy hắn đều không dám tin tưởng, trước mắt bất quá là một mười mấy tuổi hải tử, thế mà có thể đem những cái này võ kỹ thiếu hụt nói chúng tim đen đưa ra cũng tăng thêm cải tiến, làm cho tác chiến năng lực phóng đại. Loại này tiểu thiên tài thực chiến võ kỹ nhà nghiên cứu, chính là gia tộc mười phần không thể thiếu nhân tài. Tốt ta, hậu sinh khả úy. Đường Chấn đại hoài an ủi, chỉ có Đường gia không ngừng hiện lên giống Đường La dạng này người trẻ tuổi, Đường thị nhất tộc mới có thể trưởng thịnh công suy. Dứt lời lão giả quay người tiến vào tàng kinh thất, chỉ một hồi liền lấy ra hai cuốn thiết thư, đặt ở Đường La trước mặt. Đây cũng là tinh thần huyền công cùng tinh thần tiên thiên đao, nhớ lấy, rộng học nhi phong phú, một lòng vì tinh. Thông thiên quyết mới là ta Đường thị dựng thân chi bản, cũng đừng lẫn lộn đầu đôi. Đường Chấn lời nói thâm thiế, hậu nhân không chịu thua kém cố nhiên cực đẹp, nhưng đem tinh lực đặt ở tu sửa những cái này chi tiết công pháp phía trên không khỏi có chút lãng phí thời gian, xuất phát từ lòng yêu tài, vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Đường La kết quả hai cuốn thiết thư gật gật đầu, biểu thị minh bạch, cung kính đáp lại nói, tạ ơn tộc lão đề điểm, tiểu tử cáo lui. Lão giả gật gật đầu, chỉ hạt hậu nhân là trưởng giả quen thuộc, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu hậu nhân có thể lý giải lại là một chuyện khác. Đường Chấn hy vọng đây là một cái nhạy bén hài tử. Số 7 tu luyện trường thuộc về Phương Hàn, nơi hẻo lánh vĩnh viễn là như thế thanh lãnh, phản phất cùng toàn bộ tu luyện trường không hợp nhau. Mà Câu Ngạo thiếu niên cũng vui vẻ hưởng thụ dạng này tịch mịch, ngày đêm rèn luyện bản thân thân thể để mau chóng phá cảnh. Nói thật, mặc dù không phải ngày đầu tiên nhìn thấy Phương Hàn khổ tu, nhưng đối hắn ý chí cùng kiên trì, Đường La là mười phần bội phục. Dù là Phương Hàn tư chất chỉ là người bình thường, tương lai thành tựu cũng không thể đo lường. Đường La trong mắt tràn đầy tán thưởng, một tháng này đến hắn đi dạo hết võ đường dòng dã 9 cái tu luyện trường, cũng không thiếu nhìn thấy một chút tư chất không tệ thiếu niên, phàm nhân cảnh một ngày linh khí trưởng thành có thể đi đến một thậm chí 1.2. Nhưng khiến Đường La tiếc hận là, trong đó rất nhiều nhân cũng không có chân quý bản thân thiên phú. Võ kỹ tu luyện tùy tiện không nói, đối công pháp tu luyện cũng rất là lười biếng. Ở phàm nhân cảnh, 36 tràn đầy chu thiên công pháp vận chuyển là mỗi ngày phù hợp, bình thường công pháp vận chuyển một cái chu thiên căn cứ thuần thục hay không đại khái cần tứ đến lục phút. 36 chu thiên liền muốn 3 giờ tả hữu. Ngoại trừ cực cá biệt công pháp cần ở mặt trời mọc lưu hành một thời công bên ngoài, đại bộ phận tu hành giả đều sẽ đem hành công thời gian đặt ở bữa tối sau. Nhưng Đường La quan sát xuống tới phát hiện, vẹn vẹn mỗi ngày 3 giờ tu luyện, cũng không phải mỗi người đều có thể kiên trì nổi. 36 chu thiên là ngàn vạn năm đến vô số võ đạo trước hành giả tổng kết đi ra con số, đối đại bộ phận võ giả tới nói cái số này là không thể càng ít. Nhưng tổng có chút học viên nữa thích tự cho là thông minh, tỉ như chỉ hành công 28 chu thiên, thậm chí càng ít, dẫn đến mỗi ngày có thể trưởng thành đến 1.2 linh khí thế mà vẫn chưa tới 1. Ưu tú như vậy tư chất đặt ở dạng này một đứa bé trên người, cuối cùng hiện ra đến hiệu quả thế mà chỉ là khó khăn lắm cùng một cái chăm chỉ người bình thường ngang hàng, cho người có chút tiếc hận. Càng làm cho nhân đau lòng là một chút cũng đã đi đến phàm cảnh đỉnh phong võ giả, bởi vì tiến vào cảnh giới này đỉnh phong, cho nên tu luyện mang đến loại kia mạnh lên khoái cảm biến mất không thấy gì nữa, tu luyện giả tiến nhập một cái thống khổ tích lũy kỳ. Ở cái này tích lũy giữa kỳ, người vận hành công pháp sở hấp thu linh khí đều sẽ bị tạm phủ hấp thu, mà đối với người bản thân thực lực không có một tia tăng trưởng. Nhưng bởi vì này đôi có thể trông thấy linh khí con mắt, Đường La có thể rõ ràng biết rõ, tích lũy phá cảnh cần thiết linh khí, lại là đi đến cảnh giới đỉnh phong gấp 2 lần nhiều. Phàm nhân cảnh đỉnh phong lượng linh khí là 999 điểm, mà ngươi muốn phá nhập thuế phàm cảnh, dĩ nhiên cần 2999 điểm. Nói cách khác, ở nơi này dòng dã 2000 điểm linh khí tích lũy thời gian bên trong, ngươi sẽ không còn có cái gì mạnh lên cảm giác. Mặc dù lượng linh khí mỗi ngày đều ở tăng trưởng, nhưng tu luyện giả bản nhân tịnh cảm giác không thấy. Làm ngươi cố gắng không cách nào tức thời nhìn thấy hồi báo thời điểm, rất nhiều tu luyện giả liền sẽ sinh ra cảm xúc. Trong đó có đặc biệt tiêu cực, liền sẽ mất đi đối võ đạo kỳ vọng, không còn tu luyện, cố thủ ở phàm nhân cảnh đỉnh phong, còn cần một chút như là không lo lắng, dù sao về sau kiểu gì cũng sẽ đột phá. Không quan hệ, khả năng ta tư chất cũng liền chỉ có thể đạt tới một bước này. Nói như vậy đến an ủi bản thân. Còn có chút hơi tích cực tu hành giả cho rằng, tất nhiên tu luyện công pháp cũng đã sẽ không thay đổi mạnh, cái kia làm sao không mở ra lối riêng. Tiếp xuống bọn họ liền sẽ cần luyện võ kỹ, thông qua võ kỹ không ngừng cường đại, nhường bọn họ kéo dài trải nghiệm mạnh lên cảm giác. Mà đối với công pháp tu luyện liền không còn để bụng, mỗi ngày hành công vật khí đều sẽ đánh lên một cái đại chiết khấu. Hai cái này loại người chiếm tu luyện giả trung tuyệt đại bộ phận. Võ đạo chính là khoa học. Đường La một mực dạng này cho rằng, cho nên hắn giỏi về phát hiện, nghiên cứu cùng tổng kết. Cùng là tu luyện trường, tại sao Đường thị đệ tử muốn cùng cái khác tất cả mọi người tách ra? Bởi vì ở số một tu luyện trường, đối mặt bản thân tộc nhân thời điểm, một chút võ đạo huyền bí mới có thể không có chút nào giữ lại rằng dạy. Chỉ cần cố gắng đầy đủ lâu, ngươi liền nhất định có thể đột phá cảnh giới, cùng tư chất không quan hệ. Chỉ cần ngươi mỗi ngày kiên trì bền bỉ cố gắng, không buông bỏ võ đạo cũng sẽ không từ bỏ ngươi. Có lẽ ngươi tu luyện cũng sẽ không mạnh lên, nhưng mỗi một ngày hành công vận khí đều ở lớn mạnh ngươi nội phủ, trợ giúp ngươi hoàn thành chất biến. Những lời này, thì tộc chưa bao giờ sẽ nói cho những cái kia hàn môn đệ tử. Ngươi có thể ngộ đến, là ngươi bản thân trí tuệ, ngộ không đến, là ngươi bản thân ngu xuẩn. Cái gọi là thị tộc công tử tư chất phổ biến tốt hơn, câu nói này bị hàn môn đệ tử phụng làm kinh điển, nhưng ở trong mắt Đường La chính là thiên đại nói dối. Số một tu luyện trường Đường thị đám tử đệ, cái nào có cái gì càng mạnh thiên phú tư chất, phần lớn là chút cùng bản thân một dạng người bình thường. Duy nhất nhường bọn họ nhìn xem giống như thiên tài, bất quá là bởi vì gia tộc yêu cầu thôi. Võ đường đối Đường thị tộc nhân yêu cầu, muốn so đối ngoại khắc nghiệt rất nhiều. Đối với thu dưỡng các cô nhi tới nói, đồng dạng từ nhỏ tập võ, ngươi 11 tuổi trúc cơ hoàn thành võ đường thu, dù là ngươi đã chậm 2 năm đến 13 tuổi mới trúc cơ hoàn thành, võ đường cũng thu. Nhưng đối với Đường thị nhất tộc đệ tử tới nói, 10 tuổi không thể hoàn thành trúc cơ, ngươi liền cho ta xéo đi, lăn đi tông học trở thành một cái quản lý giả a, không có tư cách tiến vào võ đường. Đường La đời này đệ nhất nhân Đường Bằng, tộc trưởng con trai, 17 tuổi thuế phàm cảnh, thậm chí đạt đến một chút Trung Châu tông môn đệ tử tiêu chuẩn. Nhưng kỳ thật đây hắn chỉ là người bình thường mà thôi, nắm giữ là bình thường nhất tư chất. Cái gọi là 17 tuổi thuế phàm, bất quá là bởi vì hắn 8 tuổi trúc cơ, dòng dã 9 năm khổ tu không ngừng. Có cái gì hiếm lạ còn tưởng rằng đổi một cái thế giới liền dựa vào cơ trí thủ thắng đây, mẹ nó vẫn là một dạng. Đường La tự giễu cười một tiếng. Xuất sinh bần hàng nghĩ ra mặt khổ tu không ngừng. Thị tộc đệ tử nghĩ ra mặt khổ tu không ngừng. Hào môn nghĩ trưởng thịnh không suy khổ tu không ngừng. Thật là chán đấu. Đường La lắc lắc đầu, từ khi có thể trông thấy chiến đấu lực, đem toàn bộ võ đạo thế giới chân thực hiện ra ở trước mắt hắn, luôn luôn cho người cảm thấy cái này phía sau vô cùng tàn khốc. A Đường La đột nhiên có chút lý giải tại sao Phương Hàn muốn đầu nhập vào mình. Bởi vì hắn người như vậy, căn bản không cam tâm chỉ có phàm nhân cảnh liền trì trệ không tiến, chỉ có đầu phục bản thân, hắn mới có cơ hội tiếp tục hưởng thụ miễn phí ở võ đường tu luyện đãi ngộ. Bằng không thì một cái phạm nhân cảnh đỉnh phong phong tới Tây Lăng, chỉ có thể coi là cường tráng tay chân mà thôi. Bản thân năm nay mới 13 tuổi, dù là bản thân 18 tuổi liền nghĩ ly tộc kiếm phủ, lưu cho Phương Hàn đột phá thời gian cũng có 5 năm lâu. Hơn nữa bản thân hay là cái tiên tiên lộ thể, khả năng cả đời đều không cách nào đột phá thuế phàm cảnh. Như vậy đối Phương Hàn tới nói, Đường La ly tộc sau đó, hắn liền biến thành bản thân to lớn nhất cậy vào, đối với một cái không tin bất luận kẻ nào cô lang tới nói, có một cái phế vật gia chủ, mới có thể có đầy đủ nhường hắn thi triển không gian a, huống chi còn có thể lưng tựa Đường thị dễ hóa mát. Thực sự là bị xem thường nha. Đường La nhìn xem bên hông cột to lớn đá mài không ngừng làm lấy dẫn thể hướng lên trên Phương Hàn, tự lẩm bẩm. sau lưng người tới cũng không có kinh động chính đang khổ tu Phương Hàn, dù là hắn cảnh giới cũng đã đi đến cực hạn, ngoại trừ mỗi ngày công pháp tu luyện cẩn thận tỉ mỉ bên ngoài, hắn còn lại tất cả thời gian đều dùng để tôi luyện võ kỹ cùng rủi mãi thân thể. 477-478-499-500 ẩm. Ma bàn bọc lấy Phương Hàn đập ở trên mặt đất phát ra to lớn tiếng vang, nhưng số 7 tu luyện trường học viên phảng phất đều tập mãi thành thói quen, liền ánh mắt đều không hướng cái này nơi hẻo lánh đưa lên. Kiệt lực Phương Hàn từ sắt đòn khiêng phía trên quẳng xuống, ngửa mặt ngã xuống đất, hai đầu tráng kiện cánh tay bất lực treo ở ma bàn hai bên, còn đang run nhẹ nhẹ. Chương 16, cái thứ nhất tinh tử nằm trên thất đá buông lỏng Phương Hàn nghe được dần dần tiếp cận bước chân thân, hai đầu bắp cánh tay tốt một cái nắm chặt, một cái xoay người đang đối người tới. Xem xét là Đường La tiếp cận, Phương Hàn cung kính đứng lên túi thân thể lễ. Không muốn như vậy khẩn trương. Đêm nay cơm về sau Nam Cựu khu 5 tòa lầu số 27 tầng, ta ở tu luyện thất chờ ngươi. Đường La nhàn nhạt mở miệng. Phương Hàn sững sờ, gật đầu hẳn là, trong lòng xác thực cũng hỉ. Trước mắt chủ mạch thiếu gia rốt cục nhà ra động tâm. Hắn song quyền nắm chặt, có loại mộng viễn hiện thực cảm giác. Đường La có thể nhìn ra mắt hắn đấy mặt kia kích động, nhưng cùng lúc lại có chút bất đắc dĩ. Dù sao một cái muốn đi theo ngươi nhân coi trọng không phải ngươi nhân cách bị lực, cũng không phải ngươi võ đạo tương lai, mà là bởi vì ngươi còn nhỏ, loại sự tình này thả người nào đều sẽ không khai tâm. Đường La quay người rời đi. Thiếu gia đi thong thả. Phương Hàn xưng hô biến đổi, càng ngày càng cung kính. Tiến vào nhân vật giống như rất nhanh. Ban đêm, tu luyện thất Phương Hàn bị ở dưới đất phía trên cùng ngồi xếp bằng Đường La tương đối, 17 tuổi thiếu niên so với hắn dòng dã cao một cái đầu. Đường La trước người bày biện hai cuốn thiết thư cùng một khỏa quả cầu kim loại, non nớt trên khuôn mặt có nghiêm túc cùng chờ mong. Không cần nghĩ, cũng biết rõ, đây là muốn hướng ra thần thi ân, ở cái này thời đại, cũng đã không có so công pháp thích hợp hơn một kiện. Phương Hàn nhìn xem sắc cuốn, trong lòng nóng hừng hực. Đây chính là vì cái gì hắn như thế khát vọng trở thành gia thần nguyên nhân, thẳng đến hiện tại. Hắn tu luyện đều còn là lúc trước võ quán mua được cái kia nhân cấp công pháp mãnh hổ tâm pháp, nghĩ không ra chỉ là trở thành gia thần, trước mắt chủ mạch thiếu gia liền lấy ra một bộ chuẩn bị sát pháp tân công pháp, một bước này quả nhiên đi đúng rồi. Đường La nhìn xem Phương Hàn thỉnh thoảng dò xét sát cuốn con mắt, trong lòng cũng có thể lý giải, dù sao đối những dân nghèo này võ giả tới nói, có lẽ một bộ mang theo sát pháp nhân cấp công pháp đối bọn họ tới nói đều là xa xỉ phẩm huống chi trước mắt lần này bộ. Kỳ thật ngươi càng thích hợp luyện đao. Đường La đạm nhiên mở miệng, tất nhiên muốn thi ân, hắn cũng không đan đem lời giảng phải hiểu. Ngươi lực cánh tay cực mạnh, đối linh khí vận dụng cũng 10 phần linh hoạt. Sát tính lại nặng, đao là thích hợp nhất ngươi. Phương Hàn 10 phần tán đồng Đường La mà nói, nhưng binh khí loại võ kỹ ở về giá cả, gần với một chút nắm giữ viễn chỉnh công kích thủ đoạn võ kỹ, hắn căn bản không thể nào lựa chọn. Tu luyện trường cho ra võ kỹ, phần lớn đều là quyền cấp loại, chỉ có biểu hiện vô cùng tốt, mới có một lượng bộ binh khí loại võ kỹ xuất hiện. Mà 13 tuổi trúc cơ Phương Hàn, biểu hiện xa xa không xứng được tốt đẹp, cho nên ở phân phối vũ khí thời điểm, chỉ chiếm được một môn trảo công. Bộ này công pháp gọi tinh thần huyền công cùng tinh thần tiên thiên đao, chính là ngươi chuẩn bị. Đường La thản nhiên nói, có phát sát pháp hoàng cấp công pháp. Phương Hàn sững sờ, tiếp theo cùng hỉ, cũng không kịp gật đầu. Chớ cao hứng trước, ta có việc muốn ngươi xử lý. Đường La thản nhiên nói, thuận tay cầm lên trước người tinh tử, nâng tại Phương Hàn trước mắt. Ngươi hiện tại tu luyện bộ này tinh thần huyền công, tay cầm mai này tinh tử, quả nhiên có vấn đề. Phương Hàn sắc mặt trầm xuống, hơi hơi cúi đầu, trong lòng đại chấn. Ta liền biết không như thế đơn giản, một bộ có phát sát pháp hoàng cấp công pháp, há lại cho không, mai này tinh tử, sợ không phải là cái gì mà khí đi. Đường La nhìn xem Phương Hàn đột nhiên ngưng trọng mặt, tâm đạo thiếu năm vẫn là thái tuổi trẻ a, ngoài miệng nói đi theo làm tùy tùng, chỉ là tùy tiện dùng mà nói thử một lần liền biết hai người cũng không có thành lập tín nhiệm, có chút phiền a, bầu không khí có chút trầm mặc cùng xấu hổ. Phương Hàn trong lòng chuyển qua trăm loại ý niệm, thậm chí có nháy mắt nghĩ tới đem Đường La đánh bất tỉnh, đoạt hai cuốn thiết thư liền chạy ra võ đường, nhưng cuối cùng vẫn là tiêu ở vô hình. Đối phương dù sao là đã từng 13 tuổi thuế phàm Tây Lăng Thiên Tiêu, dù là hiện tại cũng nắm giữ không kém phàm cảnh khí tức, há lại bản thân mấy chiêu liền có thể cầm xuống. Nếu như không thể cấp tốc khiến cho mất đi chiến đấu lực, một tiếng hò hét bản thân cái mạng này liền muốn bàn giao ở chỗ này. Tiến thối lương nan. Phương Hàn đột nhiên cảm thấy Đường La giống như cười mà không phải cười biểu lộ là mong đợi bản thân động thủ. Có chọn sao kỳ thật không có. Ta nguyện ý. Phương Hàn mở miệng, lần nữa nâng lên khắp khuôn mặt là bình tĩnh. Hình thức so với người mạnh, dù không được hắn cự tuyệt. Tên gia thần này biểu hiện, rất cho người không hài lòng a, bắt đầu đem. Đường La ngữ khí đạm mạc, tướng tinh thần huyền công sát cuốn đẩy ở Phương Hàn trước mặt. Phương Hàn tiếp nhận sát cuốn bắt đầu đọc qua bộ này hoàng cấp công pháp, không thể không nói, hắn tư chất đúng là vô cùng tốt, ngắn ngủi một hồi, liền bắt đầu ra dáng tu luyện. Vẹn vẹn 2 canh giờ, liền có thể hoàn chỉnh tu luyện một cái chu thiên. Đem linh khí đạo vào tay trung vòng xoáy. Đường La tướng tinh một dạng đặt ở ngồi xếp bằng Phương Hàn trong tay, ngựa khí 10 phần bình thản, nhưng trong lòng lửa nóng dĩ nhiên không che giấu được. Phương Hàn chán nản tiếp nhận tinh tử quanh chân hành công vật khí, chiếu vào Đường La chỉ thị đem hấp thu linh lực rót vào nội thị bên trong cái kia đoàn vòng xoáy bên trong. Trong lòng một mảnh đau thương, quả nhiên không ngoài sở liệu, đây là một cái hấp thu bản thân linh khí vật. Thời gian chậm rãi trôi qua, yên lặng như tờ. Phương Hàn dòng dã vận chuyển 36 chu thiên một khắc liên tục, mà vốn hẳn nên bị hút vào thân thể bên trong linh khí toàn bộ tiến nhập vòng xoáy, không có một tia phản ứng. Mà ở vào nội thị trạng thái Phương Hàn không có trông thấy, nguyên bản theo dõi hắn Đường La cũng khoanh chân ở trước mặt hắn ngồi xuống, đem ý thức chìm vào đan điền. Đường La 10 phần phân chấn, bản thân viên thứ nhất tinh tử rốt cục kích hoạt lên. Đan điền trong hư không, vây quanh tinh hạch tinh tử hơi hơi tỏa sáng, hắn đem ý thức chìm vào tinh tử, thình lình xuất hiện một con số, 42. Phương Hàn tư chất quả nhiên kinh người. Đường La rất là tán thưởng. Tinh tử mỗi ngày có thể hấp thu chuyển hóa linh khí một lần, chuyển hóa tỷ lệ từ tinh hạch không chế, nếu như đem Phương Hàn biến thành một cái khối lỗi, mỗi ngày cầm tinh tử tu luyện, vẹn vẹn hắn một người, mỗi ngày liền có thể vì Đường La cung cấp 4-2 lượng linh khí. Tăng thêm Đường La bản thân mỗi ngày 6 điểm linh khí tăng trưởng, một ngày liền có thể đi đến 10 linh khí tăng trưởng, không cần mấy tháng, Đường La liền có thể một lần nữa đăng lâm thuế phàm cảnh. Nhưng tu luyện không có linh khí, người đó mẹ nó còn tu luyện a? Bỏ đi trong lòng tham lam, Đường La bắt đầu thiết trí viên thứ nhất tinh tử linh khí hấp thu tỷ lệ 2-1-2. Một tiện nghi ngươi, tiểu tử, muốn không phải là ngươi tư chất tốt. Đường La cũng là dự định đầu tư một bút, bởi vì Phương Hàn tư chất thực sự là thái hiếm thấy. Đường gia xem như thu nạp bó lớn có thiên phú thiếu niên, nhưng có thể so với Phương Hàn một cái đô không có, bao quát thị tộc đệ tử. Lại nhìn Phương Hàn 999-364, linh lực trị số, cách đột phá thuế phàm còn muốn 1700 nhiều một chút, nếu như một ngày hai. Một mà nói, 2 năm dưới là đủ rồi. Sau đó mai này tinh tự ích lợi, sợ là muốn đạt tới 4 trở lên, ngẫm lại, còn có chút tiểu kích động đây. Bởi vì ngưng tụ ra viên thứ nhất tinh tử là thuế phàm cấp, cho nên Đường La bức thiết hy vọng Phương Hàn có thể mau chóng đột phá đến thuế phàm cảnh, dạng này rèn đúc tinh tử mất đi 3000 điểm linh lực mới có thể cấp tốc hồi vốn. Bằng không thì bằng vào một ngày này hai. Một linh khí tiền thuê, đến muốn 3 năm mới có thể thu hồi chi phí, món ăn cũng đã lạnh. Mà mặt khác, đem linh khí toàn bộ dốc vào vòng xoáy Phương Hàn trong lòng tràn đầy hận ý hôm nay sau đó, liền muốn biện pháp chạy ra chiến đường, Đường La. Bên ta Hàn tổng có một ngày lấy tính mạng ngươi. Cảm giác khuất nhục thiếu niên cũng đã phát hạ nguyện, nhưng trên mặt không có một tia biểu lộ. Hắn đang làm bản thân mất đi linh khí tưởng niệm, ai ngờ hấp thu linh khí vòng xoáy đột nhiên một trận phun ra nuốt vào, linh lực như sóng lớn theo kinh lạc triều đan điền dũng mãnh lao tới. Chỉ là trong nháy mắt, linh lực tràn ngập Phương Hàn tạng phủ, cảm giác về số lượng lại so dĩ vãng nhiều năm thành. Thế gian lại có như thế dị bảo. Phương Hàn rời khỏi nội thị, nhìn xem trong tay tinh tử ngây người, bạc hắc sắc minh văn lộ ra vô cùng thâm ảo làm cho người mê say. Cảm giác như thế nào? Đường La nhìn xem sững sờ Phương Hàn, mở miệng hỏi. Hắn từ đang thử người tỉnh lại, nắm lấy tinh tử một đầu túi tại Đường La trước người, lời nói chân thành, thiếu gia ân như tái tạo. Tiểu nhân sau này nhất định không cô phụ thiếu gia ân trạch, máu chảy đầu rơi vì báo. Cảm thiên động địa, phát ra từ phế phủ. Ân, đứng lên đi. Đường La nhàn nhạt đáp lại, muốn không phải là nhìn ngươi gắt gao nắm lấy tinh tử, ngươi lời nói này ta thiếu chút nữa thì tin. Phương Hàn ngẩng đầu, không thôi tướng tinh một dạng đặt ở tại chỗ, lộ ra 10 phần cung kính. Đường La tiện tay tướng tinh một dạng nhặt lên cầm ở trên tay, đối Phương Hàn nói, từ mai, ngươi mỗi ngày sau khi ăn xong đều đến cái này tu luyện thất tiến hành tu luyện. Tiểu nhân minh bạch. Phương Hàn cúi thân thể lễ, lộ ra 10 phần cung kính. Hôm nay liền đến nơi này, đi thôi. Là, thiếu gia. Phương Hàn đứng dậy rời khỏi tu luyện thất, chậm rãi giữ cửa mang lên. Đường La giơ tinh tử, nhìn xem Phương Hàn rời đi vị trí, ánh mắt phảng phất không có tập trung, tự lẩm bẩm, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng à. Đường phủ thiện sảnh ta không quản. Ta nghĩ tới ta hai cái con trai. Từ Xu Huệ hốc mắt đỏ bừng, một cước đá vào đang dùng cơm Đường Sâm trên chân. Chiến đường là dạng này, tham viếng 3 tháng một lần. Đường Sâm nhạt nhẽo đáp lại nói, từ hai đứa bé tiến vào chiến đường, lão bà tính tình liền bắt đầu nóng nảy, hắn rất khó chịu a, ngươi không phải thủ tòa sao? Đổi thành 1 tháng một lần. Từ Xu Huệ tức giận à, chiến đường rời nhà gần như vậy, hai huynh đệ thế mà không thể về nhà tới dùng cơm nghỉ ngơi, muốn ngươi cái này thủ tọa để làm gì? Không tốt à. Dù sao thân làm chiến đường thủ tọa, Đường Sâm cảm thấy nam nhân hay là nên có chút kiên trì, lời lẽ chính nghĩa dự định cự tuyệt bản thân phu nhân. Đường Sâm, ta cho ngươi biết, ngươi muốn là không cho ta thấy hài tử, ta liền liều mạng với ngươi. Từ Xu Huệ tốt ủy của ta, đường thị chiến đường là một cái quỷ gì địa phương, thế mà không thể quan sát, nàng liền bản thân hai đứa bé là mập gầy đều không biết. Càng nghĩ càng bị khuất, ôm lấy đang uống canh tiểu nón đoán, anh rơi lệ. 5 tuổi tiểu cô nương nhìn xem ma ma thế mà khóc, cũng gân giọng khóc lớn lên tiếng, hai cái nữ nhân ôm thành một đoàn, tiếng khóc lượn quanh xà nhà. Chương 17, chuẩn bị về nhà số 1 tu luyện trường lối bảo, có một mặt thông cáo bài, vây quanh số lớn học viên, từng cái biểu lộ kinh dị. Có hưng phấn, có chờ mong, có hướng tới, ngoại trừ lấy Đường Bằng cầm đầu mấy cái tu luyện cũng chỉ là nhìn lướt qua liền rời đi bên ngoài, tất cả thị tộc đệ tử đều vây quanh ở thông cáo bài phía trước nghị luận ầm ĩ thông cáo bài, số 1 tu luyện trường ngày nghỉ điều chỉnh như sau. Sớm định ra vì mỗi ngày 10 tháng 3 ngày nghỉ điều chỉnh làm mỗi tháng 3 ngày. Có thể hướng tu luyện trường phụ trách giáo tập tiến hành thân thỉnh, ngày nghỉ không thể tích lũy, mỗi tháng không ngớt thì hết hiệu lực. Chiến đường quản lý chỗ, thủ tọa Đường Sâm. Ai nha, quá tốt rồi, ta có chút nhớ mẫu thân. Đường Nhã nắm muội muội Đường Trinh tay nhỏ, nhìn xem thông cáo bài vui vẻ ra mặt. Xem như vừa mới tiến vào võ đường liền có thể về nhà thăm người thân hai cái tiểu cô nương tới nói, võ đường cái này thông cáo đến tốt tấm lòng. Không giống với vừa mới tiến vào võ đường tân nhân, lão học viên sở dĩ vây quanh ở thông cáo bài phía trước, là cảm thấy cái này sự tình rất không đơn giản. Đồng dạng tất cả thông cáo đều sẽ từ quản lý chỗ, thủ tọa cùng người phụ trách ký tên. Cái này việc quan hệ số 1 tu luyện trường ngày nghỉ điều chỉnh, thế mà không có tổng giáo viên Đường Bân ấn ký, liền rất cho người kỳ quái. Vây quanh ở thông cáo bên các học viên không có phát hiện, Đường Bân cũng đã lặng lẽ đi tới phía sau bọn họ. Hắn nhìn xem vẹn vẹn một tờ thông cáo liền để các học viên vui vẻ ra mặt, nộ khí trùng thiên quát lên, nhìn xong chưa có. Lập tức tập hợp. Các học viên nhao nhao tàn tác như chim ung. Nam Cửu khu 5 tòa số 2 lầu 7K. Chúng ta có thể về nhà. Tiểu Chính Thái Đường Tinh mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Sớm đây, còn có 2 tháng. Đường La đang cầm một bản võ kỹ mật quyển lật xem, nghe được Tiểu Chính Thái mà nói, đem thư quyển để qua một bên, vuốt vuốt khô khốc con mắt. "Ca, chân thực, số 1 tu luyện trường ngày nghỉ sửa lại, chúng ta mỗi thằng có thể trở về 3 ngày." Tiểu Chính Thái nào vào Đường La bên bàn đọc sách, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ một bức dáng vẻ hạnh phúc. "Ta muốn tiểu Loan Loan." "Mẹ, nhị bá có thể đồng ý?" Đường La sững sờ, bởi vì ở số 7 tu luyện trường làm võ kỹ giáo tập, cho nên hắn cũng không biết số 1 tu luyện trường mới thông cáo, nhưng cái này thông cáo nội dung cũng thuộc về thực cho người có chút nghi hoặc, các võ đường tu luyện trường là toàn bộ phong bế, cũng là vì nhường các học viên có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, số 1 tu luyện trường xem như võ đường gương tốt, càng là làm được càng khắc nghiệt tiêu chuẩn. Cho dù là dòng chính thị tộc đệ tử, phủ đệ cách võ đường chỉ có cách nhau một bức tường, cũng chỉ có thể 3 tháng nghỉ định kỳ một lần, hơn nữa còn không cho phép gia thuộc người nhà quan sát. Vì liên là ở phong bế trong hoàn cảnh bồi dưỡng càng mạnh tập thể vinh dự cảm giác, cái này thông cáo thấy thế nào đều giống như cho một đều tu luyện trường thị tộc đệ tử khai phúc lợi. Liên lấy Đường Vân dạng này khắc nghiệt tính cách, không thể đồng ý đi, ca ngươi đang nói cái gì à, nghe không minh bạch. Tiểu Chính Thái lắc lắc đầu, rất là bất giải, tu luyện trường nghỉ định kỳ cái này cùng nhị bá có quan hệ gì? Nhưng sự tình phức tạp như vậy, cũng không cần suy nghĩ hắn, ngẫm lại trong nhà mỹ vị đồ ăn cùng đủ loại đồ ăn vặt. Chiến đường cơm canh, là thật không bằng trong nhà. Vừa nghĩ tới có thể về nhà ăn cơm, Tiểu Chính Thái nước bọt đều nhanh chóng bài tiết. Nhìn xem Tiểu Chính Thái một mặt say mê, chắc chắn cũng là nhớ nhà. Vậy được, ngươi xin phép nghỉ a, nhường Phúc Bá đem ngươi mang hộ trở về. Đường La liền không tham dự, bởi vì nhiệm vụ nặng a, ngoại trừ võ kỹ giáo tập công tác bên ngoài, Đường Bân còn không biết từ nơi nào tìm được rất nhiều hợp kích kỹ mật quyển đưa cho hắn nhìn, nhường hắn giúp đỡ tham tưởng. Nhìn xem có thể hay không suy luận vì Đường thị nhiều nghiên cứu mấy môn hợp kích kỹ. Loại này ở bên ngoài muốn bán hơn 100 vạn kim mật quyển, ở thư phòng xó xỉnh bên trong đống một dương. Ngoại trừ hai cái này sống, Đường La còn muốn tìm thời gian ngưng tụ viên thứ hai tính tử, có cái này Tiểu Chính Thái ở nhiều không tiện, vừa vặn đem hắn nhánh về nhà, hoàn mỹ. Về phần nghỉ ngơi loại sự tình này, xem như võ đường giáo tập, nghỉ ngơi, tùy thời đều có thể, còn cần nhìn cái gì thông cáo. Tin dữ, đại ca ca cư nhiên như thế không thích sống chung. Ngươi không cùng ta cùng nhau về đi không? Tiểu Chính Thái mặt đột nhiên chống ra hai cái đại phao phao, chiều Đường La chất vấn. Ngươi đã là một đại hải tử, có thể hay không không muốn như vậy dính nhân? Đường La cầm lấy trên bàn một bản mật quyển hướng Tiểu Chính Thái báo cho biết một cái, trấn an nói, ca chỗ này, sự tình tốt nhiều à, không dành trở về. Thế mà cự tuyệt về nhà, Tiểu Chính Thái cảm thấy cần biểu đạt bản thân thái độ cứng rắn, lúc này ôm ngực đứng thẳng, hiện lộ rõ ràng bá khí, ta không quản. Ngươi nhất định muốn cùng ta cùng nhau về đi. Đường La buông xuống mặt quyển, nhìn thoáng qua kiên quyết Tiểu Chính Thái, con hàng này giống như rất kiên quyết bà. Thiếu niên tất cả bất mãn, đều có thể dùng một cái ra đầu giải quyết, nếu như không được, lại đến một cái. Tiểu Chính Thái ôm đầu, mặt mũi tràn đầy bị khuất, bá khí theo gió phiêu tán. Phàm nhân cảnh cũng chưa tới, liền nghĩ ăn ăn ăn, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Đường La thu hồi tay trái, không để ý Tiểu Chính Thái sợ sợ đáng thương ánh mắt đem hắn chạy tới tu luyện thất. Còn dám phản kháng bản giáo tập, phiên thiên ngươi. Tiểu Chính Thái mang theo tràn đầy oán niệm ánh mắt, một bước tam quay đầu, đi vào tu luyện thất, một mông đôn ngồi ở bồ đoàn bên trên. Tốt thủy khuất ra nước mắt và công pháp cùng một chỗ lưu truyền, hiệu quả càng tốt. Đông đông đông. An tĩnh trong chốc lát, ngoài cửa truyền đến một trận có tiết tấu tiếng đập cửa. Ân Đường La khẽ giật mình, buổi chiều Phương Hàn cũng đã hoàn thành tu luyện, vậy bây giờ tới là người nào, chẳng lẽ là Tiểu Chính Thái tiểu đồng bọn tới tìm hắn chơi đùa bản thân bằng hữu bản thân chào hỏi. Đường Tinh, đi giữ cửa khai một cái. Ta quả nhiên là một cơ trí ca ca. Đường La đối bản thân rất là hài lòng. Ta không đi. Nước nợ thiếu niên ngồi ở trên bồ đoàn lớn tiếng cự tuyệt nói, không cùng bản thân trở về ca ca không phải một người anh tốt. Hắn sách bất kỳ yêu cầu gì ta đều sẽ không tiếp nhận. Nhìn đến, là nhất định phải tự mình đi một vòng. Cảm nhận được Tiểu Chính Thái trong lòng oán niệm, Đường La chỉ có thể bản thân đứng dậy đi mở cửa, đi ngang qua tu luyện thất còn không quên nhắc nhở, nước mũi lau một chút, nếu là ngươi tiểu đồng bọn tới tìm người chơi, ngươi nhiều mất mặt. Dứt lời đem trong ngực khăn tay chiều Tiểu Chính Thái ném một cái, đang rơi vào hắn trong ngực. Lạch cạch cửa phòng mở ra. Phúc Bá ngài sao lại tới đây? Đường La sững sờ, nghĩ không ra gõ cửa đúng là Thường Phúc. Thiếu gia. Thường Phúc thi lễ một cái. Ai nha, Phúc Bá ngươi làm gì nha, nhanh tiến đến. Đường La cũng không dám thụ lễ, đem Thường Phúc nhường vào trong nhà. Thiếu gia, không biết nhị thiếu gia có thể ở. Thường Phúc tiếu mị mị hỏi, lộ ra phá lệ mặt mũi hiền lành. Đường La hướng về tu luyện thất hô, Đường Tinh. Đường Tinh, tranh thủ thời gian đi ra, Phúc Bá tới rồi, khả năng mang cho ngươi ăn ngon nhà. Tiểu Chính Thái nghe xong là Phúc Bá, nhất lộc cộc đứng lên, cầm khăn tay lung tung lau khuôn mặt nhỏ, chiều cửa ra vào chạy đi. Phúc Bá. Tiểu Chính Thái rất là ưa thích Thường Phúc, cũng mặc kệ bản thân trên mặt còn mang theo đầu nước mũi, Thường ca ca bên người vừa đứng liền bắt đầu gọi người. Phúc Bá đến có chuyện gì mà sao? Đường La hỏi. Thường Phúc từ trong ngực móc ra một phương hộp gỗ, hai tay nâng tại Đường La trước mặt, mặt hổ thẹn sắc đạo, lao bộc hổ thẹn, đây là phương hàn ngọc bội. Lão bộc nói ngoa 3 năm ngày, không có nghĩ rằng 1 tháng mới cầm tới. Đường La tiếp nhận hộp gỗ, hiểu Thường Phúc ý đồ đến, tiếp theo hết sức xin lỗi nói, Phúc Bá, chắc chắn cái này ngọc bội nhất định là bị chằn trọc buôn bán, có thể tìm được liền rất không tầm thường, là ta cho ngài thêm phiền toái. Không cần nghĩ cũng biết rõ, lấy Đường thị ở Tây Lăng thế lực, tìm phương này ngọc bội đều dùng 1 tháng. Đủ để có thể thấy được cái này cầm tạm triển chuyển không chỉ một cái địa phương, nhìn đến bản thân vẫn là đem sự tình nghĩ đến đơn giản, cho vốn là rất bận rộn quản gia thêm không ít phiền phức. Thiếu gia nghiêm trọng, cái nào có cái gì phiền phức bất phiền phức. Còn có một chuyện, phu nhân nhường lão bộc nhắn cho thiếu gia, số 1 tu luyện trưởng có thể nghỉ, nhường thiếu gia cuối tháng mang theo nhị thiếu gia về nhà. Chủ mẫu cùng tiểu thư 10 phần mong nhớ các ngươi. Nghe được Thường Phúc mà nói, Tiểu Chính Thái hút chuẩn mất một cái đem nước mũi cất kỹ, trên mặt càng ngày càng hưng phấn, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu đánh giá Đường La. Một mặt tiểu nhân đắc chí bộ dáng, phảng phất tìm kiếm đến chỗ dựa. Mà Đường La cầm hộp gỗ tay đều cương ở nguyên địa, làm bộ nhìn không thấy Đường Tinh biểu lộ, đáp lại nói, "Ngại, được, chúng ta cuối tháng về nhà. Chúng ta cũng rất muốn mẫu thân cùng tiểu muội." Tâm, ma ma lợi hại nhất, tiểu chính thái giờ khắc này vô cùng sùng bái trong nhà mẫu thân. Cùng nhau về ra, cùng nhau về ra. Tiểu chính thái ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, liên thanh phụ họa. Thường Phúc cung thân thể lễ cáo từ nói, "Thiếu gia mà nói lão bộc nhất định đưa đến, thiếu gia còn có cái gì phân phó khác sao?" "Không có, Phúc bá đi thong thả." Đường La đem ngọc bội để vào trong ngực, chiều Thường Phúc đáp lễ. Tiểu Đường Tinh cũng có mô hình có dạng hướng về lão quản gia hành lễ, đưa mắt nhìn lão quản gia rời đi. Thường Phúc vừa đi, Đường Tinh liền vây quanh Đường La lượn vòng, trong miệng còn nói lẩm bẩm, "A có thể về nhà rồi, có thể về nhà rồi." Vóc dáng thấp liền là tốt ta, nhìn không thấy Đường La trên đầu bạo gân. "Ba, lắc lư cái gì, tu luyện đi." Đường La mặt đen lên một bàn tay hô ở không có nhãn lực gặp thiếu niên trên đầu. "A." Tiểu Chính Thái ôm đầu đang chạy về tu luyện thất. Ngày thứ hai, trong phòng tu luyện như dĩ vãng hành công vật khí, Phương Hàn cảm thụ được linh khí từng tia tiến vào bản thân tạp phủ. Thông qua viên này tình tử vòng xoáy lưu chuyển, nhường hắn cảm thấy đột phá thuế phản cảnh, giống như gần trong gang tấc. Từ khi có tinh tử, giống như thời gian tu luyện đều phá lệ ngắn ngủi, Phương Hàn lưu luyến không rời tướng tinh một dạng thả lại chỗ cũ, nếu là cái này thần vật là ta liền tốt. Phương Hàn không chỉ một lần nghĩ như vậy, nhưng chỉ chớp mắt liền sẽ bỏ đi ý nghĩ này. Dạng này thần vật, bản thân chưa từng nghe thấy, chắc chắn Đường ra cũng là duy nhất cái này một phần, như thế nào lại ban cho người khác. Suy bụng ta ra bụng người, Phương Hàn cảm thấy Đường thị căn bản không biết đem tinh tử giao lại cho, dù là bản thân mỗi lần tu luyện đều là do Đường La nhìn chằm chằm. Dù sao là Tây Lăng gia tộc quyền thế, nội tình sâu không thể tưởng tượng. Phương Hàn trong lòng cảm thán, đứng dậy, chuẩn bị cáo từ rời đi, như thường ngày. "Đừng vội đi, ta có việc muốn rời đi trên đường, ba ngày." Ngồi xếp bằng Đường La nhàn nhạt mở miệng. Phương Hàn nghe được Đường La lên tiếng, một lần nữa quỳ ngồi xuống, nhưng nghe được Đường La mà nói, trong lòng thật là đại chấn, ý là ba ngày này ta liền không cách nào dùng tinh tử tu luyện sao? Đường La không có nhìn Phương Hàn biểu lộ, lại từ trong ngực xuất ra một trương minh bài đưa cho hắn, tiếp tục nói ra ba ngày này ta sẽ tướng tinh một dạng đặt ở tu luyện thất, đây là gian phòng minh bài. Ngươi mỗi ngày tự động tới tu luyện. Phương Hàn tiếp nhận minh bài, không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Đường La ý tứ chẳng lẽ là bản thân có thể tự động sử dụng tinh tử tu luyện sao không? Lần này nhất định là thăm dò, nhìn xem bản thân phải chăng đối với cái này thần vật có chỗ ngấp nghé. "Không, thiếu gia. Ba ngày này ta liền tự động tu luyện đi." Phương Hàn cảm thấy xem thấu tất cả, cấp tốc hồi đáp. "Con hàng này phản ứng làm sao lớn như vậy để ngươi cầm ngươi liền cầm." Đường La nhìn xem Phương Hàn từ chối sững sờ, đem minh bài nhét vào trong tay hắn. "Cái nào có cái gì thăm dò?" Chỉ là hắn không muốn từ bỏ cái này mỗi ngày 2 điểm linh lực doanh thu thôi, từng ngày mạnh lên cảm giác, khỏi phải nói có bao nhiêu mỹ. Ở không có ngưng tụ viên thứ 2 tinh tử trước đó, Phương Hàn liền là hắn trừ bản thân bên ngoài duy nhất linh lực tiền thu. Lại nói, tinh tử linh lực phối trộn là từ tinh hạch không chế, coi như Phương Hàn động ý nghĩ khác lại như thế nào, vài phút nhường tinh hạch biến thành động không đáy tin hay không. Cho nên Đường La 10 phần yên tâm, hắn cũng hy vọng Phương Hàn không muốn phạm ngu xuẩn. Thành lập tín nhiệm, cũng nên có đệ nhất bước nhà, Đường La không ngại một bước này từ hắn đi trước. Chương 18, tứ thú lưu kim cốc đúng rồi, còn có sự kiện. Ngươi biết rõ bản thân thế sao? Đường La bỗng nhiên đặt câu hỏi. Phương Hàn giật mình, tức khắc cảm thấy bản thân làm tiểu thâu những năm kia bị Đường La tra xét đi ra. Trong lòng thầm nói hỏng bét, dù sao có ai sẽ để cho một cái kẻ cấp chuyên nghiệp trở thành nhà mình thần, càng sẽ không đem trọng bảo tương giao. Vừa mới quả nhiên là thăm dò, nhìn đến bản thân vừa mới biểu hiện không tệ. Hắn chấn định đáp lại nói, tiểu nhân từng có một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, nhưng cũng đã hối cải để làm người mới, cùng lúc trước triệt để gây mất quan hệ. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, con hàng này liền là tâm tư quá nhiều. Lắc lắc đầu, Đường La đem trong ngực một phương hộp gỗ đặt ở trước mặt đối hắn nói, mở ra nhìn xem. Phương Hàn không rõ ràng cho lắm, tiếp nhận hộp gỗ mở ra. Trong hộp là một khối hình tròn ôn nhuận bạch ngọc, tuyên có nói văn cùng con rơi. Vân vân hình nếu như ý, liên tục không ngừng, con rơi vẩn quanh vân vân gắn đầy ý là các tượng. Hình tròn vân ngọc, một cái cực đại hàn chữ cứng cáp hữu lực, bị vân vân cùng con rơi vây quanh. Lần này nhất định là khối giá trị liên thành mỹ ngọc, Phương Hàn trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải bởi vì có chữ, nhất định quý không thể nói. Dù sao mấy năm tiểu thâu kiếp sống tối thiểu dạy cho hắn, người nào có thể trộm người nào không thể. Nếu như gặp đeo loại này ngọc bội nhân, cách càng xa càng tốt. Nhưng Đường La đây là có ý tứ gì? Phương Hàn mắt mang nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Chuẩn xác tới nói, khối ngọc này cùng ngươi thân thế có quan hệ. Đường La cũng không dự định thừa nước đục thả câu, em hay nói, ngươi lúc sinh ra đời liền bị vứt bỏ ở Lăng Giang gầm cầu, trong tã lót còn có một bên bạch ngọc, là một cái họ Phương láo khất cái nhặt được ngươi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngươi nên họ Hàn. Sau đó, ngươi rõ chưa? Phương Hàn nghe Đường La mà nói, biểu lộ càng ngày càng khó coi, trong lòng đại chấn, ngay cả đặt ở trên gối quyền trái cũng gắt gao nắm chặt. Giờ khắc này, rất nhiều bất giải đều chiếm được xác minh. Nguyên lai bản thân căn bản không phải lão ăn mày kia tôn tử, trách không được những cái kia tiểu ăn mày sẽ để cho bản thân con hoang. Khó trách bản thân sinh đến liền cảm thấy bản thân khác biệt. Nguyên lai bản thân xuất sinh cũng quý không thể nói. Giờ khắc này, quanh quẩn ở Phương Hàn trong lòng, ngoại trừ mờ mịt, còn có một cỗ ngập trời hận ý. Sao lại muốn vứt bỏ bản thân? Tại sao từ nhỏ muốn cùng dã cầu giành ăn? Bản thân muốn nên là nhân thượng chi nhân, tại sao trở thành nô bộc? Biểu lộ chấn kinh che giấu trong lòng hận ý, buông xuống đầu lâu cũng làm cho nhân nhìn không rõ hắn gương mặt dữ tợn. Đường La nhìn xem Phương Hàn giơ ngọc bội tay còn đang run nhẹ nhẹ, cũng là có chút không tốt thụ. Lên tiếng nói, "Chờ về sau, ngươi nếu muốn tìm bản thân thế, ta sẽ ủng hộ ngươi." Hiện tại hai người năng lực đều có hạn, nhưng có một bên ngọc bội làm mối, tổng không đến mức gãy mất manh mối, chờ về sau thực lực đi lên, muốn tìm tới đã từng manh mối cũng sẽ tương đối dễ dàng, tối thiểu muốn biết rõ ràng bản thân đến từ đâu, vì sao mà bị vứt bỏ. Phương Hàn ngẩng đầu. "Cảm ơn ngươi, Đường La thiếu gia." Kết giao đến nay, có lẽ chỉ có một tiếng này tạ ơn là hắn phát ra từ nội tâm, nhưng từ hôm nay hắn đối bản thân định nghĩa, dĩ nhiên hoàn toàn khác biệt. Cái này phức tạp tâm lý biến hóa Đường La đương nhiên cảm giác không thấy, chỉ coi là rung động quá lớn, lập tức gật gật đầu, không còn nhiều lời. Phương Hàn cáo tử, mang đi phương này ngọc bội. Sung sướng thời gian đặc biệt nhanh, lại đến lúc đó nói bye bye. Cuối tháng chớp mắt là tới, Đường La muốn mang theo Tiểu Chính Thái về nhà. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy phủ đệ bên trong một cỗ chiến xa đứng tại võ đường cửa ra vào, Phúc Ba đang đứng ở xe một bên chờ đợi. Có xe tiếp, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là muốn phân tình huống nha. Đường Sâm phủ đệ cách võ đường có bao xa nói như vậy? Hai minh đệ đi ra võ đường đại môn, rẽ trái, đi thẳng, lại rẽ trái, liền có thể gõ cửa. Long trọng như vậy, có phải hay không có chút sốc nổi a? Đường La có chút xấu hổ. Dù sao thủ tọa phòng ở chỗ đó mọi người cũng đều biết rõ, nhìn xem mấy cái đứng ở võ đường bên ngoài đóng giữ thị tộc võ giả thỉnh thoảng dùng ngu xuẩn thấu ánh mắt dò xét chiến xa cùng hai minh đệ, cái này cảm giác thực cho người có chút bất lực a, nhưng Tiểu Chính Thái mảy may không cảm thấy, đặc biệt khai tâm, đài này chiến xa là hắn tha thiết ước mơ tỏa giá. Nghĩ không ra hôm nay thế mà có thể cưỡi, khỏi phải nói có bao nhiêu hưng phấn. Mà như thế hoa lệ chiến xa cũng dẫn tới đi ngang qua người đi đường nhao nhao ghé mắt, mặc dù không dám sát lại võ đường quá gần, nhưng hết thảy đứng ở cách đó không xa vây xem, đoàn người còn có càng tụ càng nhiều xu thế. Đài này tứ thú lưu kim cốc là tam phòng nội tình một trong, không xe từ một đầu lân giáp sư hổ thú cùng ba đầu thuần huyết toan nghe kéo dài, dẫn đầu sư hổ thú xưng là phụ, ba đầu ở trung sách tả hữu toan nghe xưng là nhất khiến hai tham, hợp xưng là tứ. Tứ thú vì ngự thú tông chiêu bài linh thú. Dẫn đầu lân giáp sư hổ thú cầm giữ vạn quân lực lượng lấy bí pháp kích phát hung tính thậm chí có thể chém giết hung cảnh võ giả, sau ba đầu toàn nghe lực lượng cũng không thua kém 5000 quân có thể địch thuế phàm đỉnh phong. Khung xe to lớn, năm chiến đội một tổ, ba tên thuế phàm cảnh lấy giáp võ giả theo trái phải giữa sắp xếp, nằm ở toàn nghe sau đó. Sau đó là như phòng nhỏ lớn nhỏ thùng xe, cả người mạ vàng, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Thùng xe kiên cố dị thường, mặt ngoài có bảy vô số cơ quan ám khí, không phải là thời gian chiến tranh không hiện. Một đài chiến xa bảo dưỡng phí tổn ở một thước kim trở lên, chỉ có đại lục hào môn vọng tộc mới có thể gánh vác lên lớn như thế bút chi tiêu. Đài này chiến xa ngoại trừ có mặt trường hợp trọng yếu bên ngoài, chính là cần hiện lộ rõ ràng võ lực lúc mới từ trong nhà lái ra, nghĩ không ra vẹn vẹn chỉ là tiếp hai minh đệ về nhà liền đứng tại võ đường cửa ra vào, cũng là yêu chiều rất nhiều a. Tiểu Chính Thái ánh mắt bên trong tràn đầy tinh tinh. "Ca, nhanh lên đến a." "Nhanh, ngươi nhìn đầu này toan nghe thú." Hắn mới mặc kệ nhiều như vậy đây, đã sớm lập tức bỏ tới khung xe, ở chính giữa sách toan nghe thú sau lưng, mang theo ước mơ ánh mắt muốn đi đục vào. Nhưng ngại bén toan nghe linh thú quay đầu một cái, liền đem Tiểu Chính Thái giật mình, lúc này mới nhớ tới bản thân cần người trợ giúp, mau kêu ca ca. "Ân, đến." Đường La cũng dạo bước tiến lên, vẫn là tranh thủ thời gian rời đi à, loại này rêu rao khắp nơi cảm giác, hắn vẫn là cảm thấy rất xấu hổ. Phúc Bá mỉm cười chiều Đường La gật đầu hành lễ, mở ra chiến xa cửa phòng. Đường La dắt lấy Tiểu Chính Thái cổ áo tiến nhập trong chiến xa. "Ta bé ngoan, mụ mụ rất muốn các ngươi." Hai huynh đệ tiến thùng xe, liền bị ôm vào một bộ vừa thơm có ấm áp trong ngực, từ Xu Huệ căn bản chờ không nổi cùng hai cái nhi tử gặp mặt, rất sớm hầu ở trong xe. Buông tay, mẫu thân đại nhân." Ta nhanh hít thở không thông. Đường La trên mặt một trận khô nóng, cố biết tránh ra từ Xu Huệ ôm ấp. Tiểu Chính Thái liền cùng ca ca không giống, nào vào mẫu thân trong ngực, cái đầu nhỏ còn không ngừng hướng mẫu thân trước ngực chạy tới, hai tay ôm ở từ Xu Huệ phong yêu phía trên. Trong miệng còn lẩm bẩm nói, "Mama, mama, ta rất nhớ ngươi a." "Tốt đồng đội, thần trợ công. Không có ngươi không ngừng hướng trong ngực nàng chen, ta thế nào có thể từ thuế phạm cảnh trong ngực tránh thoát được." Đường La mới bước rời đi, ngồi ở trước khay trà, chuẩn bị uống một chén trà xanh tỉnh táo một chút. Nhìn mẫu thân bộ dáng sợ là còn muốn cùng Đường Tinh dính nhau một hồi lâu. Thật lâu rốt cục bình phục tâm tình, từ Xu Huệ nắm tiểu nhi tử tay ngồi ở Đường La bên người, bắt đầu hỏi thăm hai huynh đệ ở võ đường tình hình gần đây. Mặc dù cũng đã nghe Đường Sâm nói qua một lần, nhưng cái kia đại đầu gỗ thanh âm chỗ nào có bảo bối nhi tử em hai. Đường La có chút khó có thể mở miệng, dù sao ngồi ở trước mặt là một cái linh lực đạt đến 6198 giờ thuế phàm cảnh. Võ đường những cái này tiểu đả tiểu nháo nói ra chính hắn đều xấu hổ. Nhưng dũng khí đại đa số thời điểm bắt nguồn từ vô tri, Tiểu Chính Thái liền không có một tia lo lắng, bắt đầu quẩn quẩn không dứt. "Mama, ngươi biết sao, ca ca đã là võ đường giáo tập à, ta về sau cũng phải trở thành giáo tập." "Tâm, La Nhi lợi hại như vậy sao? Đến cho mụ mụ nhìn xem, có hay không nói gầy, làm giáo tập có thể hay không rất vất vả à?" Từ Xu Huệ phảng phất phát hiện đại lục mới, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem bản thân đại nhi tử, hai tay nắm chặt ở trước ngực, phảng phất tràn đầy sùng bái. Đường La khẽ miệng giật một cái, không biết như thế nào đáp lại. "Cái này, mẫu thân đại nhân thật không hổ là cổ động vương a, cái này biểu tình thần thái giống như lần thứ nhất nghe thấy một dạng." Dù là dùng đầu ngón chân nghĩ, phụ thân Đường Sâm cái này viêm khí quản sợ không phải cho sớm nàng đề cập qua cái này sự tình đi. "Nữ nhân a, thực sự là thiên sinh diễn viên." Tiểu Chính Thái có thể không minh bạch đạo lý này, trông thấy mụ mụ cũng sùng bái lên ca ca, nháy mắt quyết định bản thân biểu hiện ra một đợt, mở ra một đoạn biểu diễn hình thức. "Mama, ta theo ngươi nói a, ta theo nhân so tài, ta liền dạng này." "Dạng này?" "Dạng này, đem hắn đánh bại. Thiếu niên hô xích đến mấy cái xuất khí thức mở đầu, bắt đầu quần quật không dứt bản thân lợi hại. Nha, Tinh Nhi cũng lợi hại như vậy nha, tới nhường mụ mụ thân thiết. Mua Tử Xu Huệ một thanh ôm trầm tiểu chính thái thân tại hắn đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Phản phất chiếm được cổ vũ, Đường Tinh kích tình bạo dạng, nhị bá còn nói ta học tập công pháp đặc biệt nhanh, cũng là một cái thiên tài. Thật vậy, Tinh Nhi thật ưu tú. Ta và Đường Mãn còn có Đường Chính hợp thành tiểu đội, người nào tới trước thuế phàm cảnh người đó là đội trưởng. Tinh Nhi bảo bối nhất định là sớm nhất đến thuế phàm, mụ mụ tin tưởng ngươi, mua ta tu luyện cũng rất dụng tâm, ca ca trông thấy. Tinh Nhi giỏi nhất. Ta ăn cơm rất lợi hại, khó ăn cơm ta đều ăn thật nhiều. Bởi vì ca ca nói, không ăn no không thể làm thân thể. Nhanh nhường mụ mụ nhìn xem gầy không có, võ đường đồ ăn dĩ nhiên kém như vậy. Đau lòng Tử mụ mụ. Đường Lam một bên hát thủy nhất bên nhìn bên cạnh ôm cùng một chỗ mẹ con, hơi xúc động. Mẹ con tình âm, có lẽ nói liền là trước mắt một màn đi. Chim non non nớt ở lão điểu trước mặt tập đến, vung vẩy lên non nớt hai cánh. Lão điểu thì mang mừng rỡ ánh mắt nhìn lấy chim non từng giờ từng phút tiến bộ. Muốn sâu bao nhiêu yêu thương mới có thể ở hải tử nói ra như thế ấu chí mà nói lúc giống như lấy được chân bảo vui vẻ. Làm người phụ mẫu, thực sự là rất không tầm thường. A Đường La đem trong chén trà, uống một hơi cạn sạch. Đường gia thiện sảnh cũng đã vắng vẻ một tháng, thiện sảnh rốt cục khôi phục nhân khí. Đường Loan Loan lộ ra phá lệ hưng phấn, đem muỗng nhỏ cơ múa. Từ Xu Huệ thì là biến thân trở thành gấp thức ăn biên. Đường La cùng Đường Tình đũa liền không có chiều nơi xa mở rộng qua. Hai huynh đệ đũa vừa mới nâng lên Từ Xu Huệ liền có thể nhạy bén phát hiện, đồng thời chuẩn xác đem đồ ăn kẹp đến bọn họ trong chén. Nhãn lực này, cái này tốc độ, nhường Đường La không khỏi có chút tin tưởng Từ Xu Huệ đã từng đó là cái bất phàm hiệp nữ, đỉnh đầu con số cũng không phải trò mèo. Ăn nhiều một chút mà. Trong bữa tiệc tràn đầy mẫu thân Từ Xu Huệ thanh âm. Đường Lan rút sạch nhìn một chút phụ thân Đường Sâm, ít nói nam nhân vẫn ở chỗ cũ liên tục ăn, chỉ là hôm nay trạng thái giống như lộ ra, phá lệ, cô đơn. Vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì mâu thân không có cho phụ thân kẹp một miếng ăn? Đột nhiên có chút cảm thán, quả nhiên hải tử xuất hiện mới là tình cảm vợ chồng to lớn nhất chướng ngại vật, ra bản thân phải giúp hắn một tay. Dù sao ở cái này lấy võ vi tôn đại lục, có thể dạng này chuyên tình nam nhân thật là ít. Đường La kẹp lên mâu thân vừa mới đưa tới một cây đại bài cốt, chiều phụ thân nói, phụ thân, khối này xương sừng ngài ăn đi. Một mực túi đầu ăn Đường Sâm nghe được Đường La mà nói, rất là trầm ổn nhất lần đầu, nhưng cái này tốc độ đúng là nhanh một chút, biểu lộ cũng lộ ra có chút mừng rỡ, chuẩn bị cầm chén lên đi đón. Ba, phúc, không phải nhi tử không nguyện ý hỗ trợ. A Đường La kẹp lấy khối này dài mảnh xương sườn bị Từ Xu Huệ lập tức theo trở về trong chén, còn nghe nàng nói ra, ai nha, bảo bối ngươi ăn ngươi, ba ba của ngươi bản thân sẽ kẹp, bản thân sẽ kẹp, bản thân sẽ, bản thân. Đường La lực bất tòng tâm, còn tưởng rằng mẫu thân sẽ giúp lấy kẹp một khối, xem ra là làm trở ngại. Đường Sâm bất động thanh sắc, phản phất căn bản không có trông thấy căn kia bị chặn lại xương sườn, bản thân ngẩng đầu chỉ là vì gắp thức ăn, yên lặng kẹp một miếng thịt để vào trong chén, tiếp tục túi đầu ăn cơm. Chỉ là nhìn hai đầu đua thật sâu khảm ở trong thịt, nghĩ đến hắn tâm tình cũng không bình tĩnh à.